Chương 1016, nhiễu loạn mua bán, thẩm ra tay. Chương 1016, nhiễu loạn mua bán, thẩm ra tay. Chỉ thấy Trương Đại Quang nắm chặt dùng vải bao lấy tới pháp khí đao sát, thần sắc hơi có vẻ lo lắng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem Bạch Cẩu Vương bị người khác mua đi, hay là tiếp tục như thế biệt khuất lấy à?" Triệu Tiểu Ngũ không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt lại rơi tại lồng sắt bên trong Bạch Cẩu Vương trên thân. Kia Bạch Cẩu Vương dường như đã nhận ra khí tức quen thuộc, nguyên bản rũ cụp lấy lỗ tai đột nhiên dựng lên. Nó cũng không tiếp tục là cái kia cao ngạo cổ vương, cách đám người nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng, trong cổ họng lại phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nghe Bạch Cẩu Vương kia thấp giọng nghẹn nào, Triệu Tiểu Ngũ dường như biết lánh địa bầy chó kết quả. Trong lòng của hắn đau xót, nhịn không được cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm bảy quầy bán hàng mấy cái tráng hắn nhìn. Văn Tú lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tay áo, thanh âm mang theo khẩn cầu: "Tiểu Ngũ ca, chúng ta nghĩ một chút biện pháp à, Bạch Cẩu Vương đối với các ngươi có ân, không thể rơi vào những người này trong tay." Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn cứu Bạch Cẩu Vương. Có thể trên người hắn lại không có chút cơ đan, càng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy bại lộ chính mình có linh trùng, cho nên hắn nghĩ đến dứt khoát tìm một cơ hội khế ước Bạch Cẩu Vương. Chỉ cần hắn dùng hệ thống khế ước Bạch Cẩu Vương, cho dù có người xuất ra nổi bằng giá, đem Bạch Cẩu Vương mua lại cưỡng chế nhận chủ, hắn vẫn có thể chỉ huy Bạch Cẩu Vương. Hơn nữa còn có thể nương tựa theo đối khế ước sủng vật cảm ứng, kịp thời tìm tới Bạch Cẩu Vương vị trí. Hắn lúc này trong lòng đã động giết người cấp cho ý nghĩ. Nói làm liền làm, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ đi về phía trước mấy bước, lập tức cười đối bảy quẩy bán hàng tráng hán tu sĩ nói rằng: "Ta có thể hay không tới gần nhìn xem cái này Bạch Cẩu Vương?" Người kia không rõ Triệu Tiểu Ngũ đuốt ve là tâm tư gì, hơi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như vẻ mặt cảm kích đủ cười, hắn chậm rãi đến gần chiếc lồng, nhìn xem nhận ra mình Bạch Cẩu Vương, nhanh chóng đưa tay sờ một chút móng của nó. Trung quanh bảy quầy bán hàng tráng hán thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn cả nói: "Đừng đụng nó, cẩn thận bị cắn đứt tay. Đến lúc đó ngươi phải bị thương, nhưng không liên quan chuyện của chúng ta, là chính ngươi đáng đợi." Triệu Tiểu Ngũ cười xin lỗi nói: "Thật không tiện các vị, là ta đường đột. Ta nhìn cái này Bạch Cẩu Vương thật sự là quá tốt rồi, kìm lòng không được liền sờ soạn một chút." Nói, hắn liền hướng lui lại, rút lui thẳng đến tới Trương Đại Quang cùng Văn Tú bên người mới dừng lại. Lúc này, trong lòng của hắn đã xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Đốt, kiểm tra tới thuần trắng biến dị chó trắng, khế ước nên chó cần tiêu hao đi săn đến 200 điểm, phải chăng khế ước?" Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự ở trong lòng nói rằng: "Lựa chọn tiến hóa phương hướng, hình thể không thay đổi, sức chiến đấu tăng cường." Lập tức khế ước. "Đốt, lựa chọn tiến hóa phương hướng khế ước, cần dãy số trị 1200 điểm." Theo Triệu Tiểu Ngũ đi săn trị bị khấu trừ, lồng bên trong Bạch Cẩu Vương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Triệu Tiểu Ngũ có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắn cùng Bạch Cẩu Vương ở giữa có liên hệ. Trung quanh một người trung niên nhìn xem Bạch Cẩu Vương, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm: "Vì cái gì ta cảm giác năng lực của hắn giống như trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ lại bắt đầu tiến hóa?" "Không nên nha, dị thú mong muốn tiến hóa thành linh thú, không phải có đại cơ duyên không thể. Sao có thể là đợi đợi, liền không hiểu thấu tiến hóa?" Nghĩ tới đây, trung niên nhân có một loại muốn đem Bạch Cẩu Vương mua lại xúc động. Đúng vào lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đống nhiên ở trong lòng mệnh lệnh Bạch Cẩu Vương giả bệnh. Bạch Cẩu Vương mặc dù không biết do chủ nhân vì cái gì nhường hắn giả bệnh, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Chỉ thấy Bạch Cẩu Vương trước một khắc vẫn sáng ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm, tứ chi mềm nhũn liền ghé vào đáy lồng. Ngay sau đó thân thể nó bắt đầu không nhận khống địa co quắp, móng vuốt lung tung đạp hai lần, khoe miệng lại thật tràn ra màu trắng bọt biển, nhìn xem giống như là đột phát bệnh hiểm nghèo bộ dáng. Trung quanh tu sĩ đám người lập tức xôn xao, vừa mới còn nghị luận Bạch Cẩu Vương linh khí đủ người, giờ phút này cũng cau mày lên. Cái kia trung niên tu sĩ vừa xuất hiện suy nghĩ trong nháy mắt bốc cắt, nhìn chằm chằm lồng bên trong Bạch Cẩu Vương, ngựa khí mang theo nghi ngờ nói: "Đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào đống nhiên hóng gió? Chẳng lẽ lại là bị người cho ăn tiềm lực đan?" Hắn lần này không có chú ý khống chế âm lượng, lời nói ra bị người trùng quanh nghe được. Lập tức, tiềm lực đan ba chữ ngay tại không biết trong đám người truyền ra. Hơi có chút kiến thức tu sĩ cũng biết tiềm lực đan có thể kích phát nhân thể tiềm lực, lại giống nhau có di chứng. Bay quay bán hàng các tráng hán đều hoảng hồn, cái này thuần trắng dị thú cho thật là bọn hắn sạp hàng bên trên tốt nhất đồ vật. Cái khác một chút dị thú, đa số đều không có sức chiến đấu gì. Cầm đầu cái kia tráng hán tu sĩ mấy bước vọt tới lồng bên cạnh, đưa tay đi đánh Bạch Cẩu Vương, lại bị nó suy yếu né tránh. Bạch Cẩu Vương một bên theo trong cổ họng phát ra nhỏ bé yếu ớt lẩm bẩm âm thanh, một bên giả ra so vừa rồi hiệu xịu không chỉ gấp 10 dáng vẻ. Tráng hán sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía vừa rồi tới gần qua chiếc lồng Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt mang theo chất vấn quát: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi đụng nó thời điểm, có phải hay không dở trò gì?" Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không có chút nào hoảng, quả thực vững như Thái Sơn, trên mặt hắn lại bày ra vô tội thần sắc, giang tay ra nói rằng: "Vị đạo hữu này cũng đừng oan uổng người, ta liền đụng một cái móng của nó, liền linh khí đều không dám ra bên ngoài thả. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ta nếu là muốn hại nó, ta bị thiên lôi đánh chết. Lại nói, ta nếu là có bản lĩnh này, còn về phần tới chỗ này nhìn sao?" Hắn dừng một chút, cố ý hạ giọng, nói rằng: "Nói không chừng là các ngươi bắt nó thời điểm đả thương căn bản, vừa rồi nhiều người nó dáng chống đỡ lấy, hiện tại không chịu nổi." Lời này vừa ra, chung quanh tu sĩ đều đi theo gật đầu. Tu sĩ sẽ rất ít phát thể độc, dù sao tu sĩ thể, thật là rất linh nghiệm. Thú hổ vừa rồi tráng hán chính mình nói bắt Bạch Cẩu Vương phí hết không ít linh mạng phù, ai biết có phải hay không bắt thời điểm ra tay quá ác, đã thương dị thú căn cơ. Có mấy cái vốn là do dự người, giờ phút này càng là lui về sau lui, hiển nhiên hoàn toàn không có hứng thú. Trương Đại Quang cùng Văn Tú cũng phối hợp lấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Văn Tú còn nhỏ giọng phụ họa: "Đúng vậy à, vừa rồi Bạch Cẩu Vương nhìn xem có đôi chút không có tinh thần, có phải hay không là bị giam quá lâu, lại bị thương. Tráng hán bị nói đến cứng miệng không trả lời được, ngồi xổm ở lồng vừa nhìn co giật Bạch Cẩu Vương, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đây chính là hắn dự định đổi trúc cơ đan bảo bối, nếu là thật thành đầu bệnh chó, đừng nói trúc cơ đan, chỉ sợ liền khác tài nguyên đều không đổi được. Hắn đưa tay muốn lại kiểm tra, Bạch Cẩu Vương lại giống như là sợ hắn dường như, co quắp đến lợi hại hơn, bọt mép tử chảy tràn càng nhiều, nhìn xem tùy thời muốn tắt thở bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ thấy mục đích đã tới, lặng lẽ cho Bạch Cẩu Vương chuyển tiếp tục diễn suy nghĩ. Sau đó đối với tráng hán chắc tay, ngữ khí mang theo tiết hận nói, xem ra cái này Bạch Cẩu Vương là thật xảy ra vấn đề, đạo hữu vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cứu nó à, chúng ta sẽ không phải dậy. Nói, hắn liền kêu Trương Đại Quang cùng Văn Tú, chậm rãi gạt ra đám người. Đi ra không có mấy bước, Triệu Tiểu Ngũ liền cảm ứng được Bạch Cẩu Vương còn tại dựa theo chỉ thị của hắn có cấp mà mấy tráng hán kia đã loạn trận cước, căn bản không ai chú ý bọn hắn. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác lời, chỉ cần đem muốn mua đám người dọa đi là được. Chờ tu hành giao dịch hội nghị kết thúc về sau, lại căn cứ Bạch Cẩu Vương vị trí truy tung mấy người này là được rồi. Chương 1017, đỉnh núi đấu giá hội. Chương 1017, đỉnh núi đấu giá hội. Triệu Tiểu Ngũ ba người vừa rời đi bán Bạch Cẩu Vương trước gian hàng, đang chuẩn bị tìm nơi chỗ khuất gió nghỉ khẩu khí. Văn Tú vừa đi vừa che ngực nhỏ giọng nói, vừa rồi thật là treo, mấy cái kia đại hán hung thần ác sát nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, tâm ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Trương Đại Quang cũng đi theo gật đầu, cho đến lúc này, trong tay hắn đao sắt còn không có buông ra. Bạch Cẩu Vương thế nào đống nhiên phát lên bệnh tới, chẳng lẽ lại thật sự là bị người cho ăn kia cái gì có hậu di chứng tiềm lực đan. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn mở miệng nói ra kế hoạch của mình, ánh mắt lại quét đến đỉnh núi một góc. Nơi đó có mấy khối to lớn màu xanh đen thạch đứng thẳng, khe đá trước còn đứng lấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hắn híp mắt xem xét, chính là Bạch lão đầu mấy cái kia đồ đệ, trong đó xuyên xanh nhạt quần áo nữ đồ đệ đang hướng bên này nhìn quanh, thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua, lại cuốn quýt túi đầu. Bạch lão đầu đồ đệ bên người, còn đứng lấy một chút những người khác, xem bộ dáng là đang chờ người nào dường như. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, lại thêm vừa rồi không thấy được Bạch lão đầu bọn hắn những người này, nhịn không được hướng bên kia đi đến. Tiểu Ngũ, Bạch Cẩu Vương làm sao bây giờ? Trương Đại Quang nhịn không được lại hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện đã tính trước, đầu hắn cũng không về đối Trương Đại Quang nói rằng, Bạch Cẩu Vương không có việc gì, không tin ngươi bây giờ quay đầu nhìn xem, nó tuyệt đối thật tốt trong lồng bên cạnh. Trương Đại Quang cùng Văn Tú hai người đồng thời về sau nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy Bạch Cốt Vương hảo tốt ghé vào trong lồng sắt, lẻ lưỡi thở. Mà cái khác mấy cái bán một tay chẳng hán, ngay tại than thở ngồi. Có vừa rồi Bạch Cẩu Vương giả bệnh co giật một màn kia, đoán chừng mấy người mong muốn lại đem nó bán đi cũng có chút khó khăn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã đi tới kia mấy khối tảng đá lớn phía trước. Hắn đối với Bạch lão đầu đồ đệ hỏi, các ngươi tại cái này làm gì? Các ngươi sư phụ đâu? Từ lúc đi đến núi này đỉnh giao dịch hội nghị, Triệu Tiểu Ngũ liền không nhìn thấy Bạch lão đầu mấy, bây giờ nhìn gặp hắn đồ đệ ở chỗ này, nhìn không được hỏi thăm đến. Hắn luôn cảm thấy Bạch lão đầu đi địa phương có đồ tốt, vừa rồi dạo qua một vòng, ngoại trừ cho Văn Tú mua chút đan dược bên ngoài, không có cái gì lại mua. Đối với Bạch lão đầu mấy người này đồ đệ, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền đối nữ nhân kia quen thuộc một chút, cho nên lời này cũng là đối với cái kia nữ đồ đệ hỏi. Hắn vừa dứt lời, kia nữ đồ đệ liền lộ ra thần sắc khó khăn, ánh mắt cực nhanh liếc về phía bên người đại sư mình. Bạch lão đầu đại đồ đệ là cái trung niên nam nhân, vóc dáng không cao, tướng mạo chất phác, mặc vải sáng quần áo. Nếu là không nói, ai có thể nghĩ tới cái này nông dân hán tử dường như nam nhân lại là cái tu sĩ. Bạch lão đầu tử cái này đại đồ đệ tu vi cùng hiện tại Triệu Tiểu Ngũ không sai biệt lắm. Hắn hiểu quan khí thuật, cũng biết Triệu Tiểu Ngũ một tháng này tiến bộ có bao nhanh. Bởi vậy, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ mười phần khách khí, trông thấy Triệu Tiểu Ngũ theo tứ sư mọi ánh mắt nhìn tới, hơi hơi sửng sốt một lát, liền mở miệng nói, sư phụ ta cùng các vị tiền bối ở bên trong, giống như có một trận đấu giá hội muốn cử hành. Hắn nói, đưa tay chỉ mấy khối cự thạch ở giữa, nơi đó lại bị người thanh lý ra một hình tam giác cửa hang. Trong động đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng nhạt chớp động. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, bọn hắn những người này đấu giá hội bên trong, khẳng định so bên ngoài đồ vật thân thiết. Hắn nhịn không được hỏi, mong muốn tham gia đấu giá hội, cần gì điều kiện sao? Bạch lão đầu đại đồ đệ vừa muốn há mồm, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một không lớn không nhỏ âm thanh nam nhân, cũng không điều kiện gì, chỉ cần có đủ phân lượng tham gia đập vật phẩm, liền có thể tham gia lần này cỡ nhỏ đấu giá hội. Triệu Tiểu Ngũ ba người bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xuyên màu làm công nhân trang phục trung niên nam nhân đi tới, hắn cười xông Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "À, quên tự giới thiệu, ta là Long Đàm các tu sĩ, lần hội đấu giá này từ chúng ta tổ chức." Triệu Tiểu Ngũ giật mình, chính mình lần này mang đến hắc con kiến còn có linh chứng gà. Vốn chính là muốn tại giao dịch hội nghị bên trên đổi đồ vật, bất quá đỉnh núi quầy hàng không có cái gì đáng giá đổi, nếu có thể ở cái này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trong đổi chút đáng đến vật phẩm cũng liền chuyến đi này không tệ. Hắn vừa muốn hỏi lại, chỉ thấy kia đại sư Minh lôi kéo tứ sư muội tay áo, mấy người lui về sau lui, hiển nhiên không muốn lại nhiều lẫn vào. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, dứt khoát nhìn về phía cái kia Long Đàm các trung niên tu sĩ nói rằng, ta chỗ này có hai cái đồ tốt, nếu không ngươi xem một chút, nếu như có thể mà nói, ba người chúng ta cũng nghĩ đi vào mua vài món đồ. Long Đàm các trung niên tu sĩ nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nguyên bản còn mang theo vài phần hư giả nụ cười biến rõ ràng lên. Hắn hướng trong sơn động lùi hai bước, đưa tay đối với Triệu Tiểu Ngũ vẫy vẫy, "A, đạo hữu có đồ tốt." Tiến đến đàm luận, trong này so bên ngoài muốn thanh tịnh chút. Triệu Tiểu Ngũ hiểu ý, biết Long Đàm các tu sĩ này là sợ ở bên ngoài để người khác nhìn thấy. Hắn nghiêng người nhường qua Văn Tú cùng Trương Đại Quang, chính mình trước một bước vào cửa hang. Cửa động vị trí cũng không tối, dù sao không phải trong động bên cạnh, có thể mượn nhờ bên ngoài tia sáng. Triệu Tiểu Ngũ đưa lưng về phía bên ngoài đám người, sau đó chậm rãi từ tùy thân nghiêng trong bao đeo hai dạng đồ vật. Cái thứ nhất móc ra chính là đặt ở trong hành trang lưng sắt kiếm, cái thứ hai móc ra chính là mượn nhờ tay mại yểm hộ, theo không gian bên trong lấy ra thụ tinh linh trứng gà. Đây là long đàm trong các năm tu sĩ ánh mắt vừa dứt tới lưng sắt kiếm trên thân, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, tay chỉ lưng sắt kiếm, bờ môi run rẩy nửa ngày không nói ra đầy đủ. Đây là linh trùng. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, lại khó nén kinh hãi. Linh trùng tại tu sĩ bên trong cực kỳ hiếm thấy, nhất là loại này xem xét liền có sức chiến đấu chủng loại, so bình thường chiến đấu dị thú đều chân quý hơn. Dù sao đồng dạng dị thú, có thể phá không ra lưng sắt kiếm phòng ngự, mà lưng sắt kiếm công kích cũng vô cùng sắc bén. Long đàm trong các năm tu sĩ hít sâu mấy hơi, cương ép đè xuống trong lòng chấn động, ánh mắt lại chuyển qua viên kia linh trứng gà bên trên. Mới đầu hắn vẫn chỉ là mang theo xem kỹ dò xét, nhưng khi đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến vỏ trứng, cảm nhận được bên trong yếu ớt lại hoạt bát sinh mệnh khí tức lúc, ánh mắt lần nữa một chút xíu trừng lớn. Lần này hắn liền âm thanh đều mang tới thanh âm rung động, cái này linh trứng gà có sinh mệnh khí tức, là nhận qua tinh. Phải biết, bình thường linh trứng gà nhiều lắm là có thể dùng để phụ trợ tu luyện, có thể thụ tinh trứng khác biệt, chỉ cần điều kiện đầy đủ, liền có thể ấp ra linh gà. Nếu như ấp ra tới là chỉ mẫu linh gà, kia giá trị đều lật ra gấp bội, dù sao không có cái nào môn phái có thể cự tuyệt một cái có thể hạ tụ khí đan gà mái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trước đó khách khí biến thành thực sự coi trọng, đạo hữu hai món đồ này, xác thực đủ phân lượng. Đừng nói làm đấu giá hội vật đấu giá, liền xem như đơn độc giao dịch đều đầy đủ. Nói đến đây, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vàng đem thanh âm đè thấp, vị đạo hữu này, nếu không ngươi đừng tham gia cái này đấu giá hội, qua đi đi với ta long đảm các long đảm trong các năm tu sĩ. Lời nói còn chưa nói xong, trong sơn động liền truyền đến mấy người thanh âm, có đồ vật gì còn không thể bên trên đấu giá hội nhường mọi người cùng nhau nhìn xem. Ngươi long đảm các muốn ăn một mình không thành. Chương 1018, phòng hộ mai rùa. Chương 1018, phòng hộ mai rùa. Long đảm các trung niên tu sĩ, nghe được theo trong sơn động truyền tới thanh âm, biến sắc, đội vàng khẩn trương ôm quyền chắc tay, hướng về phía bên trong nói rằng, không dám không dám, cũng không biết các vị tiền bối có thể hay không để ý những vật này, vốn cho rằng trong sơn động bên cạnh người sẽ còn lại nói hai câu, lại đột nhiên nghe được thanh âm một nữ nhân truyền ra. Nữ nhân này thanh âm có chút giàn mua, nàng chậm ung dung nói, các vị an tâm chớ đội, chúng ta đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu đâu. Chúng ta đem cái này tiểu hữu mời tiền đến, đợi chút nữa đấu giá hội bên trên, vừa vặn có thể cùng một chỗ nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Nói, nữ nhân liền mở miệng nhường long đằng các tu sĩ đem Triệu Tiểu Ngũ mang vào sơn động. Vương Lâm, ngươi đem tiểu hữu mời đến trong động đến. Triệu Tiểu Ngũ bên người long đàm các tu sĩ không dám lại nói loạn thất bát tao, đội vàng túi đầu đưa tay mời hắn đi vào. Đạo hữu, ngươi mời vào trong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút có chút ánh sáng nhà sơn động, suy nghĩ một lát, hướng về phía ngoài động Trương Đại Quang cùng Văn Tú vây vây tay nói, chúng ta đi vào chung, cũng kiến thức một chút tu hành giới đấu giá hội. Trương Đại Quang vốn là tùy tiện, một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách. Nghe vậy, lập tức hướng trong sơn động đi tới. Văn Tú mặc dù có chút do dự, nhưng là đại ca cùng nhà mình nam nhân đều tiến vào, hắn cũng chỉ đành cùng theo đi vào. Cái sơn động này cũng không quá lớn, đi về phía trước 20 mét hơn còn kém không nhiều chấm dứt. Bên trong nhất cũng liền hơn 100 bình dáng vẻ, tại cái này bên trong nhất mắt lửa có một nho nhỏ khe hở, chiếu xuống tia sáng vừa vặn rơi vào một cái trên bệ đá. Trong bóng tối Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Văn Tú ba người có thể trông thấy, bệ đá dưới ánh sáng bên cạnh đứng chính là một cái lao bà, cảm giác số tuổi phải có 6-70 tuổi. Lao bà nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn ba người trẻ tuổi đi vào trong động, duỗi tay, ra hiệu bọn hắn tìm địa phương ngồi, cũng không có gấp đi xem Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn mang tới là cái gì. Mượn nhờ theo bên trên chiếu xuống tới tia sáng, toàn bộ sơn động mặc dù còn rất hắc ám, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ người khuôn mặt, lại có thể nhìn thấy nơi nào có người, chỗ nào không ai. Ba người vừa tìm không ai địa phương ngồi dọn xong bụi đá bên trên, liền nghe tới dưới ánh sáng lao bà đứng tại trên bệ đá mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng mang theo tuế nguyệt lắng động khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng truyền đến sơn động mỗi người trong tai, đã người không sai biệt lắm đủ, chúng ta một năm này một lần nhỏ đấu giá hội liền mở màn. Quy củ như cũ, người trả giá cao được. Chỉ cần tại cái này tội sơn phía trên, không cho phép cắt đoạn, càng không cho phép ép mua ép bán, nếu không chính là cùng ta long đàm các là địch. Nàng nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong động đám người, cuối cùng rơi vào Triệu Tiểu Ngũ ba người trên thân. Mặc dù không nhiều lời, lại mang theo vài phần như có như không xem kỹ cùng cảnh cáo. Dù sao ngoại trừ ba người bọn hắn là mới tới bên ngoài, khác có thể tới tham gia cái này đấu giá hội, đều sớm đã biết quy củ này. Long đàm các lão bà chờ xác nhận không người có dị nghị, mới nghiêng người sang, đối sau lưng một cái tu sĩ gật đầu nói, trước tiên đem kiện thứ nhất vật đấu giá trình lên a. Kia nữ tu sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức bưng một cái mâm gỗ tử, đi đến bệ đá kia sáng chỗ. Bên trên lại là một mảnh màu xám đen mai rùa, không phải loại kia mai rùa, là bên trên kia phiến mai rùa. Trong này hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào kia phiến mai rùa bên trên, có người biết đây là vật gì, có người hướng về long đàm các lão bà ném đi ánh mắt tò mò. Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang cùng Văn Tú ba người cũng không biết cái này mai rùa là dùng để làm gì, tất cả đều tò mò nhìn lão bà chờ lấy nàng giới thiệu. Lão bà này cũng không có để bọn hắn ba người thất vọng, có chút sửng sốt một lát, liền mở miệng nói ra, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá là chúng ta long đàm các cung cấp. Nó vốn là long đàm trong hồ một cái linh thú rùa, năng lực công kích không tính lợi hại, năng lực phòng ngự lại cực mạnh. Sau khi chết nó mai rùa bị ta phái tiền bối luyện thành một cái loại hình phòng ngự nửa bước linh khí, theo linh khí trôi qua, bây giờ cái này mai rùa cũng chính là kiện phòng ngự pháp khí. Cho dù là kiện phòng ngự pháp khí, phòng ngự của nó năng lực cũng là cực mạnh. Dù là trúc cơ tu sĩ ra tay, một chút cũng chưa chắc có thể đem này mai rùa đánh tan. Long đàm các lão bà thanh âm nói chuyện giàn mua, lại vô cùng trầm ổn, thấy chung quanh người đều chờ lấy hắn báo giá, liền chậm rãi mở miệng nói, giá khởi điểm 40 mai tụ khí đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 mai. Long đàm các lão bà vừa dứt tiếng về sau, Triệu Tiểu Ngũ trong tưởng tượng người người cạnh tranh cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản trong sơn động người đều có vẻ hơi do dự dự, mà trên bàn lão bà đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Nói cho cùng vẫn là bởi vì các loại tu hành vật liệu tương đối thưa thớt, tất cả mọi người không thế nào giàu có, 40-50 khỏa tụ khí đan cũng phải cân nhắc một chút. Đại khái sửng sốt có 2 phút thời gian, trong bóng tôi rốt cục có người mở miệng báo 45 khỏa tụ khí đan giá nhi. Ta ra 45 khỏa tụ khí đan. Người nói lời này thanh âm cũng không như thế nào kiên định, có thể là thật nhu cầu cấp bách một cái loại hình phòng ngự pháp khí a. Hàn báo giá tại an tĩnh trong sơn động vang lên, mang theo vài phần thăm dò. Lão bà mí mắt giơ lên, thanh âm vẫn như cũ bình ổn nói, 45 khỏa, còn có cao hơn sao? Trong động lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có khe đá xót xuống tia sáng tại mai rùa bên trên nhẹ nhàng lắc lư. Triệu Tiểu Ngũ ngón tay tại trên đầu gối không tự chủ gõ gõ, có chút nhớ nhung muốn báo giá nhì, hắn hôm nay cũng thiếu loại hình phòng ngự vũ khí. Nhưng nghĩ lại, chính mình trực tiếp ấp một quả trứng rùa không được sao? Thúc sau khi lớn lên rùa đen chính là linh quy, lực phòng ngự so pháp khí này mai rùa lực phòng ngự còn cao hơn một cái cấp bậc. Hắn vừa đè xuống báo giá suy nghĩ, chỉ thấy trong bóng tối lại có người do dự mở miệng, 50 khỏa tụ khí đan, ta muốn cho nhà ta tiểu tử làm hộ thân. Lần này không ai lại cùng giá, Long Đàm các lao bà chờ giây lát, thấy mọi người đều không có động tĩnh, liền phủi tay nói rằng, 50 khỏa tụ khí đan thành giao. Căn bản không cần kia vỗ xuống khôi giáp tu sĩ chính mình đi ra, vương mai rùa Long Đàm các tu sĩ đã đi vào trong bóng tối. Trở ra thời điểm, kia mâm gỗ tử bên trên đặt vào 3 cái bình, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chính là tụ khí đan. Văn Tú tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Ngũ ca, cái này mai rùa nhìn xem thật lợi hại, vừa rồi ta đều muốn." Trương Đại Quang cũng gãi gãi đầu, cười ngây ngô lấy nhỏ giọng nói rằng, "Đúng vậy à, vừa rồi ta đều muốn tiêu giá, chúng ta hiện tại cũng không ít tụ khí đan đâu." Triệu Tiểu Ngũ xông hai người chớp mắt vài cái, hạ giọng, "Hai người các ngươi có phải hay không vờ ngớ ngẩn, quên ta là làm gì?" Huynh muội hai cái lúc này mới kịp phản ứng, từ khi hấp thu viên kia hạt châu màu xanh lục về sau, Triệu Tiểu Ngũ là có thể chính mình phu hóa đàn loại. Cũng chính là Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn có thể tự mình ấp linh quy, không nói nhiều, bọn hắn ba người một cái là không có vấn đề. Huynh muội hai cái trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười đến, lại không còn nói cái gì, chờ lấy nhìn kế tiếp sẽ có vật gì tốt. Trên bệ đá Long Đàm các lão bà, một mực vô tình hay cố ý nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ. Vừa rồi nàng có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Tiểu Ngũ đối mai rùa cảm thấy hứng thú, không rõ vì cái gì đột nhiên liền không muốn. Chương 1019, luyện thể dược thủy chương 1019, luyện thể dược thủy nàng không nhiều xoắn xuýt, quay đầu đối bên cạnh bưng tụ khí đan tu sĩ ra hiệu, đem kiện thứ hai vật đấu giá mang lên a. Cái này Long Đàm các tu sĩ nghe vậy, khẽ gật đầu liền đi xuống bệ đá. Chờ hắn lại bưng mâm gỗ tử đi lên thời điểm, trong mâm lại là một cái bàn tay lớn nhỏ bình sứ. Long Đàm các lão bà vận ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra, trong này là một bình luyện thể dược thủy. Có thể phụ trợ đi thể tu đường đi tu sĩ rèn luyện thể phách, đối với đột phá tiểu cảnh giới cũng hữu dụng. Bình này luyện thể dược thủy giá khởi điểm 20 khỏa tụ khí đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn 3 khỏa. Lời này vừa ra, trong động tĩnh rõ ràng so vừa rồi hơi lớn. Luyện thể dược thủy mặc dù không phải cái gì đặc biệt lợi hại dược thủy, lại là chụp thể tu đường đi tu sĩ vừa cần, trong động không ít người cũng bắt đầu khe khe bàn luận lên. Nói thật ra, hiện tại linh khí mỏng manh, luyện khí thượng giai tu sĩ thể nội tổn trữ linh khí, khả năng dùng mấy lần pháp thuật liền hết sạch. Cho nên lại ra vì có thể càng thêm lợi hại, tu hành linh khí đồng thời sẽ còn sử dụng phù chú chính mình thể thuật tiến hành chiến đấu. Chỉ cần luyện tập thể thuật liền cùng thể tu không sai biệt lắm, liền cần dùng đến cái này luyện thể dược thủy. Lần này báo giá muốn so trước đó mai rùa báo giá muốn kịch liệt một chút, chỉ trong chốc lát, 5 người đều báo giá. Bình này luyện thể dược thủy cũng theo 20 khỏa tụ khí đan, đã tăng tới 45 khỏa, chọn vẹn tăng còn nhiều gấp đôi. Mắt nhìn thấy Long Đàm các lão bà liền phải vỗ tay tuyên bố thành giao, Triệu Tiểu Ngũ thanh âm bỗng nhiên trong sơn động vang lên. 50 khỏa tụ khí đan. Vừa dứt lời, trong sơn động có không ít người hướng bọn hắn bên này trông lại, Bạch lão đầu nghe được Triệu Tiểu Ngũ thanh âm, bẹp hai lần miệng, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ. Trương Đại Quang cùng Văn Tú cũng vẻ mặt giật mình nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, hai người đều biết trong tay bọn họ không có nhiều như vậy tụ khí đan, không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ đây là muốn làm gì. Triệu Tiểu Ngũ mua cái này luyện thể dược thủy không phải mua cho mình, mà là cho đại cứu ca Trương Đại Quang mua, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Đại Quang đối thứ này cảm thấy rất hứng thú, gia hỏa này lại vẫn cứ không mở miệng. Cuối cùng, hắn dứt khoát lên tiếng đem cái này luyện thể dược thủy mua lại, xem như cho Trương Đại Quang lễ vật. Long Đàm các lão bà nhãn tình sáng lên, nhìn quanh hắc ám sơn động bốn phía, thấy không có người mở miệng nói chuyện, liền phủi tay, nói rằng, 50 khỏa tụ khí đan thành giao. Cái kia bưng luyện khí dược thủy bình sứ tu sĩ, nghe vậy, lập tức hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này đi tới. Sau một lúc lâu, tu sĩ này trên khay bưng trở về không phải trang tụ khí đan cái bình, mà là một quả trắng long ánh trứng gà. Long Đàm các lão bà đứng tại trên bệ đá, nhíu mày. Đợi đến tu sĩ nhỏ giọng nói với hắn lời gì về sau, lông mày của nàng lập tức triển khai, ánh mắt cũng bắt đầu chuyển lên. Lúc này, trong sơn động có người bất mãn, la hét nói rằng, chuyện gì xảy ra? Không phải 50 khỏa tụ khí đan sao, thế nào bưng trở về là trái trứng?
Đúng thế chính là, các ngươi Long Đàm các thế nào làm? Lão bà đứng tại trên bệ đá, nghe phía dưới bất mãn âm thanh, có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi báo giá đạo hữu không có 50 mai tụ khí đan, muốn đem cái này mai linh trứng gà bán đấu giá ra, lại dùng linh trứng gà bán đấu giá tụ khí đan trả tiền. Nói xong lời này về sau, lão bà ta bỗng nhiên hỏi các vị, có hay không muốn? Nếu như không có, chúng ta Long Đàm các liền nhận. Nói liền muốn nhường bên cạnh tu sĩ đem linh trứng gà bưng xuống đi.
Cái gì?
Linh trứng gà? Đám người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong sơn động trong nháy mắt sôi trào. Nhanh lấy tới để chúng ta nhìn một cái.
Có lòng người gấp hô.
Chính là, cái này linh trứng gà có thể quá hiếm có, nhất định phải xem thật kỹ một chút.
Đại gia ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt tràn đầy đối linh trứng gà khát vọng.
Dù sao tại linh khí này mỏng manh thời đại, huyện thành bên trong tu sĩ cũng nhiều ít năm chưa thấy qua trứng linh thú, cho dù là một cái linh trứng gà đều chưa từng gặp qua.
Một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên tu sĩ quá kích động, càng là đứng dậy, lớn tiếng hỏi đám người tiếng lòng, ta ngược lại muốn xem, cái này linh trứng gà có phải hay không thụ tinh trứng.
Nói liền muốn hướng trên bệ đá sông.
Long Đàm các lão bà xem như đấu giá hội chủ quản, nơi nào sẽ tùy ý cảnh tượng hỗn loạn.
Sắc mặt nàng lạnh lẽo, trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, toàn bộ sơn động cũng vì đó rung động.
Chỉ nghe nàng nghiêm nghị quát, tiến tĩnh,
đều cho ta ngồi trở lại đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí.
Cỗ khí tức này cùng uy nghiêm lời nói, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi trong sơn động đám người.
Dâu quai nón tu sĩ càng là thân thể cứng đờ, trên mặt hiện lên một tia e ngại, mặc dù không có cam lòng nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xuống lại.
Trong sơn động lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng hít thở.
Thấy mọi người an tĩnh lại, Long Đàm các lao bà sắc mặt thấy chậm, lúc này mới chậm rãi nói rằng, viên này linh trứng gà, đúng là thụ tinh trứng, có thể ấp ra linh gà đến.
Tất cả mọi người tin tưởng, linh gà mặc dù sức chiến đấu không cao, có thể nó dưới trứng nhưng lại có so tụ khí đan còn tốt công hiệu.
Không chỉ có thể bổ sung linh khí, dùng lâu dài còn có thể ôn dưỡng kinh mạch, đối với tu hành rất có ích lợi.
Đại gia đừng có gấp, vì để cho đại gia tin tưởng ta lời nói, kế tiếp ta sẽ cho người bưng khay chạy một vòng.
Chư vị cũng tốt ngâm nghĩa cẩn thận, đều không có dị nghị về sau, chúng ta liền bắt đầu đấu giá cái này mai linh trứng gà.
Đám người nghe xong, trong mắt quang mang càng tăng lên.
Long Đàm các tu sĩ bưng linh trứng gà, trong sơn động đi một vòng, mở tối, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đều dấn cổ lên đang quan sát đi ngang qua bên cạnh mình linh trứng gà.
Chờ linh trứng gà trở về trên bệ đá về sau, Long Đàm các lao bà ánh mắt sáng rực nhìn về phía trong sơn động người.
Có người hay không có chỗ hoài nghi, không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đấu giá.
Lao bà lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo không bỏ cùng hối hận.
Sớm biết Triệu Tiểu Ngũ người trẻ tuổi này lấy ra chính là vật như vậy, nàng chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tới trong sơn động tham gia đấu giá.
Trực tiếp trước hết khoản đãi lên, chờ đấu giá hội kết thúc về sau tại cùng Triệu Tiểu Ngũ làm giao dịch tốt bao nhiêu.
Hiện tại có nhiều người như vậy tham dự cạnh tranh, hắn Long Đàm các chính là mong muốn cái này mai linh trứng gà, đoán chừng cũng muốn nỗ lực không ít một cái giá lớn.
Lúc này, một cái lanh lảnh thanh âm theo nơi hẻo lánh bên trong truyền tới, vậy cái này linh trứng gà giá khởi điểm nhiều ít?
Long Đàm các lão bà tức giận nói, giá khởi điểm 40 khỏa tụ khí đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khỏa.
Ta ra 45 khỏa.
Cơ hồ là lão bà vừa dứt lời, liền có người không kịp chờ đợi hô lên giá cả.
50 khỏa.
Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên.
Triệu Tiểu Ngũ ba người nhìn xem đám người tranh đoạt viên kia linh trứng gà, trong lòng cao hứng đồng thời lại có một loại phung phí của trời cảm giác.
Không có tham gia giao dịch này hội nghị thời điểm, ba người bọn họ thật là ăn gần một tháng linh trứng gà.
Khi đó chỗ nào quản linh trứng gà là thụ tinh vẫn là không bị tinh, toàn diện ăn.
Văn Tú tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên hai tới, dùng thanh âm cực nhỏ nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, không nghĩ tới chúng ta cái này linh trứng gà như thế quý hiếm."
Triệu Tiểu Ngũ cười cười, đưa tay nắm chặt Văn Tú tay không nói chuyện.
Hắn biết, tiếp xuống cạnh tranh chỉ có thể càng thêm kịch liệt, mà hắn cũng chờ mong viên này linh trứng gà có thể đánh ra một cái giá tốt, tốt thanh toán kia bình luyện thể dược thủy phí tổn. Sau cùng giá cả cũng không nhường hắn thất vọng, viên này linh trứng gà vậy mà bố ra 85 mai tụ khí đan.
Cũng chính là Triệu Tiểu Ngũ thanh toán luyện thể dược thủy tụ khí đan về sau, chính mình còn có thể còn lại 35 mai tụ khí đan.
Chương 1020, kiếm trên lệ giá.
Túi linh thú.
Chương 1020, kiếm trên lệ giá.
Túi linh thú.
85 khỏa tụ khí đan.
Còn có cao hơn sao?
Long Đàm các lão bà thanh âm cất cao mấy phần, ánh mắt đảo qua trong động đám người.
Sau một lúc lâu, thấy không có người lại mở miệng ra giá, nàng lúc này đánh nhịp nói, "Tốt, cái này mai linh trứng gà, ta Long Đàm cấp nhận."
Vừa dứt tiếng, dưới bệ đá trong sơn động truyền đến vài tiếng tiếc hận than nhẹ.
Có người nắm chặt đan bình keo kiệt lại gấp, chung quy là không có bỏ được xuất ra càng nhiều tụ khí đan cùng Long Đàm các cứng rắn tranh.
Kia bưng linh trứng gà tu sĩ đem trứng đưa cho lão bà bên cạnh đệ tử, lại bưng lấy chứa 85 khỏa tụ khí đan mang gỗ, đưa đến Triệu Tiểu Ngũ trước mặt.
Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận đan bình, đếm ra 50 khỏa tụ khí đan giao cho tu sĩ, còn sót lại 35 khỏa nhét vào trong lồng ngực của mình.
Về phần kia bình luyện thể dược thủy, hắn đã sớm cho đại cứu ca Trương Đại Quang.
Trương Đại Quang mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy, đối với Triệu Tiểu Ngũ ý tốt hắn chiếu đơn thu hết.
Văn Tú không nghĩ tới chính mình nam nhân dùng nhiều như vậy tụ khí đan, lại là cho đại ca mua dược thủy, trong lòng nói không cảm động là giả.
Nàng vừa định cùng Triệu Tiểu Ngũ nói vài lời tâm tình, liền nghe trên bệ đá Long Đàm các lao bà háng giọng một cái, lại mở miệng, "Đã linh chứng đã chuyện, chúng ta tiếp tục đập thứ tư kiện vật đấu giá."
Nói, nàng xông dưới đài vây vây tay, một cái Long Đàm các tu sĩ bưng một cái không lớn lồng trúc đi lên.
Long Đàm các lão bà giới thiệu nói, các vị nhìn một cái, đây là một cái dị thú chuồn núi, chủ yếu có thể là tầm bảo.
Nó khiếu giác vô cùng mạnh, không chỉ có thể truy tung người hoặc thú tung tích, còn có thể tìm linh thảo linh dược. đây là chúng ta ở trong một vị đạo hữu cung cấp, đã cởi trói nhận chủ chú, vô xuống người tới có thể tự hành lại xuống nhận chủ chú. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy lồng trúc bên trong chuồn núi, một cái liền nhận ra là chính mình bán cho Bạch lão đầu cái kia. Lần trước Bạch lão đầu dùng 10 cái tụ khí đan, gần 30 tấm phụ chú, cùng một tháng phụ chú bách khoa toàn thư theo Triệu Tiểu Ngũ nơi này đổi đi khế ước chuột hoang sói cùng chuồn núi. Xem ra Triệu Tiểu Ngũ thật đúng là móc rông hắn, Bạch lão đầu bây giờ sợ là thật nghèo đến đinh đương vang lên, lại đem khế ước chuột núi đều chuẩn bị bán đi. Trương Đại Quang cũng nhận ra chuột núi, hắn tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên thai thầm nói, Bạch lão đầu lần trước đổi với ngươi đồ vật thời điểm, xem ra thật là đổ máu, đều tới chỗ này bán dị thú chuột núi hồi máu. Long Đàm các lão bà không có quản dưới bệ đá nghị luận, trực tiếp báo giá nhi, giá khởi điểm 25 khỏa tụ khí đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn 3 khỏa. Nếu ai có thể cầm xuống nó, về sau tìm linh thảo, tìm người cùng bật bảo đảm bất việc. Giá cả vừa mới mở ra, dưới đài lập tức có động tĩnh. Có cái nam tu sĩ trước tiên mở miệng nói, 28 khỏa. Ta muốn, vừa vặn thiếu tìm thảo dược. Trải qua nhiều vòng báo giá nhi, cái này dị thú chuột núi giá cả đi tới 40 khỏa tụ khí đan. 40 khỏa. Núi này chuột chúng ta Linh Sơn phải muốn, chúng ta không thiếu tụ khí đan, cái này dị thú có thể tìm linh thảo, về sau có thể đối với chúng ta hữu dụng, cảm tạ các vị đạo hữu. Nói lời này nam tu sĩ chính là ban đầu báo giá nam nhân. Thạch Thông, Trương Đại Quang hai người nghe nói hắn là Linh Sơn phái, lập tức cũng liền kịp phản ứng hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn dị thú chuột núi. Trước đó Bạch lão đầu liền cho Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu qua Vạn Thành huyện tu chân giới tình huống, Linh Sơn phái am hiểu luyện đan chế dược. Vạn Thành huyện tụ khí đan có 9 thành 9 đều là người ta môn phái luyện được, hiện tại cùng Linh Sơn phái người tranh, về sau mong muốn tìm người ta luyện đan coi như không nói ra miệng. Bởi vậy nam tu sĩ lời nói ra miệng về sau, trong sơn động lập tức không có người cùng hắn tranh giành. Bạch lão đầu ngồi chỗ tối, khoe miệng đã kìm lòng không được bật lên. 40 khỏa tụ khí đan hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn cho Triệu Tiểu Ngũ phù chú tất cả đều là chính hắn vẽ, nếu là bán đi, cũng có thể trị 60 nhiều mai tụ khí đan. Coi như hắn mua Triệu Tiểu Ngũ hai cái dị thú, cũng liền bỏ ra 70 mai tụ khí đan. Nhưng sổ sách không thể tính như vậy, đầu tiên vậy sẽ gần 30 tấm phù chú đều là chính hắn vẽ, vật liệu không đáng giá bao nhiêu tiền, hiện tại một cái chuột núi bán 40 khỏa tụ khí đan, rõ ràng là kiếm lời. Long Đàm các tu sĩ nâng lồng trúc, đem dị thú chuột núi cho Linh Sơn phái nam tu sĩ đưa qua. Linh Sơn phái nam tu sĩ ra tay lưu loát, 40 khỏa tụ khí đan nói cho liền cho. Về sau lại đập mấy thứ đồ, có pháp khí có linh thảo, Triệu Tiểu Ngũ đều không có ra tay. Thẳng đến cuối cùng một cái vật đấu giá thời điểm, mới lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Long Đàm các lão bà phủi tay, đối với trong sơn động người nói, kế tiếp là lần này cỡ nhỏ đấu giá hội cuối cùng một cái vật đấu giá, đối có dị thú đi theo đạo hữu lại là phúc lợi. Nói đến đây, trong sơn động dường như đã có người đoán được, mà Triệu Tiểu Ngũ ba người lại hoàn toàn không biết là cái gì. Thẳng đến Long Đàm các tu sĩ bưng vật phẩm lên bệ đá, bọn hắn mới nhìn đến vật kia bộ dáng. Vật này đại khái lớn chừng bàn tay, so cổ đại hầu bao phải lớn một chút, bụi bẩn nhan sắc giống người nghèo túi tiền. Long Đàm các lão bà đầu ngón tay điểm một cái kia bụi bẩn cái túi, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, vật này là túi linh thú, đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, bên trong lại có khắc cả khôn. Bên trong nhưng có 100 mét khối không gian, có thể trang rất nhiều cơ thể sống động vật. Bên người nuôi dị thú đạo hữu, có thể đem dị thú thu nhập túi linh thú bên trong, cần dùng lúc lại phong xuất. Cái này túi linh thú đối động vật không có bất kỳ cái gì tổn thương, chư vị có thể yên tâm. Long Đàm các lão bà lời này, nói có thể nói là tương đối mê người, trong sơn động lập tức liền náo nhiệt. Một chút không hiểu rõ lắm túi linh thú người, cảm thấy cái túi này cực kỳ tốt, thậm chí mong muốn ra tay cầm xuống. Bất quá, trong đám người có cái hiểu rõ túi linh thú tu sĩ, hắn âm thầm nói ra túi linh thú quyết điểm. Thứ này tốt thì tốt, lại chỉ có thể thả vật sống, khác bất kỳ vật gì đều thả không đi vào. Hơn nữa hiện tại linh khí mỏng manh, dị thú đều ít đến thương cảm, có thể có một cái hận không thể mang theo trên người khoe khoang, ai sẽ chứa ở túi linh thú bên trong. Bình thường phàm thú đối với chúng ta tu sĩ lại không có cái tác dụng gì, không phải gân gà lại là cái gì. Lời này vừa ra, trong sơn động lập tức an tĩnh mấy phần, những cái kia mong muốn ra tay mua tu sĩ cũng bị tạt một chỗ nước lạnh. Long Đàm ca lão bà nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ sắc cơ. Lời mới vừa nói người này, thực sự quá mức không biết tốt xấu, cũng dám ở trước mặt hủy đi bọn hắn Long Đàm các đại. Người kia coi là trong sơn động mờ tối, thấy không rõ hắn là ai, thật tình không biết đã khiến cho Long Đàm các lao bà cái này trưởng lao sát tâm. Những người khác bỏ đi muốn mua tâm tư, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lại sáng đáng sợ. Hệ thống không gian chỉ có thể thả vật phẩm, không thể thả vật sống. Mà cái này túi linh thú chỉ có thể thả vật sống, không thể thả tử vật, cùng hệ thống vừa vặn bổ sung. Lại thêm hắn cái này nghịch thiên năng lực, mặc kệ là khế ước động vật, vẫn là ấp trứng loại, đều cùng cái này túi linh thú là tuyệt phối. Văn Tú cùng hắn ca Trương Đại Quang, đồng thời tiến đến Triệu Tiểu Ngũ hai bên lỗ hai bên cạnh. Không đợi hai người bọn họ nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ đã đưa tay đụng phải bọn hắn một chút. Hai người ngầm hiểu, ai cũng không nói lời gì nữa. Long Đàm các lão bà thấy mọi người hứng thú giảm xuống, vội vàng báo ra túi linh thú giá cả, sợ chậm thêm một hồi sẽ lưu phách. Chương 1021, lưu phách, đơn độc trao đổi. Chương 1021, lưu phách, đơn độc trao đổi. Long Đàm các lão bà đảo qua đám người phản ứng, trong lòng đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ báo ra giá quy định, cái này túi linh thú là trước kia ta phái tiền bối lưu lại, bên trên cũng không có bất kỳ cái gì cấm chỉ, chỉ cần đánh vào ấn phù, luyện hóa liền có thể trở thành chính mình pháp khí. Giá khởi điểm 50 linh thạch hoặc là 500 khỏa tụ khí đan, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khỏa linh thạch hoặc là 50 mai tụ khí đan. Lần này cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không có náo nhiệt cạnh tranh, tất cả mọi người cảm thấy một cái gân gà bán lẻ túi bán như thế chi quý, đúng là có chút cao. Hơn nữa Long Đàm các lão bà muốn là linh thạch, thứ này tại tu hành giới mặc dù cũng có, lại không nhiều ít người bằng lòng lấy ra mua đồ. Linh thạch cùng ngọc thạch không sai biệt lắm, bên trong tràn đầy linh khí, một quả nho nhỏ linh thạch bù đắp được 10 cái tụ khí đan linh khí. Nhìn khung cảnh này quản cu é như vậy, Long Đàm các lão bà đối cứng mới nói tên tu sĩ kia càng thêm bất mãn. Nghĩ thầm, ra cái này tội sơn, lão bà tử ta liền ra tay giết chết ngươi, để ngươi tiểu bối này ngoài miệng không có giữ cửa cái kia lắm miệng tu sĩ, còn không biết chính mình bởi vì mấy câu đã bị một cái tiếp cận trúc cơ kỳ tu sĩ theo dõi. Nếu như hắn biết là loại hậu quả này lời nói, tuyệt đối sẽ không miệng thiếu nói ra vừa rồi kia lời nói. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bên này ba người, mặc dù không biết rõ linh thạch là cái gì, nhưng nghe đến 500 khỏa tụ khí đan giá cả cũng không nhịn được toát cắn dục răng. Nhưng là đổi thành thụ tinh bạch linh trứng gà lời nói, không sai biệt lắm 6 cái cũng liền đủ. Hắn không gian bên trong, thụ tinh bạch linh trứng gà còn có 149 mai, trong nhà linh gà mỗi ngày cũng biết đẻ trứng. Bất quá ở thời điểm này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám lấy thêm ra linh trứng gà tới. Nếu để cho trong sơn động những người này biết hắn có đại lượng linh trứng gà, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số mầm thai bạn. Đến lúc đó này thiên đại chuyện tốt, liền sẽ biến thành vô tận chuyện xấu. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền định dùng lương sắt kiến đổi cái này túi linh thú thử một chút. Đương nhiên, không phải tại buổi đấu giá này bên trên, mà là tại trong âm thầm. Nếu là trước kia linh khí sung túc, linh thú cũng nhiều thời điểm, lương sắt kiến loại này cấp thấp nhất linh trùng, chỗ nào có thể đổi túi linh thú loại vật này. Lại qua một hồi lâu, trong sơn động tu sĩ vẫn không có mở miệng báo giá. Long Đàm các lão bà đành phải phủi tay, vẻ mặt phẫn nộ nói, đã chư vị không có muốn mua, vậy chúng ta đấu giá hội liền đến này kết thúc. Sang năm cử hành tông môn là Dâm Mắt Tông, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Nàng nói câu nói này thời điểm, ánh mắt một mực tại nhìn qua vừa rồi hủy đi nàng đại cái hướng kia, biểu lộ oán hận. Thông qua người kia khí tức, Long Đàm các lao bà đại khái đã biết hắn là nấm mộ sơn Âm Mắt Tông người. Trong bóng tối cái kia trốn ở áo bào đen phía dưới người, kìm lòng không được đập miệng một chút. Trong sơn động đại đa số người đều chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nghe được đấu giá hội kết thúc, liền chậm ung dung đứng lên, hướng ngoài động đi đến. Có người tại cái này đấu giá hội bên trong thu hoạch không nhỏ, có người lại chỉ là lớn chút kiến thức. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, giữ chặt Văn Tú tay, cố ý chậm rãi đi tại đội ngũ sau cùng bên cạnh. Tại phía sau bọn hắn, chính là ngay tại thu dọn đồ đạc Long Đàm các tu sĩ. Chờ trong sơn động tu sĩ đều sau khi đi ra ngoài, tại cuối cùng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên lôi kéo Văn Tú, quay người lại đi đến. Trương Đại Quang không có chút nào ngoài ý muốn dường như đi theo hai người bọn họ sau lưng, tựa như trung thành bảo tiêu như thế. Long Đàm các tu sĩ đang xoay người đem túi linh thú, bạch linh trứng gà cùng đấu giá đoạt được tụ khí đan bỏ vào một cái hộp gỗ tử đàn tử thời điểm, đột nhiên trông thấy Triệu Tiểu Ngũ ba người đi mà quay lại. Cái kia lĩnh Triệu Tiểu Ngũ tiến đến Long Đàm trong các năm tu sĩ lập tức ngồi dậy, tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, cảnh giác quát hỏi, các ngươi vì sao không đi? Chẳng lẽ muốn đánh những thứ này chủ ý không thành? Long Đàm các lão bà nghe vậy ngẩng đầu, đục ngầu con mắt đảo qua Triệu Tiểu Ngũ ba người. Nàng lập tức liền nhận ra Triệu Tiểu Ngũ là trước kia đấu giá linh trứng gà người, hắn lui trở về trung niên tu sĩ, cố ý nói rằng, đấu giá hội đã tản, các ngươi không đi, lưu lại làm gì? Chẳng lẽ lại còn có số không trứng gà muốn bán cho chúng ta không thành? Nếu là dạng này, ta ngược lại thật ra hoan nên. Triệu Tiểu Ngũ nói không khẩn trương là giả, nếu không có linh ong bảo hộ, đoán chừng Trương Đại Quang Văn Tú bọn hắn ba cộng lại cũng không phải lao thái thái này đối thủ. Hắn vội vàng buông ra Văn Tú tay, tiến lên hai bước chắp tay, ngựa khí thả rất cung kính, tiền bối bất giận, văn bối cũng không phải là đến gây chuyện. Vừa rồi thấy túi linh thú lưu phách, văn bối nơi này có dạng đồ vật, có lẽ có thể đổi cái túi này, muốn theo tiền bối nói chuyện riêng một chút. Lời này nhường Long Đàm các lão bà động tác dừng lại, tựa hồ là nhấc lên chút hứng thú. A, còn có đồ tốt, ta cũng muốn nhìn, ngươi tiểu gia hỏa này nhi có đồ vật gì có thể cùng chúng ta túi linh thú trao đổi. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, vừa muốn đưa tay móc ra lưng sắt kiến đến, liền thấy Long Đàm các lão bà sau lưng ở giữa tu sĩ hướng phía trước đục đục. Hắn lập tức liền dừng tay lại bên trong động tác, không núp ních mà cười cười nhìn xem trung niên tu sĩ. Long Đàm các lão bà tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nàng ngay cả đầu cũng cúi bay, lạnh lùng nói, ngươi trước mang theo các đệ tử ra ngoài, chú ý an toàn, phòng ngừa người khác cướp đồ vật. Trung niên tu sĩ biết Triệu Tiểu Ngũ ngoại trừ linh trứng gà, còn có linh trùng lưng sắt kiến. Hắn vừa rồi tiến một bước là muốn nói cho nhà mình trưởng lão cái này sự tình, không nghĩ tới trưởng lão không nói hai lời, liền để hắn ra ngoài. Hắn buồn bực đồng thời, vẫn là quyết định trước tiên đem tin tức này nói cho nhà mình trưởng lão, phòng ngừa đến lúc đó ăn thiệt thòi. Đi tới trưởng lão thân bên cạnh, túi đầu gì thay nói, nhị trưởng lão, trước đó tại khai mạc buổi đấu giá, quên cùng ngài nói, tiểu tử này trên thân ngoại trừ một cái linh trứng gà bên ngoài, còn có một cái lương sắc ảnh. Cái này lương sắc kiến ba chữ vừa mới nói ra, Long Đàm các lão bà ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, trước đó đục ngầu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngăn chặn chính mình nội tâm vui mừng như điên, nhẹ gật đầu, ra hiệu ở giữa tu sĩ đi ra ngoài trước. Chờ nam tu sĩ đi ra trong động về sau, toàn bộ trong động chỉ còn lại 4 người bọn họ. Long Đàm các lao bà chậm ung dung nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, trên người đồ tốt cũng không phải ít, còn không có xin hỏi sư thừa phương nào. Triệu Tiểu Ngũ mặt ngoài còn tại cười, trong lòng lại đột nhiên lộn bột một tiếng, lập tức liền tăng thêm cẩn thận. Cơ hồ không mang theo do dự nói, sư phụ ta không cho ta tại bên ngoài báo danh hào của hắn, để cho ta tại bên ngoài hành tẩu điệu thấp một chút. Tiền bối, ta phải nghe theo sư mệnh, ngài thấy nhiều lượng. Bất quá có một chút ta có thể nói, chính là chúng ta cái này sư môn là cùng động vật liên hệ ra vẻ thần bí nói một trận, kỳ thật tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Hắn sợ trước mắt Long Đàm các lão bà biết bọn hắn không có bối cảnh, sẽ lên giết người đoạt bảo tâm tư. Quả nhiên bị hắn kiểu nói này, Long Đàm các lão bà trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ nghi hoặc, lập tức có chút giật mình nhẹ gật đầu, thì ra các ngươi là ở đó, chắc không được có linh chứng gà cùng lương sắt kiến đâu. Chương 1022, lương sắt kiến kỹ năng mới, túi linh thú tới tay. Chương 1022, lương sắt kiến kỹ năng mới, túi linh thú tới tay. Nhắc tới cũng kỳ quái, Long Đàm các lão bà nói xong câu đó về sau, Triệu Tiểu Ngũ không tự chủ có chút an tâm, tựa hồ là cảm nhận được Long Đàm ca vị trưởng lão này đối với hắn không có ác ý, mặc dù có chút hiếu kỳ vị lão bà này bà nói là nơi nào, nhưng hắn vẫn là quyết định trước làm chính sự. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ theo chính mình tùy thân tay lại bên trong, lấy ra một cái to bằng trứng ngỗng lương sắt kiến. Lương sắt kiến sắc ngoài hiện ra đen nhánh kim loại sáng bóng, giác hút khép mở ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Hắn đem lương sắt kiến đưa đến Long Đàm các lão bà trước mặt, nói rằng: "Tiền bối mời xem, đây là lương sắt kiến, không biết có thể hay không dùng cái này linh trùng đổi túi linh thú." Long Đàm các lão bà ánh mắt sáng lên nhìn xem lương sắt kiến, nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, mới có chút thu liễm một chút. Nàng cố ý giả bộ như suy nghĩ bộ dáng, sừng sốt một lát nói rằng: "Một cái lương sắt kiến liền muốn đổi ta môn phái túi linh thú có phải hay không quá mức tiện nghi? Như vậy đi, để cho ta thử một chút ngươi cái này lương sắt kiến chiến lược như thế nào. Muốn quả thật không tệ lời nói, ta có thể suy nghĩ một chút để ngươi hai cái lương sắt kiến đổi đi túi linh thú." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên bật lên, hai cái lương sắt kiến với hắn mà nói quả thực là chút lòng thành. Hắn ấp con kiến trứng là thoải mái nhất, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ lui về sau hai bước, đối với Long Đàm các lão bà nói rằng: "Tiền bối, vậy liền đắc tội." Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, còn chưa rơi xuống đất, hắn liền đem trong tay lương sắt kiến hướng về Long Đàm các lão bà ném tới. Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống cho nhìn ban đêm năng lực, tại cái này hắc ám trong sân động, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lương sắt kiến bị hắn ném ra về sau, bị Long Đàm các lão bà một trường cho đẩy ra. Lão thái bà này không chỉ có là tu chân cao thủ, lại vẫn là võ thuật đại gia, tại hắc ám trong động, nghe thấy thanh âm liền chặn bị ném tới lương sắt kiến. Bình thường đao kiếm đối lương sắt kiến phòng ngự sắc ngoài đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, huống chi bàn tay người. Lương sắt kiến bị đánh rơi trên mặt đất về sau, lật người đến, lập tức lại nhanh chóng hướng về Long Đàm các lão bà bỏ đi, đồng thời to lớn rắc hút không ngừng khép mở. Long Đàm các lão bà nghe thấy răng rắc âm thanh, liền biết lương sắt kiến lông tóc không hao tổn tự mình hướng về bỏ đến. Nàng đục ngầu con mắt biến thanh tịnh vô cùng, đồng thời bên trong có tinh quang thoáng hiện. Biết mình bằng nhục thể không cách nào cho lương sắt kiến tổn thương về sau, nàng không có lại tùy tiện khởi hành tay, ngược lại dùng pháp thuật. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tại có chút con ngón búng ra, một đạo trong suốt thủy tiễn liền hướng về lương sắt kiến nhúc nhích phương hướng mà tới. Nước này pháp thật là Long Đàm các tu sĩ sở trường cho hay, cơ hồ tất cả Long Đàm các tu sĩ đều là thân nước linh căn, có thể làm được Long Đàm các nhị trưởng lão nàng, tự nhiên là thủy pháp xuất chúng, đơn giản một cái thủy tiễn thuật, nàng xuất ra liền so người khác lợi hại hơn 3 phần. Triệu Tiểu Ngũ có thể trông thấy trong sơn động chuyện phát sinh, Trương Đại Quang cùng Văn Tú thì lại không có may mắn như vậy. Vì bảo vệ bọn hắn hai cái không chịu đến tổn thương, hắn đối với sau lưng hai người nói rằng: "Đại Quang ca, ngươi mang theo Văn Tú đi ra ngoài trước, chờ bên trong sự tình giải quyết ta liền đi ra ngoài." Trương Đại Quang không phải lề mề chậm chạp người, hắn lên tiếng, liền phải chảnh muội muội mình ra sơn động. Văn Tú lúc này ngược lại nổi lên cơn đến, chết sống phải cứ cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ có chút không cao hứng quay đầu nói rằng: "Tú Tú, ngươi chuyện gì xảy ra, thời điểm then chốt sao không nghe chào hỏi?" Triệu Tiểu Ngũ rất ít khi dùng nghiêm túc như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng, Văn Tú có chút bất ức cái mũi mọi nhừ. Bất quá, Trương Đại Quang lại chỉnh nàng, hắn cũng liền thành thành thật thật đi theo. Lương sắt kiến bị một đạo thủy tiễn tinh chuẩn đánh vào người, kia cường độ thật là không nhẹ. Nếu là đánh vào người bình thường trên thân, dễ dàng gọi xuyên thấu. Có thể lương sắt kiến lại không hề hay biết, giác hút tiếng tạch tạch càng vang, đảo mắt liền bỏ tới lao bà bên chân, đối với nàng giày vải mạnh mẽ gầm xuống dưới. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, nhị trưởng lao giày vải ngoại tầng trong nháy mắt bị cắn mở một cái lỗ hổng lớn. Cũng chính là Long Đàm các lao bà phản ứng cấp tốc, không phải cái này nếu như bị cắn chỉnh ngay ngắn, hai cái đầu ngón chân khẳng định là không có. Nàng có chút nhíu mày, rốt cục thu hồi lòng kinh thị, nghiêng người tránh đi lương sắt kiến lần thứ hai nhào cắn, đồng thời trầm giọng nói: "Tiểu hòa tử, ngươi cái này lương sắt kiến vỏ thật là cứng, thật hung tính tình." Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, thấy lương sắt kiến liên tiếp hai lần thể hiện ra thực lực, trong lòng thoáng yên ổn. Nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, vẫn chăm chú nhìn Long Đàm các lão bà động tác, sợ nàng đông nhiên dùng đại chiêu. Lương sắt kiến thấy không thể cắn được mục tiêu, đông nhiên ngẩng đầu sọ, đen nhánh mắt kép chuyển hướng lao bà, đông nhiên mở to miệng khí, phun ra một sợi cực nhỏ chất lỏng màu đen. Đây là hắc con kiến lần thứ nhất dùng ra loại kỹ năng này, liền Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này cũng không biết sẽ có một chiêu này. Vừa vặn lúc này Long Đàm các lao phu nhân vung ra một cái phụ chú, kia phụ chú sau khi tắt, liền biến thành một cái hỏa cầu hướng về lương sắt kiến đập tới. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại chính mình bé bừa, biết kia là đê giai hỏa cầu phụ. Tại ánh lửa chiếu rọi, một cỗ hơi lục chất lỏng hướng về Long Đàm các lao phu nhân trên thân tư đi. Cái này tiểu lão phu nhân dường như cảm thấy không lành, cực kỳ nguy cấp ở giữa mới tránh thoát đi, vừa định hỏi thăm đây là cái gì. Cứ như vậy kia hơi chất lỏng màu xanh lục rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra một dải hố nhỏ động, trong động còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Long Đàm lão bà sắc mặt biến hóa, lúc này không còn lưu thủ, ống tay áo hất lên, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đem lưng sắt kiến cuốn tới giữa không trung. Lập tức bàn tay một nắm, luồng khí kia lại ngưng tụ thành vô hình công xiềng, đem lưng sắt kiến một mực vây khốn. Pháp thuật, hư không nắm bị ngưng tụ khí lưu vây khốn lưng sắt kiến, rốt cuộc không có cách nào thi triển tay chân của mình, mong muốn tiếp tục phun axit phò mại, đầu lại hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này. Loại tình huống này, liền xem như để nó chính mình chết, hắn cũng không dám đối với Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này phun ra ăn mòn axit phỏ mã lợi hại như vậy tính ăn mòn, cũng là tính hiếm thấy. Lão bà nhìn chằm chằm không trung rẽ rủa lương sắc kiến, trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Mà thôi, cái này linh trùng chiến lực quả thật không tệ, vậy mà làm cho ta sử dụng pháp thuật. Nếu có hai cái lời nói, cũng là đáng giá bên trên chúng ta Long Đàm các túi linh thú." Dứt lời, nàng lấy ra túi linh thú liền phải ném cho Triệu Tiểu Ngũ. "Tiểu tử, cái này túi linh thú là của ngươi, một cái khác lương sắt kiến ở nơi nào?" Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chính hắn cũng còn tại trong lúc khiếp sợ. Không nghĩ tới lương sắt kiến ngoại trừ ban đầu cứng rắn phòng ngự bên ngoài, chậm rãi vậy mà sinh ra phun axit phỏ mã thủ đoạn tấn công như thế này. Không biết rõ về sau có thể hay không còn có cái khác kỹ năng công kích, ngược lại để hắn có chút mong đợi. "Uy, ngươi thất thần làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi chỉ có một cái lương sắt kiến." Triệu Tiểu Ngũ kịp phản ứng, vội vàng một bên cười một bên theo tay mải bên trong lại móc ra một cái lương sắt kiến nói rằng, hai cái, hết thảy liền hai cái, hiện tại cũng cho tiền bối. Nói, hắn liền đem trong tay mình lương sắt kiến lại đưa đã qua. "Tiền bối, cái này hai cái lương sắt kiến đều không có nhận chủ, các ngươi có thể yên tâm sử dụng." Long Đàm các lão bà hài lòng đem hai cái lương sắt ghế dựa bỏ vào một cái hộp gỗ bên trong, mới tiếp tục nói, "Cái túi này ngươi hảo hảo luyện hóa, chớ có lãng phí tác dụng của nó." Triệu Tiểu Ngũ đội vàng tiếp được túi linh thú, vào tay ấm áp, túi thân mơ hồ lộ ra cổ pháp đường vân. Hắn cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng, đối với lão bà chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối thành toàn." Chương 1023, xong đầu xà, hạt trứng. Chương 1023, xong đầu xà, hạt trứng. Long Đàm các lão bà lúc đầu chuẩn bị đi, kết quả lại bị Triệu Tiểu Ngũ gọi lại, chỉ nghe hắn lung tung nói, bà, sư phụ ta không có dạy ta luyện hóa túi linh thú phương pháp, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút?" Long Đàm các lão bà bước chân vừa động, nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ lời này lập tức sững sờ, bước chân xinh xinh bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Nàng kia lại biến thành đục ngầu con mắt đi lòng vòng, trong lòng âm thầm cục, tiểu tử này có thể xuất ra lương sắt kiến loại này linh trùng, theo lối nói của hắn hẳn là ký tỉnh đại tông môn một trong vạn thú tông đệ tử. Làm sao lại liền cơ sở nhất túi linh thú luyện hóa phương pháp đều không có giáo? Long Đàm các lão bà vẫn là không nhịn được lên lòng nghi ngờ, bất quá nàng cũng không có biểu lộ ở trên mặt, mà là xoay người, ngựa khí bình thản mở miệng nói, "Mà thôi, nhìn tiểu tử ngươi thực sự tuổi trẻ, ta liền dạy ngươi một lần, chính ngươi cẩn thận nghe cho kỹ." Nàng rỗi ra khô gầy ngón tay, chỉ Triệu Tiểu Ngũ trong tay túi linh thú, bước đầu tiên, đem linh lực rót vào túi thân, theo những cái kia cổ pháp đường vân đi khắp, nhớ kỹ chớ có vội vàng sao động, chờ đường vân toàn bộ đều nổi lên ánh sáng nhạt, chính là linh lực cùng cái túi sơ bộ tương dung. Triệu Tiểu Ngũ liền vội vàng gật đầu, theo lời đem tự thân linh lực chậm rãi độ nhập túi linh thú. Mắt thấy túi thân đường vân thật lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, trong lòng nhịn không được trở nên kích động. Lão bà thấy thế, tiếp tục nói, bước thứ hai, bóp nạp linh quyết ngón cái cùng ngón trỏ đan sen, còn lại ba ngón duỗi thẳng, đối với miệng túi mặc niệm pháp quyết, đưa ngươi khí tức in dấu tiến trong túi. Nhớ kỹ, một bước này mấu chốt nhất, khí tức không tan, ngày sau liền không cách nào tùy tâm điều khiển trong túi linh thú. Nàng một bên nói, một bên đưa tay biểu diễn một lần nạp linh quyết thủ thế, động tác chậm chạp lại tinh chuẩn. Triệu Tiểu Ngũ đi theo học, ngón tay linh xảo chụp tại cùng một chỗ, mặc niệm lao bà giáo ngắn gọn pháp quyết. Bộ ra trần tâm ném liền mạng, khu trừ năm để lọt chạm tam thi một lát sau, trong tay hắn túi linh thú đông nhiên có chút nóng lên, miệng túi hình như có một cô yếu ớt hấp lực. Hắn không biết rõ đây là khí tức cùng túi linh thú ngay tại dung hợp, còn tưởng rằng chính mình xảy ra sai sót, vội vàng cố gắng ổn định tâm thần. Long Đàm các lão bà nhìn hắn học được chăm chú, lại bổ sung một câu, luyện hóa sau mỗi ngày dùng linh lực ôn dưỡng một lát, cái túi cùng ngươi liên hệ sẽ càng chặt chẽ hơn. Liên cái này hai bước, luyện thêm một lần cho ta xem một chút. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới thu công, nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng dựa theo trình tự một lần nữa thao tác một lần. Hắn lần này động tác thuần thục không ít, linh lực đi khắp cũng càng thêm thông thuận, pháp quyết cũng niệm đến rõ ràng. Chờ hắn hoàn thành, túi linh thú vầng sáng càng sáng hơn, vào tay ấm áp cảm giác cũng càng rõ ràng. Lão bà gặp loại tình huống này, mới khẽ gật đầu, "Đi, vậy ta liền nên đi, cũng không biết các người lớn như vậy tông môn dạy thế nào đệ tử, thậm chí ngay cả cơ sở nhất pháp quyết đều muốn người bên ngoài đến lên giáo." Dứt lời, không chờ Triệu Tiểu Ngũ lại nói lời cảm tạ, liền quay người hướng phía cửa sơn động bộ đi đến. Triệu Tiểu Ngũ cầm đã sơ bộ luyện hóa túi linh thú, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hắn theo trong sơn động đi ra, trời chiều vậy lên người, ấm áp dễ chịu. Vừa dùng tay che tại trên ánh mắt, cản trở chiếu mắt dương quang, liền nhìn thấy Trương Đại Quang cùng Văn Tú đang đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem cửa hang nơi này. Văn Tú thấy được Triệu Tiểu Ngũ đi ra, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, mấy bước xông lên trước, ôm chặt lấy hắn, "Ngươi có thể tính hiện ra, ta đều lo lắng gần chết. Về sau ta cũng muốn thật tốt tu luyện, gặp lại loại tình huống này, tuyệt đối không cùng ngươi tách ra." Triệu Tiểu Ngũ cười vô vô Văn Tú cõng, nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, không sao, ta đây không phải thật tốt đi." Trấn an được Văn Tú, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới đánh giá đến tình huống chung quanh. Lúc này đã tiếp cận trạm vào tối, đỉnh núi giao dịch hội nghị quán nhỏ vị phần lớn bắt đầu thu quán, đám người cũng dần dần thưa thớt. Hắn liếc mắt liền thấy được đám kia bán dị thú đại hán đang bận thu thập quầy hàng, chuẩn bị rời đi. "Chúng ta đi cái kia sạp hàng nhìn xem, trước đó liền thấy mấy cái vật có ý tứ." Triệu Tiểu Ngũ nói xong cũng lôi kéo Trương Đại Quang cùng Văn Tú, bước nhanh hướng bên kia đi đến. "Trước chớ vội thu quán, ta nhìn chúng ta trên tiệm này có không ít đồ vật, mong muốn hỏi một chút đều bán thế nào." Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói ra. Cầm đầu đại hán nghe được thanh âm, xoay đầu lại, thấy rõ là Triệu Tiểu Ngũ sau, sầm mặt lại, "Vậy mà lại là ngươi, ngươi còn dám tới? Không biết là ngươi suối quẩy vẫn là chuyện gì xảy ra, sơ soạn cái kia dị thú chó trắng về sau, nó liền thỉnh thoảng rút gân, ngươi xem như để cho ta tổn thất nặng nề à. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng minh bạch, đại hán này rõ ràng là muốn hố chính mình, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, vị đại ca này cũng không thể nói như vậy, nói không chừng là ngươi kia chó trắng vốn là có ẩn tật đâu. Ta lần này đến là thật tâm muốn mua ít đồ, ngươi cũng đừng đuổi ta đi à, nếu không ta coi như thật đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên tại quầy hàng bên trên tìm đòi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy cái kia nhỏ chiếc lồng. Lồng bên trong, một đầu nho nhỏ song đầu xà đang cuộn tại nơi hẻo lánh, toàn thân đen như mực, lớn nhỏ như đũa đồng dạng, hai cái nho nhỏ đầu thỉnh thoảng dò ra đến, phun lưới. Song đầu xà cùng song đầu rùa ở đời sau rất thường gặp, tại bây giờ cái niên đại này còn có chút thiếu, chủ yếu là phần lớn song đầu sinh vật rất khó còn sống sót. Triệu Tiểu Ngũ trông thấy cái này nhỏ song đầu xà về sau nhãn tỉnh sáng lên, trước đó hắn liền lưu ý tới tiểu gia hỏa này, nhưng bởi vì Bạch Cẩu Vương nguyên nhân, không có tại lúc ấy mua. Hắn chỉ nhỏ lồng bên trong song đầu xà, hỏi, đầu này song đầu xà bán thế nào? Đại hán theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, trước mắt, lập tức nói rằng, đây chính là hiếm có đồ chơi, người bình thường ta không phải bán. Nhìn ngươi thành tâm, năm viên tụ khí đan bán cho ngươi, chắc giá. Năm viên tụ khí đan nghe không nhiều, có thể đầu này song đầu tiểu xà bất quá là một cái bình thường rắn, khả năng chờ hắn sau khi lớn lên lại biến thành dị thú, dù sao hai cái đầu so một cái đầu rắn phải có ưu thế. Có thể dạng này tiểu xà, có thể thành hay không sống vẫn là hai chuyện đâu. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù rất muốn mua nó, nhưng cũng sẽ không thông khoái như vậy cho nam nhân tụ khí đan. Hắn do dự dáng vẻ, nhường bán dị thú hán tử trong lòng lén lút tự đủ. Hôm nay lúc đầu kia dị thú cho trắng có cơ hội bán đi, kết quả nó kia giật mạnh, dẫn đến hắn hôm nay động vật gì đều không có bán đi. Triệu Tiểu Ngũ đem ánh mắt nhìn về phía vật gì khác, ngoại trừ Bạch Cẩu Vương cùng song đầu tiểu hắc rắn bên ngoài, cái khác đa số là một chút không có chỗ nào dùng dị thú. Tỷ như thuần trắng thỏ rừng, nó cũng không phải là đại bạch thỏ, mà là màu vàng xám thỏ rừng biến dị. Cái này dị thú con thỏ ngoại trừ chạy nhanh, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, hắn lại thấy được một cái trứng, cái này mai trứng, so trứng lông còn muốn hơi lớn một chút, hiện lên màu xanh nhạt, phía trên mang theo màu đỏ điểm lấm tấm. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được đây là gì gì đó, dứt khoát đối với đại hán kia hỏi, đó là cái gì trứng, nhìn lớn nhỏ cùng trứng lông không sai biệt lắm. Cường tráng đại hán nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ chỉ phương hướng, có chút bất đắc dĩ trả lời, là hạt trứng. Những cái kia môn phái lớn, không đều ưa thích nuôi dị thú tiên cầm đi, chúng ta chạy tới đông bắc, thật vất vả mới làm đến một cái. Ngươi nếu là ưa thích lời nói, song đầu tiểu xà thêm cái này mai trứng, hết thảy bảy viên tụ khí đan, cũng không thể ít hơn nữa. A Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chờ một lúc chính mình muốn làm giết người cướp đường sự tình, cũng liền không trả giá, dứt khoát móc ra bảy viên tụ khí đan đưa cho hắn. Chương 1024, khế ước song đầu hắc xà. Chương 1024, khế ước song đầu hắc xà bán dị thú tráng hán đầu lĩnh, mừng khắp khởi tiếp nhận tụ khí đan. Hắn cẩn thận kiểm tra thực hư một phen xác nhận không sai sau, liền đem trang song đầu tiểu hắc rắn chiếc lồng cùng viên kia hạt trứng đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận chiếc lồng nhìn một chút, bên trong song đầu tiểu hắc rắn cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, hai cái đầu nhỏ bất an dãy rủa, lưỡi nhả càng thêm thường xuyên. Nó còn không biết chính mình bi thảm rắn sinh sắp bị sửa. Hạt trứng vừa mới bị hắn tiếp vào trong tay, hệ thống liền chuyển đến phản hồi. Đốt, kiểm tra tới bạch hạt trứng, cần tiêu hao túc chủ tinh thần lực 20 điểm, túc chủ phải trắng ốc. Triệu Tiểu Ngũ mỗi ngày tinh thần lực chỉ có 12 giờ, lại cũng không đến được ra, bây giờ hắn nhìn xem cần 20 điểm tinh thần lực bạch hạt trứng, chỉ có thể chờ lấy về sau lại ấp. Trước đó nhóm người này nói là hạt trứng, vẫn là theo Đông Bắc làm, hắn liền suy đoán là bạch hạt trứng, không nghĩ tới thật mà đúng. Hắn tại ngây người thời gian, bán dị thú đám người này đều không có nhàn rỗi, nguyên một đám thật nhanh thu thập chiếc lồng, chuẩn bị xuống núi rời đi. Trương Đại Quang nhìn xem nhóm này bán dị thú tráng hán thu dọn đồ đạc rời đi đỉnh núi, nhịn không được hỏi, Tiểu Ngũ ngươi là thế nào dự định? Cũng không thể cứ như vậy thả bọn họ đi a. Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hạ giọng nói, Bạch Cẩu Vương khẳng định là muốn cứu, bất quá người ở đây nhiều nhãn tạm, động thủ không tiện, chúng ta phải muốn chu toàn biện pháp. Văn Tú có chút lo âu kéo Triệu Tiểu Ngũ ống tay áo, nhẹ giọng, có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ vô vô Văn Tú tay, trấn an nói, yên tâm, trong lòng ta đều biết, Bạch Cẩu Vương trước kia dù sao cũng là đã giúp chúng ta phải đem nó cứu ra. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, chúng ta trước xuống núi nói những thứ này nữa. Ba người theo bốn lượn đường núi chậm rãi hạ, đi ngang qua nghiệm công thạch nơi đó, Long Đàm các người đã sớm đều đi. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ đều đang yên lặng tự hỏi đối sách, trong đầu không ngừng thôi diễn các loại khả năng phát sinh tình huống. Trương Đại Quang cùng Văn Tú đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng đều thức thời không tiếp tục lên tiếng quấy rầy. Theo tội trên dưới núi đến, bọn hắn về trước Bạch Lao Đầu chỗ trụ sở, lại phát hiện Bạch Lao Đầu bọn hắn đều chưa có trở về. Chúng ta đi trước quốc doanh nhà máy rượu, đợi buổi tối thời điểm lại hành động. Nói, hắn mở ra xe dịp, lôi kéo Trương Đại Quang cùng Văn Tú, liền đi huyện thành phía tây. Tới quốc doanh nhà máy rượu bên trong, Lý Hải vậy mà đi ra khỏi nhà, bọn hắn đành phải lại lái xe đi ra, tùy tiện tìm nhà khách ở lại. Tại sở chiêu đãi bên trong, Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp Trương Đại Quang cùng Văn Tú không chú ý, sờ soạn xong đầu tiểu hắc đuôi rắn một chút, sau đó hệ thống tiếng nhắc nhở liền tại trong đầu của hắn vang lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được xong đầu hắc xà một cái, bởi vì gen thiếu hụt, ở vào sắp chết trạng thái, phải chăng khế ước tiêu hao đi săn trị 30 điểm. Triệu Tiểu Ngũ không có không nghĩ tới cái này, xong đầu tiểu hắc rắn bây giờ ở vào sắp chết trạng thái, không do dự nữa, trực tiếp ở trong lòng đối hệ thống nói rằng, khế ước, tiến hóa phương hướng hình thể bị lớn. Đốt, túc chủ nhu cầu hệ thống đã thu được, cần tiêu hao túc chủ đi săn trị 300 điểm. Đốt, song đầu hắc xà đã khế ước. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cùng song đầu tiểu hắc rắn là lập tức liền có liên hệ. Mà hệ thống năng lực khôi phục cũng đang giúp trợ khế ước song đầu tiểu hắc rắn cải thiện thân thể gen thiếu hụt. Bây giờ, trong phòng chỉ có 3 người bọn hắn, cũng là thời điểm nên thương lượng như thế nào cứu Bạch Cầu Vương chuyện. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở trên giường, đối với Trương Đại Quang nói rằng, ở trên đỉnh núi thời điểm, ta đụng phải Bạch Cầu Vương một chút, cùng nó lấy được liên hệ. Nó trang có cấp, cũng là ta giáo, hơn nữa ta có thể tìm tới vị trí của nó chỗ. Trương Đại Quang đã sớm biết điều này, cũng không cảm thấy hiếm lạ, mà Văn Tú còn tưởng rằng viên kia Bích Lục Châu tự nhường nhà mình nam nhân có năng lực như vậy. Lần này đi ra lương sắt kiến cùng Linh Ong mặc dù không có mang quá nhiều, nhưng mong muốn đối phó mấy người vẫn là dư sức có thừa. Nửa đêm gió mang theo vài phần ý lạnh, thổi đến nhà khách ngoài cửa sổ nhánh cây vang xào xạc. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xếp bằng trên giường, thông qua hệ thống tra xét Bạch Cầu Vương vị trí. Trong đầu hệ thống bảng bên trên, khiêu động điểm đỏ rõ ràng ghi chú Bạch Cầu Vương vị trí. Chỗ kia cũng không xa, chính là cách bọn hắn vài dặm địa ngoại một cái thành trung thôn trong sân. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia duyệt quang, đối với bên cạnh chợp mắt Trương Đại Quang cùng đã ngồi dậy Văn Tú trầm giọng nói, Bạch Cầu Vương vị trí đã tìm tới, thời gian cũng đúng lúc, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong câu đó về sau, Triệu Tiểu Ngũ theo trên giường đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, bên trên đặt vào nó dùng hai cái lưng sắt kiến đổi lấy túi linh thú. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết, chờ túi linh thú bên trên đường vân toàn bộ sáng lên về sau, liền mở ra miệng túi bên trên nút buộc. Chờ túi linh thú miệng mở ra về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền mệnh lệnh lấy chính mình mang tới 10 cái linh ong dẫn đầu bay vào. Tận lực bồi tiếp ba chỉ còn lại lưng sắt kiến, bọn hắn bị Triệu Tiểu Ngũ để lên bàn, sau đó trực tiếp hướng về cái túi miệng bỏ đi. Cuối cùng, hắn ôm lấy chưa xong đầu tiểu hắc rắn trước lồng, vừa mở ra cửa lồng, kia rắn liền giống như là có cảm ứng giống như, theo cánh tay của hắn trở xuống, tiến vào túi linh thú bên trong. Toàn bộ quá trình lưu loát ý mắng, bất quá một lát liền đã thu thập thỏa đáng. Chúng ta lên đường đi. Triệu Tiểu Ngũ đem túi linh thú cột vào bên hông dây lưng bên trên, một bên nói vừa đi về phía cổng. Trương Đại Quang lập tức cơ lấy tựa ở góc tường pháp khí đao sắt, Văn Tú lại cũng xuất ra ngà mì thứ theo sau. Cũng may trước đó, Triệu Tiểu Ngũ dạy qua Văn Tú sử dụng phụ chú, trong khoảng thời gian này hắn vẽ lên không ít thực dụng phụ chú, hơn phân nửa đều giao cho Văn Tú hộ thân. Còn lại phụ chú hắn cùng Trương Đại Quang hai người riêng phần mình điểm, Trương Đại ca chủ yếu dựa vào vũ lực toán cộng khí đao sắt, phụ chú chỉ là phụ trợ dùng. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù chủ yếu là dựa vào chính mình linh trùng cùng dị thú chiến đấu, nhưng hắn lại thật thích dùng phụ chú. A3 người mở ra xe dịp ở trong màn đêm lặng yên chạy lấy, rất nhanh liền đã tới thành trung thôn bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe ở ẩn nấp cửa ngõ, ba người nhờ ánh trăng sở về phía chỗ kia bị lạc. Vừa tới cửa sân, trong viện nguyên bản có cấp tại lồng sắt bên trong Bạch Cầu Vương đống nhiên ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nó cảm nhận được Triệu Tiểu Ngũ khí tức, nguyên bản rũ cụp lấy cái đuôi đống nhiên kéo căng, đột nhiên theo lồng bên trong đứng lên. Chính là chỗ này, nếu là ta dám nói không sai, Bạch Cầu Vương cùng nhóm người kia đều ở nơi này bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ dùng rất nhỏ thanh âm nói rằng, chúng ta kế tiếp thế nào làm? Trương Đại Quang vẫn là trực tiếp hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, hiểu một chút chính mình túi linh thú, mở ra miệng túi, đem bên trong 10 cái linh ong cùng 3 cái lương sắt kiến tất cả đều phóng ra. Dưới sự chỉ huy của hắn, nho nhỏ linh ong lập tức liền bay đến trong sân xem xét tình huống. Lương sắt kiến cũng theo đại môn phía dưới chui vào, chỉ chờ tiến công ra lệnh. Chương 1025, Dạ Hắc Phong Cao giết người đêm. Chương 1025, Dạ Hắc Phong Cao giết người đêm. Linh ong tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy hạ, hướng về trong phòng bay đi, kết quả vừa tới gần phòng, cửa phòng phía trên một trường phủ vàng sáng lên. Không tốt, là cảnh giới phủ. Triệu Tiểu Ngũ cũng là chủ quan, vậy mà không có lưu ý tới cửa phòng phía trên dán cảnh giới lá bùa. Có thể lúc này đã không phải là hối hận thời điểm, cửa phòng phía trên dán cảnh giới phủ sáng lên kim quang đồng thời, trong phòng bên cạnh còn truyền đến linh đang tiếng vang. Trong phòng lập tức truyền đến cái bàn xê dịch gấp rút tiếng vang, xen lẫn thu kịch quát hỏi, ai ở bên ngoài? Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lo lắng, nhường Trương Đại Quang cùng Văn Tú làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lập tức liền mệnh lệnh linh ong hướng trong phòng bên cạnh bay đi. Cảnh giới phủ chỉ có cảnh giới tác dụng, cũng không thể ngăn cản linh ong cùng lương sắt kiến bộ pháp. Nhóm này nhi bán dị thú đại hán, sát thực thân thủ không tệ, Lâm Phong vừa bay đến ra ngoài phòng, đã có hai người xách đao chạy ra. Tại Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh dưới, linh ong trực tiếp liền bay đi, hai cái đại hán còn chưa kịp nói một tiếng, liền che lấy cổ ngã xuống. Trong phòng bên cạnh lập tức liền không có động tĩnh, tựa hồ là biết ra bên cạnh xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lương Sắt Kiến cũng chạy tới ra ngoài phòng, tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy hạ trực tiếp đi đến sông. Quả nhiên, vừa mới tiến gian phòng liền bị người tập kích. Ba ba bá, mấy đạo kiếm quang hiện lên, Lương Sắt Kiến cứng rắn sắc ngoài vậy mà xuất hiện vết thương, cũng may vết thương không sâu. Cũng chính là thừa dịp Lương Sắt Kiến ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, linh ong bay vào trực tiếp tiến hành không khác biệt công kích. Trương Đại Quang cùng Văn Tú đứng tại bên ngoài viện bên cạnh, nghe bên trong động tĩnh, trong lòng lại là sốt ruột, lại là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong đều xảy ra chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt hoán đổi tới trên người mình về sau, nặng nề mà thở hắt ra, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này linh ong thật đúng là biến thái, không chỉ có tốc độ cực nhanh, liền độc tố đều mạnh như thế, luyện khí thượng giai tu sĩ đều gánh không được bọn chúng nó bong. Hắn bật hơi động tĩnh, hấp dẫn Trương Đại Quang cùng Văn Tú chú ý lực, hai người đều tại nhìn chằm chằm lấy hắn. Tiểu Ngũ bên trong náo nhiệt như vậy, tình huống đến cùng thế nào? Đúng vậy a, Tiểu Ngũ ca, chúng ta lúc nào xông đi vào động thủ? Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía hai người nhe răng cười một tiếng, cười ha hả nói, bên trong đều giải quyết xong, ta cũng không có nghĩ đến cái này linh phong lợi hại như thế. Trương Đại Quang cùng Văn Tú nghe được trận cả mắt lên, nhất là Văn Tú, nó nắm chặt nga mi thứ tiêu pha tùng, trong giọng nói tràn đầy giật mình, lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng linh ong chỉ có thể tìm kiếm đường, không nghĩ tới sức chiến đấu mạnh như vậy. Trương Đại Quang mặc dù không có mở miệng nói cái gì, lại muốn trực tiếp phá cửa mà vào xem. Đã giải quyết, vậy chúng ta liền đi vào, sớm một chút đem Bạch Cẩu Vương cứu ra, cũng về nhà sớm. Nói, hắn nhấc chân liền phải hướng trên cửa chính đạp, Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đưa tay ngăn cản hắn. Đại Quang ca, đừng lưu lại quá nhiều vết tích. Vạn nhất những người này có hậu đại, chúng ta dễ dàng tự rước lấy họa. Nói xong, hắn theo trong lồng ngực của mình mò ra hai tấm màu vàng bản vẽ đưa tới. Dùng khinh thân phù đi đầu tường, chúng ta đi thời điểm ta tại dùng tiêu ngấn phù thanh lý một lần viện này cùng phòng. Triệu Tiểu Ngũ nói tới tiêu ngấn phù, là một loại không tốt lắm vẽ phù chú, chủ yếu dùng cho thanh lý khí vị, vết máu, dấu chân, vân tay loại này đổ vận. Nếu như là một chút tương đối nặng vết tích, tiêu ngấn phù liền không dễ dàng tiêu trừ sạch, cho nên Triệu Tiểu Ngũ mới ngăn lại Trương Đại Quang mong muốn đạp cửa tâm tư. Trương Đại Quang là người, tiếp nhận khinh thân phù sờ lên, khinh thân phù. Cái đồ chơi này cùng ngươi cho lúc trước ta bước nhanh phù có cái gì không giống? Khác biệt lớn. Triệu Tiểu Ngũ một bên vận chuyển linh lực kích hoạt phù chú, một bên giải thích nói, bước nhanh phù là dưới chân sinh thanh khí xoáy, có thể để ngươi chạy nhanh lên. Khinh thân phù luồng khí xoáy thăng lực mạnh, ngươi thử một chút nhẹ nhàng nhảy một chút. Trương Đại Quang nửa tin nửa ngờ dùng linh lực kích hoạt khinh thân phù, lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, liền cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất rất cao, dường như có cố lực đạo nâng chính mình. Ngay sau đó hắn liền có chút dùng một chút lực, lại nhảy một cái, lại nhẹ nhàng phóng qua cao hơn 2 mét đầu tường. Hắn ngạc nhiên tại tường viện bên kia thấp giọng hô, "Hắc, thật đúng là thành. Cái này so đạp cửa tiết kiệm nhiều việc." Văn Tú sớm đã bị Triệu Tiểu Ngũ dạy qua sử dụng cái này phù chú, bởi vậy không có chút nào cảm thấy giật mình. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy khinh thân phù, ngẫu nhiên vận chuyển linh lực kích hoạt phù chú. Mũi chân điểm một cái liền rơi vào đầu tường, động tác so Trương Đại Quang còn lưu loát chút. Triệu Tiểu Ngũ cái cuối cùng bật lên, lúc rơi xuống đất cố ý để thấp bước chân, chỉ sân nhỏ nơi hẻo lánh lồng sắt. Cái này trong lồng sắt trang đúng lúc là Bạch Cẩu Vương, nó giờ phút này đang đào lấy chiếc lồng, một bộ ta muốn đi ra ngoài bộ dáng. Ba người đi đến lồng sắt trước, Triệu Tiểu Ngũ đang muốn mở ra chiếc lồng thời điểm, Trương Đại Quang trong tay pháp khí đao sắt đã bổ xuống. Hắn rõ ràng là tại cái này đao sắt bên trong rót vào linh lực, đao sắt mang theo yếu ớt bạch quang dễ dàng liền đem lớn lồng sắt cho chặt ra. Có thể là bên ngoài động tĩnh quá lớn, trong phòng lại truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ. Còn có người sống. Trương Đại Quang nắm chặt đao sắt liền phải xông đi vào, mong muốn nhường người này thử một chút đao của hắn. Vốn cho rằng hôm nay có thể ra tay qua đã nghiền, không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp dùng linh ong giải quyết hết thảy mọi người. Triệu Tiểu Ngũ lại giữ chặt hắn, nói rằng, đừng hoảng hốt, người này trúng linh ong độc, không chết cũng không sai biệt lắm. Trương Đại Quang có chút bất đắc dĩ thanh đao lại thu vào, miệng bên trong nhịn không được tự lẩm bẩm, lần sau cũng không thể để ngươi tiểu tử đoạt trước, làm cho ta liền cơ hội xuất thủ đều không có. Văn Tú nghe được đại ca của mình lời này, nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói, nhìn có thể ngươi, vạn nhất gặp phải đánh không lại, ngươi liền trung thực. Ba người đem Bạch Cẩu Vương thả ra chiếc lồng về sau, cùng một chỗ đi vào phòng bên trong. Cổng phía trên cảnh giới phụ dùng qua một lần liền phế đi, cho nên bọn hắn lúc tiến vào cảnh giới phụ không có phản ứng chút nào. Vừa tới ra ngoài phòng, ba người liền thấy hai cỗ thi thể. Văn Tú vẫn có một ít nhát gan, nàng liên tiếp Triệu Tiểu Ngũ đi vào trong. Ở trong nhà, còn lại tất cả mọi người nằm tại nơi này, có trên thân người mặc quần áo, có trên thân người không mặc quần áo. Triệu Tiểu Ngũ trên tay kẹp lấy một trương quang minh phủ, tựa như dơ bó đuốc dường như chiếu vào bên trong. Văn Tú khi nhìn đến những cái kia mỏ than quần áo tử thi lúc, vừa thẹn lại sợ nhắm mắt lại, còn tốt không có gọi lên tiếng đến. Tại cái này bên trong nhất, nằm là đầu sỏ của đám người này, cũng là bán cho Triệu Tiểu Ngũ xong đầu hắc xà cùng hạt trứng người kia. Hắn mở to hai mắt, khoe miệng chảy máu đen, mang theo Triệu Tiểu Ngũ mặc dù không nói chuyện, trong mắt không hiểu cùng chấn kinh lại là có thể làm cho người nhìn ra đến. Không nghĩ tới ngươi như thế có thể khiêng, bị linh ong ngủ đông hai lần cũng chưa chết. Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn nói rằng, bán dị thú dẫn đầu hán tử nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, không hiểu hỏi, vì cái gì? Không cứu không bán. Vì cái gì hại chúng ta? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn, hỏi một câu, Bạch Cẩu Vương bảy chó cùng ngươi có thù sao? Ngoại trừ Bạch Cẩu Vương, cái khác chó đâu? Hán tử kia bị độc tố xâm nhập có chút phản ứng chậm, thẳng đến trông thấy đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ tiến đến chó trắng mới phản ứng được. Hắn đột nhiên nở nụ cười, răng bên trên dính toàn bộ là đen nhánh bọt máu. Khu khu. Bầy chó ngoại trừ đầu này chó trắng, cái khác toàn bộ bị chúng ta giết các ngươi về sau, cũng sẽ không tốt hơn, phía sau chúng ta có người duy trì. Bọn hắn sẽ vì chúng ta báo thủ. Chương 1026, Phùng lão nhị còn chưa có trở lại. Chương 1026, Phùng lão nhị còn chưa có trở lại. Hán tử trong cổ họng phát ra cuối cùng một tiếng khàn giọng khí âm, nghiêng đầu một cái hoàn toàn không có động tĩnh. Ánh mắt hắn còn trợn tròn, tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Triệu Tiểu Ngũ nhíu nhíu mày, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, xác nhận người đã đều chết hết, trong lòng nhịn không được đáng tiếc. Còn kém một bước, người này khả năng liền nói ra thế lực sau lưng hắn là ai, kết quả vào thời điểm mấu chốt này nhưng đã chết. Triệu Tiểu Ngũ ngồi dậy, đối với Trương Đại Quang lắc đầu, nói rằng, người này tắt thở rồi, không nghĩ tới bọn hắn những này bán dị thú tán tu, phía sau vậy mà cũng có người duy trì. Nghe hắn ý kia, duy trì bọn hắn còn rất lợi hại. Trương Đại Quang đối với cái này lơ đễnh, hắn nhìn chằm chằm trong phòng thi thể, chậm ung dung nói, chúng ta đi thời điểm lưu loát một chút, tựa như ngươi mới vừa nói, đem tất cả vết tích đều thành trừ, người ở sau lưng hắn chính là muốn tìm chúng ta cũng tìm không thấy à. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ cũng là, dứt khoát không còn buồn lo vô cớ, nói thẳng, mặc kệ những thứ này, chúng ta tìm kiếm trên người bọn họ cùng phòng, nhìn xem có hay không đang dược, pháp khí loại hình đồ vật, đừng một chuyến tay không. Tú Tú, nơi này có mấy người không mặc quần áo, ngươi trong sân chờ ta cùng đại ca một chút. Văn Tú nhẹ gật đầu, liền đi ra gian phòng. Trương Đại Quang đã sờ ngửa tay, nghe vậy lập tức buông xuống pháp khí đao sát, tại những người này thi thể trên thân lục lọi lên. Triệu Tiểu Ngũ thì tại trong phòng tìm, nhìn xem còn có hay không chính mình bỏ sót địa phương. Trương Đại Quang tựa hồ là thích vô cùng làm giết người cấp của loại này hoạt động, lục soát lên trên thân người đồ vật đến, kia là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Không bao lâu ngay tại trên giường thả một đống nhỏ đồ vật, có hơn 20 tấm phụ chú, còn có một cái bình đan dược, bên trong có chừng không đến 30 khỏa tụ khí đan. Ngoại trừ hai thứ này tu chân giới đồng tiền mạnh, còn có một bản ố bằng sách, bên trên viết là Khống Thú Quyết. Quyển sách này Triệu Tiểu Ngũ thật cảm thấy hứng thú, hắn dự định trở về mới hào hào nhìn xem. Xem ra nhóm người này còn hiểu điểm khống thú biện pháp. Triệu Tiểu Ngũ đem sách nhỏ lại đặt vào trên giường, sau đó ngẩng đầu nhìn ngoài cửa nói rằng, Văn Tú một mình trong sân sợ là sợ hãi, ta đi ra xem một chút, ngươi lại tìm kiếm có hay không để loạn. Trương Đại Quang đang lục soát mở ra tâm, tùy ý lên tiếng, liền cũng không ngẩng đầu. Triệu Tiểu Ngũ mới vừa đi tới sân nhỏ, chỉ thấy Văn Tú giơ quang minh phủ, đang ngồi xổm ở một đống chiếc lồng trước, sắc mặt có chút phức tạp. Những cái kia lồng bên trong chứa không ít vật sống, có mấy con gà, bất quá bộ dáng nhìn có chút kỳ lạ. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là gà mái, kết quả chờ kia gà đứng lên xem xét mới phát hiện, chân vậy mà dài như vậy. Hắn là càng xem càng quen thuộc, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới đây là cái gì chủng loại. Niệm đó, lại là trọi gà. Cũng không biết những người này là từ đâu tìm tới nhiều như vậy kỳ quái động vật. Ngoại trừ cái này trọi gà bên ngoài, cái kia bạch dị hóa thỏ hoang cũng tại, còn có một cái màu đỏ tiểu hồ ly, dáng dấp rất giống hắn khế ước cái kia. Tiểu Ngũ ca, ngươi mau đến xem. Văn Tú gặp hắn đi ra, tranh thủ thời gian gấp, thanh âm mang theo điểm hưng phấn nói rằng: "Nơi này còn có chút động vật, chúng ta dứt khoát tất cả đều mang về, lưu tại nơi này cũng không hề dùng." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Văn Tú nói lời này. Lúc này Trương Đại Quang cũng từ trong nhà đi ra, trong tay hắn mang theo căng phòng bao vải, lục soát đến không sai biệt lắm, ngoại trừ đan dược, phụ chú còn có quyển sách kia bên ngoài, chính là binh khí của những người này. Ta xem nhìn những binh khí này đều là bình thường đao kiếm, cũng không phải là pháp khí, linh khí rót vào trong đó không có quá lớn phản ứng. Triệu Tiểu Ngũ mắt nhìn sắc trời, mặt trăng đã ngã về tây, liền nói rằng: "Đừng chậm trễ, các ngươi cầm trước đồ vật cùng những động vật này tới trên xe. Ta dùng tiêu ngấn phủ thanh lý vết tích, chúng ta mau rời khỏi nơi này." Trương Đại Quang nghe vậy nhẹ gật đầu, một tay cầm bao khỏa cùng pháp khí đao sát, một cái tay khác cầm lên chứa mấy con gà chiếc lồng liền hướng bên ngoài đi. Văn Tú cũng cầm lấy cái kia trang thỏ lồng sắt đi ra ngoài, Trương Tiểu Ngũ thì trở về phòng, đem những này người thi thể cùng vũ khí quần áo tất cả đều nhận được chính mình không gian bên trong. Cảm thấy không sai biệt lắm, một bên rời khỏi phòng, một bên tiêu ngấn phủ đến. Dùng linh khí kích hoạt phù chú, sau đó hướng về trong phòng bên cạnh hất lên. Phù chú rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một hồi màu xanh nhạt sương mù, chậm rãi tản ra. Trên đất vết máu, dấu chân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền trong không khí mùi máu tươi đều phai nhạt không ít. Đi vào trong sân về sau, thừa dịp Văn Tú cùng Trương Đại Quang tại hướng trên xe trang chiếc lồng, trực tiếp đem bức bỏ chiếc lồng thu vào chính mình không gian bên trong. Sau đó lại móc ra hai tấm tiêu ngân phủ, kích hoạt về sau, hướng về sân nhỏ hai bên hất lên, đồng thời hắn cũng thối lui ra khỏi sân nhỏ. Hoàn toàn đem toàn bộ sân nhỏ tất cả vết tích đều thanh lý mất, hắn ngồi lên xe dịp, đánh lấy hỏa chi sau, một bên ra bên ngoài lái xe, một bên ném tiêu ngấn phủ. Thẳng đến lái ra thành trung thôn, trên người hắn 6 tấm tiêu ngấn phủ cũng hoàn toàn dùng hết. Văn Tú ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trương Đại Quang ngồi chỗ ngồi phía sau cùng một chút chiếc lồng song song lấy, "Tiểu Ngũ, kế tiếp chúng ta đi cái nào?" "Về nhà." Triệu Tiểu Ngũ nói một tiếng, lái xe theo Vạn Thành huyện huyện thành một đường hướng tây, thẳng đến hơn 40 cây số bên ngoài Lan Hoa Câu. Bọn hắn tới Lan Hoa Câu thời điểm, cũng mới rạng sáng khoảng 4 giờ, trời đều còn chưa có sáng. Lần này đi tham gia tu chân giao dịch hội nghị, bọn hắn ba người thu hoạch cũng không nhỏ, trong đó thu hoạch nhiều nhất chính là Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú trong tay có Bồi Nguyên đan, Tiềm Lực đan, Tu khí đan, cái này ba loại đan dược dùng để nghiên cứu. Trương Đại Quang có luyện thể dược thủy, cùng theo những người kia trên thân tìm ra tới đan dược cùng phụ chú. Triệu Tiểu Ngũ có túi linh thú cùng những cái kia mang về động vật. Hắn đem những động vật này toàn bộ đều khế ước về sau, phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Tiểu Hồng Hồ Ly cùng con thỏ không có gì đáng nói, cũng là kia mấy cái trọi gà cho hắn không ít ngạc nhiên mừng rỡ. Hết thảy 5 con trọi gà, trong đó chỉ có một cái công, còn lại 4 cái trọi gà đều là mẫu. Chuyện có ý tứ tại trọi gà rất khó phân ra được cái đến, nếu không phải khế ước thời điểm hệ thống biểu hiện, hắn còn tưởng rằng những này trọi gà tất cả đều là công. Có gà trống cùng gà mái tại liền dễ làm, đến lúc đó những này trọi gà hạ trứng, hắn rất hiếu kỳ, ấp ra linh trọi gà sẽ là dạng gì. Từ khi bắt đầu tu hành về sau, Triệu Tiểu Ngũ tinh thần liền rất tốt, một đêm không ngủ một chút cũng không có ảnh hưởng. Chờ hắn thu thập xong, trời đã sáng, hắn dự định một hồi sẽ qua nhi, liền đi lão Trương đầu nơi đó đem nhi tử tiếp trở về. Đang nghĩ như vậy đâu, trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Đinh linh linh bỗng nhiên phát ra tới thanh âm, đem nàng giật nảy mình, đã nằm ngủ Văn Tú cũng bị đánh thức. Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại lên đến, một bên ra hiệu Văn Tú ngủ tiếp, vừa lên tiếng nói, "Uy, ta là Triệu Tiểu." Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Đào nóng nảy thanh âm liền theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. "Tiểu Ngũ, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tiếp điện thoại. Lão nhị sáng sớm hôm qua đi về sau, đến bây giờ còn chưa có trở về, đã một ngày một đêm đi qua, ta rất lo lắng hắn. Triệu Đào từ khi gả làm vợ người về sau, dường như tính tình mềm nhũn rất nhiều, khóc số lần rõ ràng tăng lên." Chương 1027, tìm kiếm Phùng lão nhị. Chương 1027, tìm kiếm Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Phùng lão nhị còn không có khi về nhà, cầm ống nghe tay không tự chủ được nắm thật chặt, liền lông mày đều bận thành đũ cục. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy đầu bên kia điện thoại tứ tỷ đè nén tiếng khóc lóc, trong lòng cũng đi theo chìm xuống dưới. Phùng lão nhị theo hắn lâu như vậy, mặc dù tính cách khờ phê một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra không đáng tin cậy sự tình đến. Nhất là cưới chính mình tứ tỷ, tiểu tử này càng là một lòng một dạ nghĩ tới ngày tốt lành, chưa từng là sẽ ở bên ngoài trì hoãn thời gian dài như vậy. Bây giờ một ngày một đêm không có về nhà, sợ là thật gây ra rủi ro. Hắn đè xuống trong lòng nôn nóng, thanh âm cố ý thả nhẹ nhàng, an ủi, "Tứ tỷ, ngươi trước đừng hoảng hốt, khóc cũng không giải quyết được sự tình." Lão nhị thời điểm ra đi nói không nói, lần này đi công xã biên giới Tây Nam là muốn đi đâu thôn. Triệu Tiểu Ngũ hỏi cái này câu nói thời điểm, kỳ thật trong lòng là có câu trả lời. Lúc ấy hắn không có cho Phùng lão nhị nói ra vị trí cụ thể, là nhường Phùng lão nhị tới đại khái vị trí lại đi hỏi thăm, vấn đề này vẫn là phải hỏi một chút công xã bên trong. Triệu Đào thúc thiết, một bên hồi ức một bên nước quãng nói rằng, hắn liền nói ngươi an bài đi biên giới Tây Nam thôn nhìn xem, cụ thể cái nào thôn không có nói tỉ mỉ. Buổi sáng thời điểm ra đi còn rất tốt, nói chạm vạng tối liền có thể trở về. Có thể cái này đều ngày thứ hai, liền tin đều không có đi tứ tỷ, ngươi tại nông gia viện chờ lấy, xem trọng hài tử, đừng khắp nơi đi loạn. Triệu Tiểu Ngũ cắt ngang nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ta cái này đi nhà trưởng thôn hỏi một chút, xác nhận một chút biên giới Tây Nam cụ thể cái nào thôn gần nhất có biến. Đến lúc đó ta đi tìm hắn, khẳng định cho ngươi đem an an toàn toàn mang về, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Đào nghe hắn nói như vậy, cuối cùng là ngừng tiếng khóc. Tiểu Ngũ, tỷ liền dựa vào ngươi cúp điện thoại, Văn Tú đã hất lên quần áo hiện ra, trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng. Tiểu Ngũ ca, lão nhị hắn còn chưa có trở lại sao? Lão nhị sợ là gặp phải phiền toái, ngươi nơi đó có hay không trị thương thuốc, ta mang lên chút để phòng bẩm nhất. Văn Tú không nói hai lời, trở về phòng cầm hai cái bình nhỏ đi ra, một cái là nàng cùng Tào Lao ra từ nghiên chế, một cái khác là Dương Thành tán tu liên minh những người kia trên người trị thương thuốc. Triệu Tiểu Ngũ đem hai bình thuốc thu lại, đứng dậy đồng thời nắm lên áo khoác, lại từ không gian bên trong lấy ra mấy trương phủ chú nhét vào trong túi. Ta sợ lão nhị xảy ra chuyện, đến nhanh đi nhìn xem. Ngươi ở nhà xem trọng hải tử, ta đi một chút liền về. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phòng cách vách truyền đến động tĩnh, Trương Đại Quang đuốt mắt đi ra, thế nào đây là? Vừa sáng sớm, ra cái gì vậy? Phùng lão nhị đi phía tây thôn làm việc, một ngày một đêm không có trở về, ta đi nhà trưởng thôn hỏi một chút tình huống, phải đi tìm hắn. Triệu Tiểu Ngũ ngữ tốc nhanh chóng, nắm lên chìa khóa xe liền hướng ngoài cửa đi. Đại Quang ca, ngươi giúp đỡ Văn Tú chiếu khán nhà, ta mau chóng trở về. Xe dịp tiếng động cơ trong sân vang lên, Triệu Tiểu Ngũ lái xe, không có mấy phút đã đến nhà trưởng thôn. Thôn trưởng vừa rời giường, đang bưng tráng men lọ súc miệng, thấy Triệu Tiểu Ngũ vô cùng lo lắng theo cổng chạy vào, đem miệng bên trong nước phun ra nói rằng, Tiểu Ngũ, cái này sáng sớm, thế nào? Thôn trưởng, ta hỏi ngài vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ hướng phía trước tiếp cận hai bước, ngữ khí bội vàng. Hôm trước ngươi nói công xã biên giới Tây Nam một cái thôn tổng ném ra súc, cụ thể là cái nào thôn tới? Phùng lão nhị hôm qua đi thăm dò nhìn, hôm nay lại còn không có về nhà, ta phải đi qua nhìn xem. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, thôn trưởng Trương Binh Sơn biến sắc, lập tức nóng nảy mở miệng nói ra, hẳn là bùi đất lính thôn. Triệu Tiểu Ngũ bởi vì sốt ruột, không nhiều hàn huyên, cảm ơn một tiếng liền lái xe đi. Xe dịp tại cái hố trên sơn đạo sốc này, bánh xe ép qua đá vụn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngay tại xe vừa mới đi qua một đạo eo núi lúc, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên vỗ tay lái, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Hắn thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi, cho lúc trước Phùng lão nhị gọi điện thoại thời điểm, hắn cố ý dặn dò qua nhường tiểu tử kia mang lên nông gia viện cầu bang. Cầu bang bên trong tất cả chó đều bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, nói cách khác hắn có thể thông qua hệ thống định vị năng lực tìm tới hắn. Đúng a? Có hệ thống tại, trực tiếp nhìn cầu bang vị trí chẳng phải có thể tìm tới lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ dưới chân lập tức nối lòng chân ga, thừa dịp ven đường có khối bằng phẳng đất trống, cấp tốc đem xe dừng hẳn. Hắn không dám chậm trễ, ngón tay vẫn chưa hoàn toàn rời đi tay lái, ngay tại trong lòng gấp giọng đối hệ thống hô, "Hệ thống, giúp ta xem xét nông gia viện cầu bang vị trí." Cơ hồ là vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong đầu liền vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm, "Đốt, nông gia viện cầu bang vị trí đã tiêu ký tốt, mời túc chủ tự hành xem xét." Triệu Tiểu Ngũ lập tức tập trung tinh thần, trước mắt lập tức hiện ra một bức hơi mở hệ thống địa đồ. Trên bản đồ, nông gia viện cầu bang một phân thành hai, một nửa vẫn thủ vệ sân nhỏ, một nửa khác đi theo Phùng lão nhị lên núi. Lên núi cầu bang cũng không có tại bùi đất lĩnh, mà là tại bùi đất lĩnh sau lưng tây nam phương hướng Hoàng Á vòng, Hoàng Sơn núi vòng. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, hắn không có đi qua nơi đó, bất quá đã không quan trọng. Biết người ở nơi nào liền dễ nói, hắn không do dự nữa, lập tức một lần nữa phát động xe, tay lái nhất chuyển, hướng phía trên bản đồ tiêu ký Hoàng Sơn núi vòng phương hướng chạy tới. Tới bùi đất lĩnh về sau, xe liền không mở được, mong muốn lên núi tất cả đều là loại kia chỉ có thể đi một cái người đường nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ đem xe dừng ở một mảnh trên đất trống, thấy chung quanh không có người, liền lấy ra một tờ bước nhanh phủ đi ra. Vận chuyển linh khí, kích hoạt phù chú trong nháy mắt, hai nhỏ gỗ màu xanh luồng khí xoáy liền xuất hiện dưới chân hắn. Chân hắn giẫm màu xanh luồng khí xoáy, thân hình như một trận gió lướt vào có đường nhỏ tồn tại sơn lâm. Núi này bên trên chật hẹp đường nhỏ chỉ chứa một người thông qua, hai bên mặc dù có không ít nhánh cây cành cây, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Từ khi tinh thần lực tăng lên về sau, phản ứng của hắn cũng là thường ngày gấp bội, mặc dù nhanh bước phù tốc độ rất nhanh, hắn lại đều có thể tránh thoát những cái kia trên đường nhỏ cành cây. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm trong đầu hệ thống địa đồ, phát hiện cầu bang tiêu ký từ đầu đến cuối tại Hoàng Sơn núi vòng phương hướng di động tới. Chỉ là tốc độ chậm kinh người, hiển nhiên vùng lão nhị bên kia tình huống không thoải mái. Trên núi sương mù còn không có tán, hơi ẩm bọc lấy lá mục hương vị hướng trong lỗ mũi chui, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên chim gọi, càng lộ vẻ sơn lâm yên tĩnh. Thật nhanh chạy chừng nửa canh giờ, Mắt thấy bước nhanh phủ linh lực phải dùng kết thúc, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên nghe thấy phía trước mơ hồ chuyển đến tiếng chó sủa. Tiếng kêu này không phải hung ác nào cắn, ngược lại mang theo vài phần lo lắng nhẹ nào. Trong lòng hắn siết chặt, lần nữa theo trên thân móc ra một chương bước nhanh phủ, linh khí kích hoạt phủ chú trong nháy mắt, tờ thứ nhất bước nhanh phủ cũng hoàn toàn sử dụng xong. Cũng may tấm thứ hai bước nhanh phủ nối liền, lúc này mới không có chậm trễ thời gian. Chuyển qua phía trước một mảnh rậm rạp lùm cây, cảnh tượng trước mắt lập tức nhường Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên co lại, chỉ thấy 7, 8 cái sải cầu tử đang vây quanh một tảng đá lớn bao quanh, mỗi cái sải cầu tử trên thân đều dính lấy bùn ô, có trên thân còn treo màu, lại không một cái dám tùy tiện tiến lên. Chương 1028, lục sắc đại xà chương 1028, lục sắc đại xà khối này cự thạch lớn vô cùng, độ cao có 3 tầng lầu cao như vậy, cự thạch trên đỉnh bên cạnh diện tích có 100 nhiều bình. Trọng yếu nhất là, mong muốn bên trên khối này cự thạch, chỉ có thể thông qua một đầu 1 mét đến rộng sườn dốc đi lên. Cũng chính là bởi vì có cái này sườn dốc nguyên nhân, Phùng lão nhị khả năng kéo tới Triệu Tiểu Ngũ đến tìm hắn. Chỉ thấy hắn ngồi tại trên đá lớn bên cạnh, cánh tay trái mất tự nhiên bùng phóng, ống quần bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, chảy ra vết máu. Tại khối này cự thạch phía trước trên đất trống, còn chiếm cứ một đầu to cỡ miệng chén lục xà, nhìn kia co lại đến một vòng chiều dài, nói ít phải có 6, dài 7 mét. Nó xe kia điếc như thế lớn đầu rắn, thỉnh thoảng phun phân nhánh lưỡi, một đôi dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Phùng lão nhị, hiển nhiên là đem người ngăn ở nơi này. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nghĩ không hiểu sự tình, cái này rắn là thế nào cùng xài cầu tử nhập bọn với nhau, nhìn kia xài nhóm bộ dáng, dường như đang nghe lục xà chỉ huy. Chỉ thấy kia rắn bỗng nhiên hướng về sườn dốc bên này vọt tới, sợ hai đến xài cầu tử quần lập ngựa như ong vỡ tổ hướng trên đá lớn sông. Phùng lão nhị bên người có thể động bảy chó dường như chỉ có 5 con, cái này 5 con chó săn, liều mạng ngăn cản xài cầu tử nhóm tập kích. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị lâm vào nguy cơ ở trong, khẽ quát một tiếng. "Lão nhị." Hắn không lo được ẩn tàng thân hình, thừa dịp dưới chân bước nhanh phủ còn có thời gian, đột nhiên tăng tốc phóng tới Phùng lão nhị bên kia. Trên đá lớn ngồi Phùng lão nhị, ngay tại chật vật một cái tay cầm súng lên đạn, có thể thương bên trong đã sớm không có đạn, lúc này thương còn không bằng một cây đao dễ dùng. Đột nhiên nghe được Triệu Tiểu Ngũ tiếng la, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình là nghe lầm. Vội vàng hướng lấy truyền đến phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện đúng là Triệu Tiểu Ngũ tới tìm hắn. Giờ phút này, Phùng lão nhị kém chút khóc lên, có thể hắn vẫn không quên nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, cẩn thận phía dưới kia rắn, ra hỏa này rất tà môn, sẽ phun xương độc." Hắn lúc nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ đã thật nhanh chạy tới dưới tảng đá lớn bên cạnh. Chỉ thấy hắn tay trái mở ra mang theo người túi linh thú, tay phải trực tiếp cầm bút lên một chương hỏa cầu phủ. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ vừa về nhà duyên cớ, còn chưa kịp đem chính mình tất cả linh trùng đều cất vào túi linh thú bên trong. Trước mắt, túi linh thú linh trùng chỉ có 10 cái linh ong cùng 3 cái lương sắc kiến. 10 cái linh ong nhanh chóng theo túi linh thú bên trong bay ra đến, sau đó dựa theo Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh đi chính mình xài cầu tử nhóm. Kia 3 cái lương sắc kiến thì thẳng đến lục sắc đại xà mà đi. Đại xà nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chạy tới, đã điều chuẩn đầu rắn hướng về Triệu Tiểu Ngũ mà đến. Hắn đã sớm chuẩn bị, trong tay phải hỏa cầu phủ, chính là cho đại xà này chuẩn bị. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, hỏa cầu phục trong nháy mắt liền bị linh khí kích phát, biến thành một cái to bằng cái bát tô hỏa cầu hướng về lục xà đập tới. Lục sắc đại xà thấy hỏa cầu đập tới, dựng thẳng đồng đống nhiên thích chặt, thân thể cao lớn đột nhiên trì trệ, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu. Một đạo đen như mực xương độc trong nháy mắt phun ra ngoài, lao thẳng tới hỏa cầu. Hỏa cầu vừa bay vào xương độc phạm vi, liền phát ra lốt bốt chói tai tiếng vang. Nguyên bản ánh sáng nóng rực mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, tốc độ phi hành cũng đống nhiên chậm lại, giống như là lâm vào sền sệt vũng bùn. Chờ hỏa cầu miễn cưỡng vọt tới đại xà trước người lúc, hỏa cầu sớm đã không có ngày xưa uy lực. Đại xà thấy thế, tráng kiện cái đuôi mạnh mẽ hất lên, trực tiếp đem hỏa cầu quất bay ra ngoài, nện ở trên đất chống vẽ lên một chuỗi yếu ớt hỏa tinh, lập tức hoàn toàn dập tắt. Mà kia không bị hỏa cầu thiêu hủy 2/3 xương độc, vẫn như cũ lôi cuốn lấy gây mũi mùi tanh, hướng phía cự thạch bên này bay tới. Phùng lão nhị ngồi trên đá lớn bên cạnh, nhìn xem không ngừng tới gần hắc vụ, sắc mặt từ vui chuyển buồn, trong nháy mắt biến thành cho tàn nhăn sắc. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, kết thúc trước đó hắn gặp qua đại xà này phun qua một lần xương độc, lúc ấy hắn cùng cậu bang bị xài cậu tử nhóm vây công, đại xà thấy xài cậu tử nhóm chậm chạp không thể bắt lấy bọn hắn, cứ như vậy phun qua một lần xương độc. Cũng may hắn lúc ấy cảm thấy không đúng, cùng cậu bang cùng một chỗ liều chết giết ra vòng đây. Mà những cái kia xài cậu tử liền xui xẻo nhiều, kém một chút bị xương độc toàn bộ cho hạ độc chết, cuối cùng hơn 30 con xài cậu tử, chỉ còn lại 7, 8 cái sống tiếp được. Dưới tảng đá lớn bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ dị thường bình tĩnh, hắn tay trái cấp tốc mò vào trong lòng, lại móc ra một chương màu lam phụ chú. Chương này màu lam phụ chú là hắn dùng lam giấy tuyên thêm kim mà vẽ, linh lực so với bình thường giấy vàng phụ chú mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn linh khí phun trào, phụ chú trong nháy mắt bị kích hoạt, một đạo mạnh mẽ cự phong chống rông sinh ra, hướng phía hắc vụ quét sạch mà đi. Nguyên bản trôi hướng cự thạch xương động, trong nháy mắt bị cự phong đảo ngược thổi về, hướng phía lục sắc đại xà phương hướng tràn ngập. Lục sắc đại xà hiển nhiên không ngờ tới tuyệt chiêu của mình sẽ bị phản chế, nhìn xem đập vào mặt xương động, nó lập tức hoảng hồn. Thân thể cao lớn dây rùa, quay đầu liền hướng xa xa rừng rậm bỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ vốn định đuổi theo truy sát nó, có thể khỏe mắt thoáng nhìn Phùng lão nhị thương thế, cuối cùng vẫn là dừng bước. So với truy kích đại xà, Phùng lão nhị thương thế hiển nhiên quan trọng hơn. Hắn bước nhanh leo lên sườn dốc, đi đến Phùng lão nhị bên người, đưa tay đỡ lấy hắn, "Lão nhị, ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi tổn thương." Phùng lão nhị tựa ở Triệu Tiểu Ngũ trên thân, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng, thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy, "Tiểu Ngũ, lần này may mắn mà có ngươi. Ngươi nếu lại tới chậm một chút, đoán chừng ta cùng cậu bang đều phải để lại ở chỗ này." Triệu Tiểu Ngũ theo trên thân móc ra trị thương thuốc đến, đổ ra hai hạt liền nhét vào trong miệng của hắn. Cái này trị thương thuốc chính là dùng tốt, theo lão nhị uống thuốc đi không bao lâu, sắc mặt thuận tiện chuyển rất nhiều. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt mới nhìn hướng địa phương khác. Chỉ thấy cái này cự thạch phía trên, ngoại trừ 5 con chó săn còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng bên ngoài, mặt khác 5 con chó săn sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn chúng trên người có rất nhiều tổn thương, nhưng chân chính để bọn chúng nằm dưới đất là kia lục sắc đại xà độc. Chó săn khiếu giác quá tốt, mặc dù đã hết sức chạy trốn, thật là trong không khí độc tố vẫn là bị bọn chúng hút vào một chút. Kiên trì chạy đến cái này cự thạch về sau, có 5 con chó săn liền bị độc ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên mặt đất có quắp lấy 5 con chó săn, chân mày hơi nhíu lại. Trong tay hắn trị thương dược chủ đánh chữa trị ra thịt tổn thương, có thể hay không hiểu độc rắn hắn cũng không đấy, nhưng dưới mắt không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chỉ thấy hắn mở ra bình thuốc, đổ ra 5 hạt màu nâu đậm dược hoàn, cẩn thận từng ly từng tí cậy mở mỗi cái chó săn miệng, đem dược hoàn dần dần cho ăn đi vào. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi ở một bên lặng lặng quan sát, Phùng lão nhị cũng chống đỡ thân thể lại gần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ước chừng một điếu thuốc thời gian trôi qua, nguyên bản ngực thở phì phò dồn dập chó săn dần dần bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng vững vàng chút, chỉ là vẫn như cũ không có thể đứng lên. Độc rắn không có hiểu, nhưng ít ra không còn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, đối Phùng lão nhị nói rằng, còn tốt, độc tính tạm thời không chế được, trở về đi lại tìm chuyên môn thuốc giải độc. Phùng lão nhị lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, lập tức nhớ tới vừa rồi Triệu Tiểu Ngũ thủ đoạn, nhịn không được lắp bắp mở miệng hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi bây giờ thế nào lợi hại như vậy? Vừa rồi lại là hỏa cầu lại là gió lớn, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Chương 1029, chuyện đã xảy ra chương 1029, chuyện đã xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, một bên thu hồi trị thương thuốc, một bên suy nghĩ việc này không đạt được. Hắn dứt khoát ngẩng đầu nhìn về phía Phùng lão nhị, chậm rãi nói rằng, lão nhị à, lần trước tại nông gia viện, nữ nhân kia cho ngươi gián định thân phủ, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được không được bình thường à. Ta ở trước đó, ngẫu nhiên được cơ duyên, cũng học xong tu hành, vừa rồi ta dùng chính là phù chú. Phùng lão nhị nghe được ánh mắt đăm đăm, mặc dù không hoàn toàn tìm hiểu được tu hành phù chú đến cùng là cái gì, nhưng chỉ nhìn vừa rồi kia lại là gió lại là lửa tư thế, cũng biết đây là thường nhân không có bản sự làm được lợi hại thủ đoạn. Hắn biết hầu giật giật, muốn nói Tiểu Ngũ, ngươi cũng dạy một chút ta thôi, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Triệu Tiểu Ngũ nhường hắn làm sự tình không có hoàn thành, hắn thật sự là nói không nên lời, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng sớm đoán 7-8 phần. Hắn không có điểm phá Phùng lão nhị ý nghĩ, chỉ là ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, tiến vào tu hành giới nhưng không có ngày sống dễ chịu, về sau phải đối mặt liền không chỉ là xài sói rắn giết, còn có càng hung hiểm tranh đấu. Phùng lão nhị là chính mình tứ tỷ sau này dựa vào, nếu là thật dạy hắn tu hành, chưa chắc là chuyện tốt, việc này còn phải suy nghĩ lại một chút. Hai người tại trên đá lớn lại đợi đại khái một giờ, Phùng lão nhị vịn tảng đá chậm rãi đứng lên, thử đi hai bước. Ngoại trừ cánh tay trái còn có chút run lên, cũng là có thể bình thường hành động. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, liền đứng dậy trước đem mặc kệ là có thể đứng vẫn là co quắp lấy chó săn, đều cẩn thận thu vào túi linh thú. Về sau lại đưa tay triệu hồi 3 cái lưng sắt kiến cùng 10 cái linh ong, để bọn chúng cũng tiến vào túi linh thú. Chờ hai người theo sườn dốc hạ cự thạch, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đảo qua trên đất xài cầu tự thi thể, không nhiều do dự, đem thi thể thu hết tiến vào không gian bên trong. Sau đó hắn lại suy nghĩ khẽ động, đem không gian bên trong mấy cái kia bán dị thú tráng hán thi thể ôm đi ra, ném ở trên đất trống. Những thi thể này đặt ở không gian bên trong cũng vô dụng, chẳng bằng lưu tại cái này, dẫn tới giã thu ăn hết, trực tiếp hủy thi diệt tích. Làm xong những này, Triệu Tiểu Ngũ mới đúng Phùng lão nhị nói, đi, chúng ta về trước đi, thương thế của ngươi còn phải thật tốt nuôi, chó săn thuốc giải độc cũng phải tranh thủ thời gian tìm. Phùng lão nhị liền vội vàng gật đầu, vừa muốn nhấc chân đi theo Triệu Tiểu Ngũ hướng ngoài núi đi, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên dừng bước lại, từ trong ngực móc ra 2 tấm màu vàng phù chú đưa tới trước mặt hắn. Lão nhị, đây là bước nhanh phù, sử dụng cái này có thể tiết kiệm không ít khí lực. Triệu Tiểu Ngũ nói, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia linh lực, trong nháy mắt kích hoạt lên cái này một chương bước nhanh phù. Phù chú trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, bị hắn tiện tay ném tới Phùng lão nhị dưới chân, 2 đạo màu xanh nhạt vòng xoáy nhỏ lập tức theo Phùng lão nhị bên chân dâng lên, bọc lấy mắt cá chân hắn nhẹ nhàng đảo quanh. Không chờ hắn kịp phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ đã kích hoạt lên một cái khác chương bước nhanh phù, chân mình bên cạnh cũng nổi lên giống nhau luồng khí xoáy. "Lão nhị, ngươi đi theo ta đi là được, không cần chính mình dùng sức." Triệu Tiểu Ngũ giải thích nói. "Phù này chú người bình thường cũng có thể dùng, khó khăn là dùng linh lực kích hoạt, còn có vẽ bùa lúc đến rót vào linh khí, người bình thường không học được." Phùng lão nhị thử bước cất bước, chỉ cảm thấy dưới chân giống có cố lực lượng nâng, đi lại nhẹ lại nhanh, so bình thường bất đi hơn phân nửa khí lực. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, thứ này thật đúng là dùng tốt, trước kia chúng ta lên sơn săn thú thời điểm phải có thứ này, đến tỉnh nhiều ít lực a. Hai người dẫm lên bước nhanh phủ, tại trong núi rừng nhanh chóng ghé qua, nguyên bản muốn đi gần 2 giờ đường, cũng liền chừng nửa canh giờ đã đến chân núi. Tại mau ra sơn lúc, Phùng lão nhị bên chân luồng khí xoáy bỗng nhiên tan đi, Triệu Tiểu Ngũ dưới chân cũng đi theo biến mất, đây là bước nhanh phủ linh lực sử dụng hết. Cũng may quãng đường còn lại đã không xa, hai người dứt khoát thả chậm bước chân, dọc theo đường núi chậm rãi đi ra ngoài, không nhiều một lát đã nhìn thấy ngoài núi xe dịp. Triệu Tiểu Ngũ lái xe, nghe Phùng lão nhị chỉ huy, hướng hắn dừng xe địa phương chạy tới. Tại xe dịp bên trên, Phùng lão nhị cho Triệu Tiểu Ngũ giảng toàn bộ sự kiện chân tướng. Sáng sớm hôm qua hắn lái xe đi vào thôn phụ cận, sau khi nghe ngóng ném ra súc sự tình, mới phát hiện không riêng một cái thôn ném ra súc, mà là cái này một mảnh thôn đều ném. Hắn lập tức đã cảm thấy việc này không đơn giản, ngồi chờ gần thời gian một ngày, cuối cùng là tại cậu bàn trợ giúp hạ, bắt lấy trộm ra súc tặng, lại là một đám xài cầu tử. Làm Phùng lão nhị ngăn lại xài cầu tử nhóm thời điểm, bọn này xài cầu tử đang đội vàng một đầu trai trai heo hướng thôn bên ngoài đi. Xài nhóm phân công hợp tác, có cắn thai lợn hướng phía trước chảnh, có tại phía sau cắn heo cái mông, đuổi heo đi lên phía trước. Còn có phía trước mở đường, ở giữa hộ vệ, phía sau đoàn hậu. Tóm lại, toàn bộ đội hình lộ ra vô cùng nghiêm mật, cùng bọn hắn trước kia nhìn thấy xài nhóm cũng không giống nhau. Cứ việc lúc ấy Phùng lão nhị trong lòng bồn chồn, luôn cảm thấy cái này xài nhóm lộ ra cố tà tính. Nhưng thật vất vả bắt lấy trộm gia súc tặc sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng đem heo mang đi. Hắn lúc này chỉ huy mấy cái cho săn bảo vệ heo, chính mình thì mang theo thương xông tới. Trước tiên đem cắn hai lợn hai cái xài cầu tự nổ súng bắn chết, sau đó đem heo hướng thôn phương hướng đuổi đến một đoạn, xác nhận sau khi an toàn, mới quay đầu trở về cùng xài nhóm giằng co. Vừa mới bắt đầu, xài cầu tự ỷ vào số lượng nhiều, ngao ngao kêu cùng nhau tiến lên. Có thể Phùng lão nhị mang cậu bang thật là Triệu Tiểu Ngũ lao cậu bang, tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lão khế ước chó săn. Bọn hắn tại Đại Lăng dẫn đầu huấn luyện hạng, đã sớm biến nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù Đại Lăng lần này không đến, nhưng 10 cái chó vẫn là nhanh chóng tạo thành hình quạt trận hình phòng ngự. Phàm là có xài cầu tự tới gần, liền sẽ bị bọn chúng mạnh mẽ nhào cắn trở về, sửng sốt không có nhường xài nhóm đột phá nửa phần phòng tuyến. Phùng lão nhị thấy cậu bang lợi hại như thế, trong lòng chấn định không ít, còn nghĩ hôm nay có thể đem nhóm này xài nhóm tận diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cũng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, xài nhóm đông nhiên nước nở lui về sau, quay người liền hướng nơi núi rừng sâu xa chạy. Lúc này Phùng lão nhị còn không biết đây là xài nhóm thủ lĩnh dụ địch xâm nhập kế sách. Ngây ngô chỉ coi bọn chúng là sợ, trong lòng suy nghĩ thừa thắng truy kích, chẳng thảo trừ căn liền dẫn cầu bang đuổi theo. Nào biết được đuổi hơn một giờ, tại trải qua một cái nhỏ miếu hoang lúc, kia nhỏ trong miếu đổ nát đông nhiên soạt một thanh âm vang lên, xông tới một đầu bát to miệng phẩm chất lục sắc đại xà đến. Đại xà này hành động tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên người lần phiến giống như sắt thép cứng rắn. Ngũ lục thức bán tự động bộ thương đạn, đánh vào phía trên, ngoại trừ xuất hiện mấy cái bạch đấn, cái gì cũng không thể lưu lại. Phùng lão nhị mở mấy phát, thấy liền đại xà lần phiến đều không có đánh vỡ, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hơn nữa lúc này, vừa mới còn chạy trốn xài nhóm cũng trái lại đem hắn bao vây. Hắn giờ mới hiểu được xài nhóm là cố ý dẫn hắn tới. Phùng lão nhị rốt cục có chút nhát gan, không còn dám kéo lớn, kêu lên rút lui dẫn cầu bàng quay đầu liền chạy. Có thể xài nhóm cùng lục xà theo đuổi không bỏ, trên nửa đường lại đem hắn cùng cầu bàng vây quanh một lần. Cầu bàng phát huy ổn định, xài cầu tử nhóm chậm chạp không công nổi, lục xác đại xà bị tức hỏng, há miệng liền theo cơn gió thế phun ra một miệng lớn màu đen xương độc. Chương 1030, về nông gia viện chương 1030, về nông gia viện Phùng lão nhị thấy tình thế không đúng, trong tay ngũ lục thức bán tự động bộ thương điên cuồng hướng phía xài cầu tử nhóm đánh. Cú mặc kệ đánh chúng không có đánh chúng, ngược lại là mang theo cậu bang liền hướng bên ngoài sông vòng đây. Vết thương trên người hắn, cùng cậu bang vết thương trên người, đều là vào lúc đó lưu lại. Mà vây quanh bọn hắn đám kia xài cậu tử, chỉ có điều so với bọn hắn phản ứng hơi chậm vẫn chậm một nhịp, liền bị xương độc độc chết một bộ phận lớn. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, vì cái gì chỉ còn lại 8, 9 con xài cậu tử sẽ còn truy bọn hắn. Cuối cùng Phùng lão nhị bị bức phải hoảng hốt chạy bừa, mắt thấy là phải bị đuổi kịp, mới phát hiện khối kia có sườn dốc cự thạch. Hắn dẫn cậu bang thối lui đến trên đá lớn tạm lánh, nhưng cũng bị hoàn toàn ngăn ở bên trên. 8 9 con xài cầu tử cùng lục sắc đại xà tại dưới tảng đá lớn chặn lại hắn một đêm thời gian, thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ chạy đến. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong hắn tự thuật về sau suy đoán, đầu kia lục sắc đại xà xương độc khả năng cần góp nhặt, không phải hẳn là sẽ không giữ lại Phùng lão nhị đến bây giờ. Hai người nói chuyện công phu, rốt cục tại một cái tên là Lưu Gia Câu thôn bên cạnh trên đất trống, tìm tới Phùng lão nhị ra xe dịp. Vốn là cũ nát trên thân xe bên cạnh phủ tầng màu xám, lại không nửa điểm va chạm. Xe dịp bên trong trống rỗng, vốn là không có thả cái gì vật quý giá, ở chỗ này ngừng một ngày một đêm, xem ra cũng không người động đậy. Triệu Tiểu Ngũ dừng hẳn xe, nghiêng đầu nhìn về phía phụ xe Phùng lão nhị, quan tâm hỏi: "Lão nhị thế nào, có thể lái xe sao?" Phùng lão nhị trước hoạt động hạ không bị tổn thương cánh tay, lại cẩn thận nghiêm túc kích thích một chút còn phát ra tê dại cánh tay trái, khẽ cau mày xuống, lập tức triển khai, toét miệng nói: "Không có việc gì, liền cánh tay trái còn có chút mục, nắm tay lái không có gì đáng ngại, hẳn là có thể về đến nhà." Phùng lão nhị vết thương trên người ngoại trừ là bị xài cầu tử cắn, còn có bị tảng đá quát, ăn trị thương thuốc, xác thực đã khá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ gặp hắn không có gì đáng ngại, liền dự định nhường hắn đem chiếc kia xe dịp lái trở về. Phùng lão nhị đối với cái này cảm thấy cũng không có vấn đề gì, trực tiếp lên chiếc kia xe dịp vị trí lái. Động cơ phát động, hai chiếc xe một trước một sau hướng về đập chứa nước nông gia viện phương hướng lái đi. Triệu Tiểu Ngũ lái ở trước mặt, cố ý hãm lại tốc độ, thỉnh thoảng từ sau xem trong kính nhìn một chút sau lưng Phùng lão nhị xe, sợ hắn bởi vì thường thế theo không kịp. Chờ hai chiếc xe vững vàng dừng ở nông gia cửa sân lúc, ngày đã lên tới giữa không trung, không sai biệt lắm là giữa trưa. Cửa xe vừa mới mở ra, trong nội viện liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, là Triệu Đào nghe thấy tiếng thắng xe chạy ra. Chỉ thấy Triệu Đào lúc này tóc hai bù xù, đỉnh lấy hai cái thật to mắt gấu mèo. Phùng lão nhị theo trong xe xuống tới, quần áo trên người rách tung tóe, còn dính lấy không ít màu nâu vết máu. Triệu Đào thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt liền chợt nhìn, ba chân bốn cẳng xuống lại, đưa tay muốn chạm lại không dám đụng, thanh âm mang theo rung động: "Lão nhị, người đây là thế nào? Trên thân thế nào nhiều như vậy máu? Tổn thương chỗ nào rồi?" Phùng lão nhị vội vàng thẳng tắp sống lưng, muốn giả bộ nhẹ nhõm chút, lại bị cánh tay trái liên lụy đau đến thử xuống răng, chỉ có thể cười khổ nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chính là cùng xài cậu tự làm một hung, đều là vết thương nhỏ. Tiểu Ngũ đã cho ta đã chữa." Triệu Đào lại tốt nhất hạ hạ đánh giá mấy lần, cuối cùng là buông xuống đa số tâm đến, nàng đấm nhẹ Phùng lão nhị ngực một chút, bất mãn nói, lần sau xảy ra chuyện như vậy, nên chạy liền chạy, đừng ngốc hổ hổ xông đi lên. Tranh thủ thời gian vào nhà, đừng ở bên ngoài, ta hiện tại liền đi cho các ngươi nấu cơm, có thể là bởi vì mùa nguyên nhân, hiện tại đã coi như là cuối thu, trong khoảng thời gian này cơ hồ không người đến nông gia viện. Triệu Tiểu Ngũ đi đến trong phòng bên cạnh, nhường Phùng lão nhị cởi quần áo ra, chuẩn bị cẩn thận cho hắn kiểm tra tổn thương. Lão nhị, ngươi đem cởi quần áo, ta lại kiểm tra một chút, nhìn xem địa phương khác còn có tổn thương không. Phùng lão nhị đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời vẫn luôn là tương đối nghe, hắn ngoan ngoãn thoát áo khoác, lộ ra vết thương trên người đến. Trừ bỏ bị xài cầu tự bắt cắn bị thương bên ngoài, Triệu Tiểu Ngũ nhấn lấy hắn tay trái có chút máu ứ động địa phương hỏi, nơi này còn đau đến kịch liệt sao? Có hay không cảm thấy run lên phạm vi bị lớn? Phùng lão nhị giật giật cánh tay, lắc đầu, so vừa rồi tốt hơn nhiều, liền theo thời điểm có chút ế ẩm sưng, tê dại sức lực cũng lui không ít. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hẳn là va chạm tổn thương, cũng không có trở ngại, nhưng hắn vẫn là dặn dò, vẫn là trước đừng có dùng cái này cánh tay dùng sức, trị thương thuốc ta đợi chút nữa lại buông xuống một chút, ngươi mỗi ngày ăn một hạt chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Phùng lão nhị liên tục gật đầu, vừa đem y phục mặc tốt, chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến Triệu Đào thanh âm, cơm nhanh tốt, hai người các ngươi đi trước rửa tay rửa mặt, trên bàn có vừa đang còn nóng bánh bao, trước lót dạ một chút. Hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy phòng khách lớn trên mặt bàn bày biện một mâm nóng hôi hổi nhân bánh bao. Phùng lão nhị đói bụng thời gian dài như vậy, trông thấy cái này nóng hổi bánh bao thịt, chỗ nào còn nhịn được, cầm lấy một cái liền đẩy ra đến ăn, bỏng đến thẳng ha hơi, lại không nỡ buông xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng cầm một cái, vừa mới một ngụm, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến gâu gâu tiếng kêu. Là Đại Lăng. Nó khẳng định là cảm nhận được khí tức của ngươi, cho nên sang đây xem ngươi đã đến. Phùng lão nhị nghe thấy tiếng chó sủa, lập tức liền nghe ra là đầu chó Đại Lăng tiếng kêu, hắn nhịn không được tiếp tục đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, đúng rồi, kia mấy cái bị xương độc đả thương chó săn, làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Ngũ nuốt xuống miệng bên trong bánh bao, hồi đáp, ta đã cho chúng nó cho ăn trị thương thuốc, nhưng cái này trị thương thuốc chỉ đối nội ngoại thương có hiệu quả, đối độc hiệu quả không phải rất rõ ràng. Cũng may độc tính không tiếp tục quyết tán, trước hết để cho bọn chúng tại túi linh thú bên trong nghỉ ngơi, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta liền về nhà, nhường Văn Tú nhìn xem có thể hay không giải độc. Đang nói, Triệu Đào bưng một chén lớn đồ ăn đi đến, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ hỏi, hai người các ngươi còn nói cái gì đâu? Cũng đừng vào xem nói chó, trước tiên đem cơm ăn. Lão nhị ngươi bị thương, ta cố ý nhiều nấu điểm thịt, bồi bổ thân thể. Chờ Triệu Đào ngồi xuống ăn cơm về sau, nàng liền bắt đầu kỹ càng hỏi thăm Phùng lão nhị trong núi chuyện gì xảy ra. Phùng lão nhị vừa ăn thịt, một bên lại đem gặp phải Lục Xà cùng sai nhóm sự tình, nhặt quan trọng cùng Triệu Đào nói một lần, cũng không có nói Triệu Tiểu Ngũ tu hành sự tình. Triệu Đào nghe được thẳng như mày, thỉnh thoảng trừng Phùng lão nhị một cái, miệng bên trong lẩm bẩm lần sau cũng không thể như thế lộ mãng trên tay cũng không ngừng cho hắn trong chén cái thịt. Cơm nước xong xuôi, Triệu Tiểu Ngũ đi vào nông gia viện bên ngoài, đem đuối linh thú bên trong không trúng độc năm con chó săn đều phóng ra. Mấy cái chó săn vừa xuống đất, liền ngoắc ngoắc cái đuôi tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, dùng đầu cọ tay của hắn. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên đầu của bọn nó, lại kiểm tra một lần bọn chúng vết thương trên người, thấy đã kết vảy, mới yên lòng. "Đến, đem cái này ăn, đối với các ngươi tổn thương có chỗ tốt." Năm con chó săn nghe lời đem trị thương thuốc uống. Đầu chó Đại Lăng thấy chỉ có 5 con chó săn trở về, còn tưởng rằng kia 5 con chó xảy ra chuyện, cảm xúc lập tức biến xa xút lên. Chương 1031, tìm kiếm Linh Sơn phái. Chương 1031, tìm kiếm Linh Sơn phái. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được Đại Lăng rũ cụp lấy cái đuôi cùng xa xút cảm xúc, vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, ôn nhu an ủi, "Đại Lăng đừng có đoán mò, kia 5 cái lao hỏa kế cũng chưa chết, chính là chúng điểm độc. Ta chờ một lúc về nhà tìm Văn Tú cho chúng nó nhìn xem, nhất định có thể chữa khỏi. Ngươi mang theo còn lại của bang, tiếp tục bảo vệ tốt nông gia viện, chờ ta trở lại." Đại Lăng giống như là nghe hiểu đồng đạo, nguyên bản túi lô thai có chút dựng lên, cái mũi tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng bàn tay cọ sát, sau đó đối với hắn gâu gâu kêu 2 tiếng. Tiếng kêu trong trẻo không ít, ánh mắt cũng mất trước đó bề bại, hiển nhiên là yên lòng, vẫn không quên dùng tiếng kêu biểu thị mình biết rồi. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, lại sờ lên Đại Lăng đầu, lúc này mới quay người trở lại nông gia viện. Tới trong viện bên cạnh, hắn tâm niệm khẽ động, đem không gian bên trong cất giữ 8, 9 con sải cầu tự thi thể một mạch toàn phong ra. Sau đó hắn đi vào phòng, theo trong ba lô móc ra mấy hạt trị thương thuốc, đặt ở Phùng lão nhị trước mặt trên bàn. Những này trị thương thuốc lưu cho ngươi, một ngày ăn một quả, không dùng đến mấy ngày tổn thương liền có thể tốt lưu loát. Trong viện những cái kia sải cầu thi thể cũng lưu cho các ngươi, lột ra có thể cầm lấy đi bán đi đổi ít tiền, bất quá kia thịt tuyệt đối đừng ăn, bên trong còn mang theo nọc ong, ăn dễ dàng xảy ra chuyện. Phùng lão nhị biết Triệu Tiểu Ngũ đây là chuẩn bị muốn đi, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ngươi yên tâm Tiểu Ngũ, ta biết phân tức, khẳng định không động vào kia thịt. Ngươi về thôn trên đường cũng cẩn thận một chút, tới trong thôn mất thời gian đi xem một chút cha mẹ ta thế nào. Triệu Tiểu Ngũ ứng tiếng, sau đó nói rằng, hiện tại thiên càng ngày càng lạnh, ta tính toán đợi ngươi vết thương lành liền để ngươi cùng ta tứ tỷ về Lan Hoa Câu. Chờ sang năm đầu xuân, trở lại nơi này. Phùng lão nhị lên tiếng, cảm thấy dạng này cũng rất tốt, tương đương với thả lớn giả. Triệu Tiểu Ngũ trở lại Lan Hoa Câu trong nhà mình, đi trước hậu viện ra súc lều đem 5 con trúng độc chó săn phóng xuất, sau đó mới đi vào nhà tìm Văn Tú. Văn Tú thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, vội vàng hỏi Phùng lão nhị tình huống, "Tiểu Ngũ ca, ngươi trở về, lão nhị thế nào, đã tìm được chưa?" Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó liền đem chuyện nói đơn giản một lần, Trương Đại Quang càng nghe càng cảm thấy không đúng, hắn nói rằng, đầu kia đại xà cùng xài cầu tử nhóm đều là lạ, xài cầu tử nhóm đều chết hết còn chưa tính, đầu kia đại xà chúng ta phải tìm một cơ hội đem nó ngoại trừ, tỉnh hại người. Văn Tú rất đồng ý đại ca của mình ý nghĩ, nàng phụ hòa nói, đúng thế, không thể để cho đầu này đại xà hô hô thôn dân chung quanh. Triệu Tiểu Ngũ cũng đồng ý Trương Đại Quang cùng Văn Tú lời giải thích, lông mày cao lại nói, đầu kia lớn lục xà sát thực đến trừ, không phải sớm tối còn phải xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ việc cấp bách là cứu kia năm đầu chó săn, bọn chúng trúng độc lâu như vậy, không thể bị dở dang. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Tú, ngựa khí mang theo vài phần thúc giục, Văn Tú, ngươi trước đi với ta hậu viện ra súc lều, nhìn xem có thể hay không hiểu chó săn trên người độc rắn. Văn Tú liền vội vàng gật đầu, tốt, ta cái này đi lấy cái hòm thuốc. Nàng quay người vào nhà lấy chứa thảo dược cùng công cụ hòm gỗ, đi theo Triệu Tiểu Ngũ hướng hậu viện đi. Trương Đại Quang cũng theo sát phía sau, muốn nhìn một chút có thể hay không phụ một tay. Ba người mới vừa đi tới ra súc lều cổng, chỉ thấy cái kia bị cắt đứt tay chân gần, tạm thời an trí tại lều sừng phương nam tán tu liên minh người, đang xem xét năm đầu chó săn tình huống. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Triệu Tiểu Ngũ ba người tìm đến, vội vàng dây rủa lấy nằm dạp trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần lấy lòng, cái này năm đầu chó bên trong là độc rắn, hơn nữa cái này rắn không đơn giản, ta vừa rồi xem xét miệng vết thương của bọn nó cùng khí tức, cái này xà tượng là mở qua linh trí, tu hành qua yêu xà, bình thường thuốc giải độc chỉ sợ vô dụng. Hắn nói lời này, Triệu Tiểu Ngũ ba người đều biết, chỉ là không biết nên thế nào giải độc mà thôi. Vậy cái này độc rắn, ngươi có biện pháp hiểu sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất người này, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Nam nhân nằm dạp trên mặt đất, thanh âm mang theo vài phần không xác định, độc rắn này cũng không có hiểu, nếu có thể tìm tới các ngươi kể bên này luyện đan môn phái người, trong tay bọn họ bình thường đều sẽ có giải độc đan. Kia giải độc đan có thể giải đa số phổ biến độc vật, đối phó cái này yêu xà độc cũng không ngoại lệ. Luyện đan môn phái? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên khẽ động, trước tiên liền nghĩ tới Bạch lão đầu đề cập qua Linh Sơn phái. Hắn âm thầm cân nhắc, xem ra việc này còn phải đi một chuyến huyện thành phụ cận, nói không chừng thật có thể theo Linh Sơn phái nơi cầu tới giải độc đan. Đúng lúc này, Văn Tú thả tay xuống bên trong thảo dược, sắc mặt thất vọng ngồi dậy nói rằng, ta cẩn thận điều tra, độc này so bình thường độc rắn cháy mạnh nhiều, ta mang tới thảo dược đừng nói giải độc, liền tạm thời làm dịu độc tính khuyết tán đều làm không được, lại mang xuống, bọn chúng chỉ sợ nhịn không được. Văn Tú lời nói nhường Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn quyết định chủ ý, hắn không do dự nữa, lúc này mở ra túi linh thú, cẩn thận đem trên mặt đất thoi thóp 5 con chó săn dần dần thu vào. Làm xong những này, hắn quay đầu đối Trương Đại Quang cùng Văn Tú nói, ta phải đi lội huyện thành phụ cận, tìm xem Linh Sơn phái, hỏi một chút giải độc đan sự tình, các ngươi ở nhà chờ lấy, xem trọng trong dạng người này, chia ra nhiễu loạn. Trương Đại Quang liền vội vàng gật đầu, đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà có ta đây. Trên đường chú ý an toàn, nếu là tìm không thấy người, đừng dùng sức mạnh. Văn Tú cũng đi theo căn dặn hắn, thực sự không được liền về sớm một chút, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, chính ngươi chia ra sự tình. Triệu Tiểu Ngũ ứng tiếng, không có lại nhiều trì hoãn, quay người bước nhanh ra xúc lều, trực tiếp hướng phía trước viện xe dịp vị trí đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, hiện tại mỗi nhiều chậm trễ một phút, chó săn liền nhiều một phần nguy hiểm, nhất định phải nhanh đuổi tới huyện thành phụ cận, tìm tới Linh Sơn phái người. Triệu Tiểu Ngũ mở ra xe dịp, một đường hướng huyện thành phía tây bên ngoài vòng đuổi, chừng một giờ, xe liền dừng ở Hán Vương mộ phụ cận. Hắn nhớ kỹ Bạch lão đầu nói qua, cái này Hán Vương mộ chính là Linh Sơn phái bảo hộ mộ, chỉ là 10 năm trước bị quốc gia khám phá. Hiện tại Hán Vương mộ còn không có phát triển thành hậu thế du lịch khu, một núi ba mạch chúng quanh tất cả đều là đồng ruộng. Ngay tại hắn đứng tại chỗ không biết nên đi cái nào tìm lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hôm qua tại tu chân đấu giá hội bên trên, không phải có cái Linh Sơn phái nam tu sĩ theo Bạch lão đầu trong tay mua đi khế ước của mình chuột núi sao? Kia chuột núi cùng mình có khế ước liên hệ, nói không chừng có thể theo nó tìm tới Linh Sơn phái người. Nghĩ đến cái này, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, thông qua hệ thống tìm tới khế ước chuột núi vị trí. Không đầy một lát, hệ thống bảng bên trên liền hiện ra khế ước chuột núi vị trí, thình lình biểu hiện tại Hán Vương mộ chỗ sơn phong trái mạch trên sườn núi. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng trở lại trên xe, quay ngược đầu xe liền hướng sơn phong bên trái mở. Xe dừng ở chân núi liền không có cách nào đi về phía trước, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát dừng xe, dùng tới một chương bước nhanh phủ liền hướng trên núi chạy. Chạy lên thời điểm, hắn cũng không có quên hoán đổi tầm mắt, nhìn xem khế ước chuột núi hiện tại vị trí địa phương. Kết quả, chỉ nhìn thấy chính mình thân ở một cái không lớn lồng bên trong, chiếc lồng còn bị vải bao bọc. Chương 1032, câu được giải độc đan. Chương 1032, câu được giải độc đan. Triệu Tiểu Ngũ tại khế ước chuột núi tầm mắt ngoại trừ trông thấy chiếc lồng bên ngoài, cái gì khác cũng không có thấy, trong lòng của hắn hơi siết chặt, nhưng bước chân cũng không dừng lại, vẫn như cũ theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng hướng sườn núi phóng đi. Linh Sơn đường núi gập ghềnh, hắn lại không để ý tới những này, chỉ là nghĩ nhanh lên tìm tới Linh Sơn phái người. Chờ hắn thở phì phò chạy đến sườn núi một mảnh rừng cây tùng lúc, cũng tới hệ thống bên trên biểu hiện khế ước chuột núi vị trí. Đẩy ra một người cao lùm cây, tại lùm cây phía sau lại tảng lấy một gian gạch xanh cửa gỗ tiểu viện, trên cửa viện treo khối phai màu tấm bảng gỗ, khắc lấy Linh Sơn hai chữ. Mà kia khế ước chuột núi khí tức đang từ trong nội viện phía tây xương phòng bay ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn tiến lên gõ cửa, tây xương phòng cửa đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở. Chỉ thấy hôm qua trên đấu giá hội vỗ xuống khế ước chuột núi cái kia Linh Sơn phái tu sĩ đi ra, trong tay hắn còn cầm trang chuột núi chiếc lồng. Vật nhỏ này thế nào tổng cáo chiếc lồng? Chẳng lẽ lại ngã bệnh? Hắn lẩm bẩm lầu bầu vừa dứt lời, lồng bên trong chuột núi đột nhiên hướng phía Triệu Tiểu Ngũ phương hướng chi chi kêu lên, móng vuốt đào lấy cửa lồng nắm bắt loạn. Tu sĩ kia sững sờ, quay đầu đã nhìn thấy đứng tại phía sau cây Triệu Tiểu Ngũ, sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống dưới, ngươi là ai? Làm sao tìm được nơi này? Triệu Tiểu Ngũ sợ làm cho hiểu lầm, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay chắp tay nói rằng, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không phải tới quấy rối, mà là đến chúng ta Linh Sơn phái xin thuốc. Tu sĩ này nghe vậy, lông mày mặc dù vẫn là nhíu lại, cũng đã không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia không tốt thái độ. Ta nhìn ngươi cũng là có tu vi, cũng hẳn là trong giới tu hành người, không biết chuyện gì xảy ra, mới có thể như vậy nóng nảy tới xin thuốc. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù gấp, nhưng vẫn là đại khái đem chuyện nói một lần. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra túi linh thú, nhẹ nhàng mở ra. Trong túi năm con chúng độc chó săn bị từ giữa bên cạnh phóng ra, tu sĩ kia ánh mắt rơi vào túi linh thú bên trên, khóe miệng giật giật, rõ ràng là nhận ra cái này túi linh thú chính là Long Đàm các hôm qua lưu phách cái kia. Bất quá hắn không hề nói gì, đi vào năm con chó săn, chóp mũi giật giật, thần sát thoáng có chút ngưng trọng hỏi, thật là lợi hại độc rắn. Đến tột cùng là dạng gì đại xà mới có thể nôn lợi hại như vậy xương độc? Là đầu lớn lục xà, dường như có thể chỉ huy xài cầu tử nhóm, không có gì bất ngờ xảy ra, nó cũng đã có linh trí. Triệu Tiểu Ngũ nói bổ sung, ta cái này năm con chó săn chỉ là người thấy một chút xíu, liền thành cái bộ dáng này, chậm chệ nữa chỉ sợ cũng. Mong rằng đạo hữu giàn xếp, chỉ cần có thể cứu chúng nó, ta bằng lòng cầm đồ vật đổi giải độc đan. Tu sĩ kia nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, trầm mặc mấy giây mới mở miệng nói, giải độc đan mặc dù không phải đặc biệt chân quý đan dược, nhưng cũng so tụ khí đan loại này thường dùng đan dược còn hiếm thấy hơn. Dưới tình huống bình thường, đều là trong môn phái dùng riêng, không thể tùy tiện cho người ngoài. Bất quá ngươi cái này năm con chó săn là vì cho bách tính trừ hại, cũng là đáng giá một cứu. Dạng này, ngươi cùng ta tiến đến, ta trước báo cáo sư môn trưởng bối, nhìn có thể hay không cho ngươi một quả khẩn cấp. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đung lòng, vội vàng nói tạ, đi theo tu sĩ tiến vào tiểu viện. Mới vừa đi tới phòng chính cổng, chỉ nghe thấy trong phòng chuyển tới một thanh âm giàn mua, mây xanh, bên ngoài là ai vậy? Sư phụ, là một vị đạo hữu đến đây xin thuốc, hắn năm con chó săn đang vì dân trừ hại thời điểm, bị một đầu lớn lục xà nôn xương độc làm tổn thương tới. Được gọi là mây xanh tu sĩ một bên nói, một bên đẩy ra phòng chính cửa, chỉ thấy trong phòng đứng đấy áo đen lao đầu đang tay vớt chòm râu lật xem trên kệ thảo dược. Áo đen lao đầu dương mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tại bên hông hắn túi linh thú bên trên quét một vòng, lại ngửi ngửi không khí, đống nhiên nói, nọc rắn này khí tức, ngược cùng trước đó gặp phải một con rắn có điểm giống, bất quá nghe nói đã bị những người kia xử lý. Tiểu hòa tử, giải độc đan có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ ràng, kia đại xà hiện tại ở đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên hai bước, đem gặp phải đại xà vị trí nói một lần. Áo đen lao đầu nghe xong, cau mày tự lẩm bẩm nói rằng, xem ra cần phải mau đem cái này rắn tin tức nói cho bọn hắn, sớm một chút xử lý. Sớm một chút sống yên ổn đang khi nói chuyện, hắn từ giữa phòng xuất ra bình sứ, đổ ra một quả màu nâu đỏ đan dược đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi chó săn nhóm chúng độc không sâu, cũng không có người được đại lượng xương độc, nếu không đã sớm chết, kiên trì không đến nơi này. Viên này giải độc đan ngươi cầm lấy đi, hóa thành 5 chén nước cho chó săn nhóm uống xong, nửa giờ liền có thể làm dịu độc tính. Chờ ngươi cứu được chó, sẽ có người đi tìm ngươi, đến lúc đó khả năng cần ngươi dẫn đường đi tìm kia đại xà, ngươi có thể hay không lưu lại địa chỉ. Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận đan dược, căn bản là không có biện pháp cự tuyệt người ta yêu cầu, chỉ có thể nhẹ gật đầu nói rằng, đa tạ tiền bối ban thuốc. Văn bối ở tại Văn Gia Đài Công xã Lan Hoa Câu thôn, ta gọi Triệu Tiểu Ngũ. Áo đen lao đầu ghi lại về sau, hướng về phía hắn khoát tay áo, nói rằng, đi thôi, trên đường cẩn thận, ta chỗ này liền không lưu ngươi. Triệu Tiểu Ngũ trong tay nắm chặt đan dược, quay người muốn đi lúc đột nhiên cảm thấy người ta không nói hai lời cho giải độc đan, chính mình tay không nói lời cảm tạ thực sự không có thành ý, hắn sờ lên túi, nhớ tới không gian bên trong còn tồn lấy linh trứng gà, liền mượn túi quần niệm hộ, theo không gian bên trong lấy ra một cái thụ tinh linh trứng gà. Đem linh trứng gà đặt ở phòng chính cổng bên trong trên bàn thấp, đối với áo đen lao đầu chắp tay nói rằng, tiền bối lại ân, vạn bối không có gì vật quý giá, cái này mai trứng gà ngài giữ lại bồi bổ thân thể, cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền theo ngoài phòng bên cạnh tu sĩ mây xanh đi ra ngoài. Áo đen lao đầu đang cúi đầu chỉnh lý thảo dược, chỉ tùy ý khoát tay áo, căn bản không có hướng trên bàn nhìn. Trong mắt hắn, bình thường trứng gà cái nào đáng giá để ý, mây xanh đưa Triệu Tiểu Ngũ tới cửa sân, trên nửa đường Triệu Tiểu Ngũ đem 5 con chó săn thu vào túi linh thú, mây xanh lại dặn dò hắn một câu mới quay người trở về bên trong. Giải độc đan hóa thủy lúc đừng tiếp xúc đồ sắt, dùng tốt nhất bình uống. Triệu Tiểu Ngũ cảm kích chắp tay, sau đó liền hạ xuống sơn, hắn muốn trước đi Lý Hải nơi đó cho chó săn mướn thuốc. Chờ Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trên sơn đạo, áo đen lão đầu mới ngồi dậy, duỗi lưng một cái, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên bàn có thêm một cái tròn vo đồ vật. Hắn đi qua tiện tay cầm lên, đầu ngón tay vừa đụng phải vỏ trứng, đông nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ ôn nhuận lại sung mãn sinh mệnh lực theo đầu ngón tay của hắn hướng trong thân thể chui, vỏ trứng bên trong dường như cất giấu đoàn nho nhỏ nắng ấm, cùng bình thường trứng gà mát cứng rắn hoàn toàn khác biệt. Áo đen lao đầu lúc này mới phát giác trứng gà khác biệt, hắn đột nhiên đem trứng gà tiến đến trước mắt. Chỉ thấy hắn thanh tịnh ánh mắt trong nháy mắt trở tròn, ngón tay cũng bắt đầu phát run, thanh âm nói lắp bắp, cái này, đây là có thể ấp. Linh trứng gà. Phòng bên ngoài mây xanh vừa mới đưa Triệu Tiểu Ngũ trở lại, còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy chính mình sư phụ trong phòng vừa nói cái gì linh trứng gà. Triệu Tiểu Ngũ thả trứng gà thời điểm, hắn tại phòng bên ngoài cũng không có trông thấy, hiện tại nghe thấy chính mình sư phụ lời này, có chút giật mình nói, sư phụ, ngài nói cái gì? Linh trứng gà. Áo đen lao đầu không để ý tới hắn, bưng lấy Triệu Tiểu Ngũ lưu lại trứng gà lật tới lật lui nhìn vừa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ vỏ trứng, khắp khuôn mặt là chấn kinh, không sai. Vỏ trứng này bên trong có sống linh khí, là còn có thể ấp ra linh gà trứng. Thứ này tại trong giới tu hành đều tính vật hi hãn, tiểu tử kia thế mà tiện tay liền đưa ra tới. Chương 1033, hiện lộ chương 1033, hiện lộ Triệu Tiểu Ngũ hạ linh sơn, mở ra xe dịp thẳng đến huyện thành cảng phía tây quốc doanh nhà máy rượu. Đại khái mười mấy phút tả hữu, hắn đi tới quốc doanh nhà máy rượu cổng. Nhà máy rượu bảo vệ khoa nhân viên trông thấy Triệu Tiểu Ngũ xe, lập tức mở ra nhà máy rượu đại môn, cười cùng hắn chào hỏi, "Hôm nay xưởng chúng ta sinh trưởng ở trong xưởng, có cần hay không ta gọi điện thoại cho hắn thông báo một chút?" Triệu Tiểu Ngũ theo thói quen đem khói móc ra, cho bọn họ tản tán nói rằng, "Không cần, chúng ta đi lên tìm hắn." Đem xe dịp trực tiếp dừng ở nhà máy rượu cục gạch ký túc xá phía trước, đi vào Lý Hải cửa phòng làm việc. "Ken ken ken. Hải ca, ta là Tiểu Ngũ." Triệu Tiểu Ngũ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, trong phòng làm việc Lý Hải nghe vậy, lập tức theo bàn làm việc nơi đứng lên hô, "Là tiểu tử ngươi à? Mau vào đi, thất thần cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ đẩy ra Lý Hải cửa ban công, gạt ra một cái nụ cười nói rằng, "Hải ca, có thể giúp ta tìm phòng trống đi, ta có chút sự tình muốn làm." Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trên mặt vội vàng biểu lộ, hiện ra nụ cười trên mặt vẻ mặt vội vàng nói, "Ta gian phòng cách vách là phòng họp, nơi này được hay không?" Hắn một bên nói, một bên mang theo Triệu Tiểu Ngũ hướng sắt vách đi. Đi vào phòng họp, bên trong có một chương vừa dài lại rộng lớn cái bàn, bên trên che kín vải đỏ. Triệu Tiểu Ngũ đem phía trên vải đỏ vén lên, lộ ra bên trong từng chương cái bàn nhỏ, xem ra cái này bàn lớn là dùng cái bàn nhỏ liệu. "Hải ca, ngươi đi ra ngoài một chút, ta ở chỗ này xử lý một số việc." Triệu Tiểu Ngũ có chút lúng túng đối Lý Hải nói như vậy. Lấy hắn cùng Lý Hải quan hệ, nói như vậy xác thực có vẻ hơi không cầm Lý Hải làm bằng hữu. Thật là đột nhiên theo túi linh thú bên trong thả ra 5 con chó săn đến, hắn cũng sợ tới hù đến Lý Hải. Lý Hải cũng không có sinh Triệu Tiểu Ngũ khí, lấy hai người bọn họ quan hệ, Triệu Tiểu Ngũ nhường hắn né tránh, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu, "Vậy ta ở văn phòng chờ ngươi, có chuyện gì ngươi đến phòng làm việc tìm ta là được." Chờ Lý Hải rời đi phòng họp về sau, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp liền đem khóa cửa lên. Trước theo túi linh thú bên trong đem 5 con chúng độc chó săn đặt ở trên bàn hội nghị, sau đó lại từ không gian bên trong xuất ra một cái lớn nồi đất đến. Cái này nồi đất là hắn ở trên núi đi săn lúc dùng đến đồ dùng nhà bếp, vẫn luôn đặt ở không gian bên trong. Hắn thận trọng đem Linh Sơn đưa cho giải độc đan bỏ vào nồi đất bên trong, về sau xuất ra ấm nước cùng một cái chén, đổ 5 chén nước đi vào. Chờ nồi đất bên trong giải độc đan toàn bộ tan ra về sau, nó đổ ra một bát dược thủy, lần lượt cho bọn họ rót xuống dưới. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới mở ra cửa phòng họp đi ra ngoài. Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ lại đến đây, mong muốn hỏi một chút Triệu Tiểu Ngũ chuyện gì xảy ra, lại sợ hắn khó mà nói. Miệng khép mở nhiều lần, cuối cùng cũng không có hỏi ra lời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Hải kia dáng vẻ khó xử, cũng không biết nên thế nào nói, đành phải tìm câu chuyện hỏi, "Hải ca, ta lần trước đưa cho ngươi trứng gà đâu?" Lý Hải nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới phản ứng được. "Ngươi nhìn ta cái này đầu óc, lần trước ngươi cho ta về sau, ta thuận tay liền bỏ vào trong ngăn kéo, lúc này còn ở lại chỗ này đâu?" Hắn một bên nói, một bên mở ra ngăn kéo, đem viên kia linh trứng gà đem ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút cái này mai linh trứng gà, vẫn là một cái thụ tinh. Hắn dặn dò, "Cái này trứng gà ngươi liền giữ đi, về sau không chừng có thể cứu mạng." Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ lời nói này không hiểu đâu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút trong tay linh trứng gà, sau đó lại vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nào đều nghe không hiểu." Triệu Tiểu Ngũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Hải ca, có một số việc ta không thể nói quá rõ ràng, nhưng thế giới này không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng chuyện, khả năng về sau ngươi sẽ gặp phải, khả năng cũng biết gặp không thấy." Nếu không phải biết Triệu Tiểu Ngũ là người, Lý Hải thật sẽ cảm thấy hắn nói đều là chút dọa người lời nói. Trong phòng làm việc, hai người lại hàn huyên một hồi thiên, Lý Hải hỏi thăm về đến hổ đầu phong sản lượng, "Tiểu Ngũ, bây giờ thời tiết cũng lạnh, hổ đầu phong sinh sôi tốc độ hẳn là hạ. Ngươi nhìn cái gì thời điểm, ta phái xe đã qua kéo hổ đầu phong trở về, nhà máy rượu Hán Vương dược tiểu càng bán càng náo nhiệt." "Đúng rồi, vẫn là có ngươi kia mai hoa lộc nhà máy, sang năm đầu xuân có thể sinh nhiều ít lộc đung. Ngươi cho ta đại khái số lượng, sang năm ta tốt dự trữ lại đủ nhiều rượu." Triệu Tiểu Ngũ từ lần trước dùng hổ đầu phong long mây, phối hợp linh trùng lương sắt kiến cùng linh ong giết chết Dương Thành liên minh tu sĩ về sau, liền có một chút không muốn bán hổ đầu phong. Ngược lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền dùng, an toàn khẳng định mới là vị thứ nhất. Thật là nghĩ đến Lý Hải nếu như không có hắn hổ đầu phong cung ứng lời nói, Hán Vương dược tiểu cái này bạo còn rượu, liền hữu danh vô thực. Cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục bán, cùng lắm thì chính mình vất vả một chút, đều dùng tinh thần lực ấp một chút linh ong đi ra thủ vệ nhà của mình. "Hải ca, ngày mai ngươi phái Tiểu Vương bọn họ chạy tới kéo hổ đầu phong là được, ta sau khi trở về chuẩn bị cho ngươi tốt. Về phần lộc nhung số lượng, hẳn là sẽ so trước đó nhiều một ít." Lý Hải nghe vậy, trong lòng an định không ít. Đúng lúc này, sát vách phòng họp truyền đến vài tiếng động tĩnh. Lý Hải nghe được động tĩnh, hơi kinh ngạc đứng lên, vừa muốn đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì tình huống, liền bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn trở. "Hải ca, ngươi chớ khẩn trương, ta đi qua nhìn một chút." Triệu Tiểu Ngũ nói xong cũng hướng sát vách phòng họp, hắn cũng không có nói ra đến chính mình tại phòng họp cứu chó săn sự tình. Mở ra cửa phòng họp, chỉ thấy 5 con chó săn đã có thể đứng lên. Nguyên bản túi lỗ hai cũng có chút dựng thẳng lên, xem ra Linh Sơn phái giải độc đan vẫn hữu dụng. Xem ra giải độc đan dược hiệu lên rồi, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, bên này tự lẩm bẩm, vừa đi tiến lên sờ lên phía trước nhất cái kia lớn mảnh chó đầu. Nó dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát lòng bàn tay của hắn, không còn giống trước đó như thế thoi thoát. Triệu Tiểu Ngũ thần thần bí bí, ngược lại đem Lý Hải lòng hiếu kỳ câu lên rồi. Hắn nghĩ thầm, ngươi tiểu tử này đến cùng tại mân mê cái gì, thần thần bí bí, ngay cả ta còn giấu giếm. Hắn nhịn không được rón rén theo phòng làm việc của mình đi tới, đến họp nghị cửa phòng thăm dò xem xét, lập tức kinh ngạc nói, "Tiểu Ngũ, ngươi trong phòng này thế nào còn có chó?" Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn lại, biết lại nghĩ che giấu Lý Hải coi như khó khăn, hắn thở dài một hơi, dứt khoát ngay trước Lý Hải mặt mở ra túi linh thú. Theo linh lực chạy đến túi linh thú, bán lẻ túi bên trên hoa văn lần nữa phát sáng lên, hắn đem miệng túi nhắm ngay 5 con chó săn, thu. 5 con chó săn lập tức liền bị thu vào túi linh thú bên trong. Phát sinh trước mắt một màn này, có thể nói là sợ ngây người Lý Hải, đã qua thật lâu, hắn đều nói không ra lời. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện chính mình không biết rõ từ lúc nào, đã đi theo Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng làm việc. Tiểu Ngũ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không biến ảo thuật? Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn thuận nước đẩy thuyền nói là ảo thuật, Lý Hải bỗng nhiên lại gần kích động nói, ngươi vậy mà lại pháp thuật, cùng cha ta nói như thế. Chương 1034, Lý Hải thỉnh giáo chương 1034, Lý Hải thỉnh giáo Triệu Tiểu Ngũ cao mày, nghĩ thầm thế nào còn cùng cha ngươi nói như thế. Liền nghe Lý Hải nói rằng, ngươi có phải hay không đi lần trước ta nói cho ngươi cái kia đạo quân học. Trước đó cha ta liền nói lao đạo sĩ kia biết pháp thuật, ta còn không tin đâu, bây giờ thấy ngươi vừa rồi làm, ta là hoàn toàn tin tưởng. Triệu Tiểu Ngũ bẹp đi tức miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lên chuyện này. Lý Hải trông thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ này dạng, lập tức đã cảm thấy chính mình nói đúng rồi. Hắn nắm chặt Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, con mắt lóe sáng đều sáng lên, "Tiểu Ngũ, ngươi liền dạy ta thôi. Ta không tham lam, có thể giống như ngươi thu thứ gì, cường thân kiện thể là được. Về sau nhà máy rượu nếu là có cái gì vậy, ta cũng có thể nhiều phần lực lượng." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Hải nói lời, có chút dở khóc dở cười. Hắn lần nữa xuất ra túi linh thú đến, cho hắn phổ cập khoa học một chút cái này túi linh thú tình huống. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ nói túi linh thú chỉ có thể trang vật sống, hơi có chút thất vọng đồng thời, lập tức nói rằng, nếu như ta có cái này cái túi, hoàn toàn có thể làm xúc vật vận chuyển. Ngươi muốn a, 100 con dê mong muốn theo thảo nguyên trở tới đây, xài hết bao nhiêu tiền? Lại là tiền xăng, lại là tiền xe, còn có tiền nhân công. Nếu có như thế một cái túi, trực tiếp đem 100 con dê thu vào trong túi, chính ta lại ngồi xe trở về, kia vận chuyển chi phí thẳng tắp hạ xuống. Đánh chết Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, Lý Hải có túi linh thú, vậy mà vẫn còn nghĩ trên phương diện làm ăn sự tình. Lý Hải lại truy vấn còn có hay không thủ đoạn khác, Triệu Tiểu Ngũ bị hắn quấn không có cách nào, dứt khoát lại lấy ra đến một trường phụ chú. Tấm bùa này chú là đại lực phù, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ dùng linh khí kích hoạt phù chú về sau, đem phù chú ném ở Lý Hải trên thân. Lý Hải lập tức cảm giác trên người mình xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, không tự chủ liền muốn thử một lần. Cuối cùng hắn trực tiếp dùng phòng họp cái bàn tới làm thí nghiệm, trước kia phòng họp cái bàn hắn là mang không nổi, kết quả bây giờ bị hắn một cái tay dễ dàng giơ lên. Hắn cuối cùng là kiến thức đến cái này tu hành lợi hại, bắt đầu đối Triệu Tiểu Ngũ ra mặt dạy. Triệu Tiểu Ngũ bị hắn quấn lấy không có cách nào, lại đọc lấy hai người giao tình nhiều năm. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là gật đầu, không phải ta không muốn giáo, chỉ là cái này tu hành muốn nhìn thiên phú, hơn nữa đến nhịn ở tính tình, ngươi nếu là 3 phút nhiệt độ, học được cũng vô dụng. Ta nhất định có thể kiên trì. Lý Hải vỗ bộ ngực cam đoan, bận điệu theo bàn làm việc trong ngăn kéo lật ra giấy bút. Ngươi bây giờ dạy ta, ta làm bút ký nhớ kỹ. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, dứt khoát tiếp nhận giấy bút, đem chính mình tu hành hái khí thông linh pháp chép lại xuống dưới. Ở trong đó bao quát nhập môn thổ nạp khẩu quyết, dẫn ký nhập thể cơ sở pháp môn. Cuối cùng, hắn sợ Lý Hải xem không hiểu, lại dùng thông tục lời nói từng câu từng chữ ghi chú, còn tại bên cạnh tiêu chú yếu điểm. Hải ca ngươi trước luyện thổ nạp, theo ta cho ngươi viết phương pháp này tìm khí cảm. Nếu là trong 3 ngày không có cảm giác, đã nói lên ngươi không thích hợp con đường này, đường ngược trống. Lý Hải ghé vào bên cạnh thấy chăm chú, chờ Triệu Tiểu Ngũ viết xong, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem gấp giấy tốt ôm vào trong lòng, giống như là bưng lấy bà bối, ta khẳng định thật tốt luyện. Nếu là thật luyện được điểm môn đạo, về sau ngươi có việc, ta Lý Hải tuyệt không mập mờ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn cố này sức mạnh, lại dặn dò một câu, việc này chớ cùng ngoại nhân nói, nhất là tu hành sự tình, chuyến đi dễ dàng gây phiền toái. Ta hiểu. Lý Hải dùng sức gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, đội vàng theo trong ngăn kéo xuất ra trước đó viên kia linh trứng gà. Cái này trứng gà ngươi nói có thể cứu mạng, có phải hay không cũng cùng tu hành có quan hệ? Ta thật tốt thu, tuyệt không mất. Triệu Tiểu Ngũ gặp hắn tự hiểu rõ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta phải nhanh đi về, ngày mai nhường Tiểu Vương tới kéo hổ đầu phong là được. Lý Hải vội vàng đáp ứng, còn tiễn hắn tới ký túc xá cổng. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ mở ra xe dịp chạy xa, hắn mới lấy ra trong giấy, lại nhịn không được nhìn thoáng qua. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng không có nghĩ đến, hôm nay cử chỉ vô tâm, vậy mà cho sau này tu chân giới mang đến biến hóa cực lớn. Mở ra xe dịp trở lại Lan Hoa Câu, đã là lúc xế chiều. Văn Tú cùng Trương Đại Quang nhìn thấy hắn trở về, tranh thủ thời gian chạy tới truy vấn chó săn tình huống. Triệu Tiểu Ngũ tại trước mặt bọn hắn cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp mở ra túi linh thú, đem 5 con chó săn phóng ra. Cái này 5 con chó săn tại túi linh thú bên trong nghỉ ngơi đoạn thời gian, bây giờ bị phóng xuất, trạng thái so trước đó còn tốt hơn. Văn Tú nhìn thấy bình yên vô sự 2 cái chó săn, cao hứng đồng thời cũng lâm vào tự trách. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình không có năng lực cứu bọn họ, quả thực là quá không nên. Có thể mua trở về những đan dược này, hắn căn bản là nghiên cứu không rõ, nơi đó vừa dùng là thuốc gì đây đều không rõ ràng. Tại cái này kích thích hạ, hắn nói cho Triệu Tiểu Ngũ, muốn cùng sư phụ hắn Tào lão gia tử cùng nhau nghiên cứu đan dược. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú biểu lộ, liền biết việc này hắn không ngăn cản được, cũng liền thành thật thật gật đầu đồng ý. Trương Đại Quang càng muốn biết đến là cái kia Linh Sơn phái như thế nào, cho nên hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hỏi một chút liên quan tới Linh Sơn phái sự tình. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, liên quan tới Linh Sơn phái, ta biết cũng không phải rất rõ ràng, ngược lại từ trên núi sân nhỏ quy mô bên trên xem ra, môn phái này cũng không lớn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ đi vào nuôi hổ đầu phong địa phương, cho Lý Hải chuẩn bị hắn cần hổ đầu phong. Hiện tại hổ đầu phong là càng nuôi càng nhiều, lần này thu hổ đầu phong, trực tiếp thu 150 bạc con. Riêng này chút hổ đầu phong, liền có thể bán 4 vạn 5000 khối tiền. Hắn vừa đem đổ đầy hổ đầu phong bao tải đều đặt vào tiền viện, cổng liền truyền đến giải phóng xe tải tiếng còi. Đích, Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng địch, biết là Lý Hải lái xe Tiểu Vương tới kéo hổ đầu phong, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài đón. Mở ra đại môn, chỉ thấy giải phóng xe tải dừng ở cửa sân, Tiểu Vương theo trên ghế lái nhảy xuống, xoa xoa tay cười chào đón, "Ngũ ca, lần này hổ đầu phong nhiều hay không?" Triệu Tiểu Ngũ tính một cái, nói rằng, hẳn là 150 vạn con hổ đầu phong, so với lần trước còn nhiều hơn 50 vạn con. Nói, hắn hướng phía trong sân bao tải một chỉ nói rằng, những này tất cả đều là hết thảy 30 túi, mỗi cái trong bao bố có 5 vạn con, người đếm xem. Lái xe Tiểu Vương đại khái đếm bao tải số lượng, sau đó ngay tại Triệu Tiểu Ngũ trợ giúp hạ, đem đổ đầy hổ đầu phong bao tải hướng trên xe tải trang. Chờ lái xe Tiểu Vương mở ra giải phóng xe tải đi về sau, Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đóng cửa về nhà, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi đứng tại cửa nhà hắn cách đó không xa nhìn xem hắn. Triệu Tiểu Ngũ có thể khẳng định chưa từng gặp qua hai người kia cũng tuyệt đối không phải chung quanh thôn. Trên người bọn họ cái chủng loại kia khí chất, căn bản cũng không phải là dân chúng bình thường có thể có. Nam đại khái chừng 1 thước 8, lưng hổ phong yêu, đầu núi cua, nhìn tinh thần lưu loát. Kia nữ vóc dáng đồng dạng, chỉ có khoảng 1m6, tóc dài mặt trái xoan, ánh mắt rất lớn. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ âm thầm làm lấy chuẩn bị thời điểm, nữ nhân kia bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi chính là Lan Hoa Câu Triệu Tiểu Ngũ à? Nghe nói ngươi gặp phải một đầu sẽ phun xương độc lớn lục xà." Chương 1035 quốc gia người tới, chương 1035 quốc gia người tới. Triệu Tiểu Ngũ nghe chút hai người nói lời này, lập tức liền nhớ lại hôm qua Linh Sơn phái áo đen lão đầu nói lời. Lúc đó lão đầu nói sẽ có người tới tìm hắn, để hắn dẫn đường đi tìm đầu kia lớn lục xà, nghĩ đến chính là hai người kia. Không cần phải nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng biết bọn hắn không phải người bình thường nào dám đi trêu chọc cái kia lớn lục xà. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng bọn hắn chắp tay, nói ra, "Hai vị ý đồ đến ta biết, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, vào nói đi." Một nam một nữ hai người lẫn nhau, không nhiều do dự, đi theo Triệu Tiểu Ngũ tiến vào sân nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ trở tay đóng lại cửa lớn, mới quay người nhìn về phía bọn hắn, "Hai vị là Linh Sơn phái người đi. Ngày hôm qua vị tiền bối đã đề cập với ta, nói sẽ có người tới tìm ta dẫn đường đi tìm đầu kia lớn lục xà." Nghe lời hắn nói, cái kia đầu húi của nam nhân mở miệng phủ nhận nói, "Ngươi đây ngược lại là nói sai, hai chúng ta thật đúng là không phải Linh Sơn phái." Gặp Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nữ nhân kia chậm rãi mở miệng nói, "Hôm qua Linh Sơn phái dược sư cha đã cùng chúng ta nói qua đại khái sự tình, mà lại trước khi đến chúng ta cũng đã điều tra qua ngươi. Xét thấy ngươi đối với quốc gia làm cống hiến, thêm nữa ngươi bây giờ lại là người tu hành, có một số việc nói với ngươi cũng không sao." Sững sốt một lát, nàng tiếp tục mở miệng nói, "Chúng ta là lệ thuộc vào quốc gia một tổ chức, chủ yếu là xử lý trong nước một chút sự kiện đặc thù." Nàng sau khi nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái danh hiệu, 749 cục. Bất quá không đợi hắn hỏi ra câu nói này, cái kia nam nhân tóc húi cua đã mở miệng lần nữa. "Chúng ta nghe nói ngươi không ít thấy qua con rắn kia, còn theo nó xương độc phía dưới đào thoát đi ra, có thể hay không cho chúng ta liên quan tới con rắn kia nói một chút chi tiết?" Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Từ ban đầu thôn trưởng tới cầu viện, đến hắn phái đã từng cục lâm nghiệp hộ lâm đội phó đội trưởng Phùng lão nhị đi thăm dò nhìn, đằng sau chính là Phùng lão nhị nói cho hắn gặp nạn quá trình. Đầu húi cua cùng nữ nhân kia nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng sẽ hỏi Triệu Tiểu Ngũ một vài vấn đề. Triệu Tiểu Ngũ đem tự mình biết đều nói rồi đi ra, cuối cùng hai người liền mời Triệu Tiểu Ngũ tiến đến dẫn đường. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Dẫn đường không có vấn đề, hôm qua đáp ứng Linh Sơn phái vị tiền bối kia. Bất quá các ngươi cho ta một chút thời gian, ta phải cho trong nhà nói một tiếng." Hắn đang nói đây, Trương Đại Quang cùng Văn Tú gặp hắn nửa ngày còn chưa có trở lại, liền từ trong nhà đi ra. Một nam một nữ hai người nhìn thấy Trương Đại Quang cùng Văn Tú đằng sau, con ngươi không tự chủ rụt rụt. Một cái bình thường trong tiểu sơn thôn, trừ Triệu Tiểu Ngũ tên tán tu này bên ngoài, lại còn có hai vị tu sĩ. Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ một dạng, đồng dạng là luyện khí tầng 7, Văn Tú thì hay là luyện khí 4 tầng cảnh giới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bên cạnh hai người một chút, đối với Trương Đại Quang cùng Văn Tú nói ra, "Đại Quang ca, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà chiếu cố tốt Văn Tú." Trương Đại Quang nắm tay bên trong pháp khí đao sắt, cau mày, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh hai người. Hắn có thể cảm giác được hai người không phải người bình thường, sợ Triệu Tiểu Ngũ bị bức hiếp, mở miệng liền muốn cùng hắn cùng đi, "Tiểu Ngũ, ngươi có chuyện gì? Nếu không ta vẫn là cùng đi với ngươi đi." Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn cự tuyệt, nữ nhân kia lại lông mày chớp chớp, trong mắt hình như có gì hái hiện lên, nàng đuổi tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt nói, "Nhiều người lực lượng lớn, vị đồng chí này muốn đi theo đi, chúng ta phần thắng khẳng định càng lớn chút." Văn Tú khẽ mặt giật một cái, tựa hồ là nhìn ra cái gì. Triệu Tiểu Ngũ muốn chối từ, còn không có há miệng, nữ nhân kia đã lần nữa làm chủ, "Đi, sự tình quyết định như vậy đi, chúng ta lên đường đi." Thanh niên tóc hối cua có chút ngộng, lấy bọn hắn bộ môn phong cách hành sự, không có như thế qua loa qua. Có thể nữ nhân là lãnh đạo, hắn cũng chỉ có nghe phần. Triệu Tiểu Ngũ mở ra xe dịp, mang theo bọn hắn lần nữa tiến về Văn Gia Đài công xã biên giới Tây Nam thôn. Triệu Tiểu Ngũ lái xe, Trương Đại Quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một nam một nữ hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Nữ nhân ánh mắt luôn luôn len lén liếc hướng Trương Đại Quang bóng lưng, Triệu Tiểu Ngũ thông qua kính chiếu hậu thấy được nhiều lần. Đến bây giờ, hắn cũng kịp phản ứng. Vừa rồi nữ nhân này nhất định phải lôi kéo Trương Đại Quang cùng đi, không phải vì nhiều người lực lượng lớn rõ ràng là hướng về phía Đại Quang ca tới. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cười thầm, vụ trộm dùng tuổi trò đụng đụng tay lái phụ Trương Đại Quang, hình miệng im lặng dựng lên cái nhìn phía sau. Trương Đại Quang chính cao mày suy nghĩ hai người kia thân phận, bị Triệu Tiểu Ngũ đụng một cái, vô ý thức quay đầu. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân thấy thế, lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ cửa sổ ngắm bên ngoài rừng cây, nhị tiêm lại lặng lẽ đỏ lên. Thanh niên tóc hối cua ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất không nhìn thấy vấn đề này, chỉ là ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, không biết đang tính toán cái gì. Tiểu Ngũ, đường này còn phải đi bao lâu? Trương Đại Quang tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu trở lại, cố ý để cao điểm thanh âm hỏi Triệu Tiểu Ngũ nói, giống như là đang đánh phá cái này không khí vi diệu. Nếu là đổi lại trước kia, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loạn thất bát ao. Hắn là loại kia xuống xe liền đánh, lên xe liền đi ngủ mấy nhân. Không biết Trương Đại Quang là khẩn trương, hay là chuyện gì xảy ra, lúc đầu cầm rất ổn đao sắt, hiện tại thỉnh thoảng liền muốn đi một vòng. Mà là đao sắt trên trôi đao đường vân, cũng tại ngẫu nhiên chớp lóe bên trong, đã rơi vào nữ nhân trong mắt. Triệu Tiểu Ngũ đối với Trương Đại Quang hiểu quá rõ, hắn hỏi lên như vậy, ngược lại để Triệu Tiểu Ngũ biết hắn tâm tư. "Nhanh, Đại Quang ca, qua phía trước đạo triền núi kia, đi thêm ba dặm chính là Phùng lão nhị xảy ra chuyện thôn chúng quanh." Vốn cho rằng con đường sau đó lại so với thông thuận, không nghĩ tới phía sau nữ nhân vậy mà mở miệng nói chuyện. Nàng hiện tại ngữ khí, so cùng Triệu Tiểu Ngũ lúc nói chuyện phải ôn nhu nhiều. "Vị này lớn ánh sáng đồng chí, người đao này nhìn xem là kiện pháp khí đi." Lời này đơn thuần một thoại hoa thoại, Triệu Tiểu Ngũ đều thay nàng cảm thấy xấu hổ. Trương Đại Quang đôi nam nữ kết giao phương diện này không có kinh nghiệm, ngay cả đầu cũng không dám về, chỉ là ra vẻ lãnh đạm khẽ ở Triệu Tiểu Ngũ ở bên cạnh không nhịn được, cười đáp lời, "Đại Quang ca trước kia là luyện võ, thể thuật phi thường tốt. Hai chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, học xong tu hành, bất quá hắn hay là ưa thích dùng binh khí." Nữ nhân nghe vậy, còn muốn nói tiếp cái gì, ngồi bên cạnh bình tầm thanh niên, rốt cục nhịn không được. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở nữ nhân đừng hỏi quá nhiều. Có thể nữ nhân căn bản là không có đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng, chỉ là lườm hắn một cái, vẫn như cũ len lén đem ánh mắt đặt ở Trương Đại Quang trên thân. Triệu Tiểu Ngũ dĩ vãng thật đúng là không có gặp qua loại sự tình này, khả năng đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi. Hắn từ sau xem trong kính thấy được rõ ràng, lại sợ lệnh trận, đội vàng đổi chủ đề, nói ra, phía trước cái thôn này chính là ta trước đó nói xài cậu con bầy trộm nhau thôn. Chúng ta chỉ cần thuận vết tích đi đến tìm, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới. Khi hắn đậu xe ở cửa thôn thời điểm, chỗ ngồi phía sau nữ nhân rốt cục thu hồi ánh mắt, chỉ gặp nàng từ trong bọc móc ra cái lớn chừng bàn tay la bàn, kim đồng hồ tại trên mặt bàn cực nhanh chuyển, cuối cùng vững vàng chỉ hướng thôn góc tây nam rừng tây. Sắc mặt nàng nghiêm, vừa rồi điểm này dị dạng trong nháy mắt biến mất, trầm giọng nói, "La bàn có phản ứng, phụ cận tuyệt đối có bất thường tình độ vận, khả năng chính là cái kia lớn lục xà, một hồi đều cẩn thận một chút." Chương 1036 tìm kiếm yêu xà, chương 1036 tìm kiếm yêu xà. Nữ nhân vừa dứt lời, nàng bên cạnh đầu hối cua liền lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ gặp hắn đưa tay tại trên lưng co lại, một đầu màu bạc trắng bằng phẳng xiềng xích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu này bằng phẳng xiềng xích tựa hồ là bằng bạc, có chừng 1m5 chiều dài, màu trắng bạc bên trong mang theo tự nhiên ổ xì hóa đường vân màu đen, nhìn vẫn rất đẹp mắt. Nữ nhân tay trái cầm la bàn, tay phải mang trên đầu cắm một cây hình kiếm cây châm nổ xuống. Theo linh lực rót vào, căn này hình kiếm cây châm lại biến thành kiếm thật lớn nhỏ. Hai người vũ khí vừa có mặt, lập tức liền hiện ra cao thủ phong phạm, cùng bọn hắn hai người so sánh, Triệu Tiểu Ngũ hai người liền lộ ra quá mức keo kiệt. Trương Đại Quang trong tay tốt xấu có một thanh pháp khí đao sắt, Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút bên hông cài lấy thanh kia thu được tới pháp khí truy thủ, cuối cùng vẫn là không có rút ra mất mặt. Nữ nhân trông thấy Triệu Tiểu Ngũ không có rút ra truy thủ, còn tưởng rằng hắn không có làm chuyện, nhịn không được bên cạnh đi lên phía trước, bên cạnh nghi ngờ nói, "Triệu đồng chí, ngươi làm sao không chuẩn bị vũ khí, tuyệt đối không nên chủ quan." Triệu Tiểu Ngũ lung túng gãi đầu một cái, sau đó từ túi quần con bên trong móc ra túi linh thú, "Ta là ngự thú sư, dựa vào cái này đánh nhau, không cần cầm đao." "Ngự thú sư?" Nữ nhân nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, trong mắt kinh nhạ tàng đều không giấu được, ngay cả đầu húi cuột đều dừng bước lại nhìn qua. Nàng trên dưới đánh giá Triệu Tiểu Ngũ một phen, ánh mắt rơi vào túi linh thú bên trên lúc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Hắn cái này ngự thú năng lực tại trong giới tu hành cũng không thấy nhiều, so luyện đan sư cùng phụ chú sư đều điếu. Cứ việc đối chủng Triệu Tiểu Ngũ trong truyền thuyết này ngự thú sư rất ngạc nhiên, nhưng dù sao bọn hắn hiện tại là tại thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên nữ nhân đành phải một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên dặn dò, "Vậy chính ngươi coi chừng, ngự thú sư mặc dù có thể viễn trình công thú, nhưng tự thân phòng ngự yếu kém, một hồi nếu là thật gặp gỡ lớn lục xà, chúng ta sẽ che chở ngươi." Đầu hối của ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, đưa qua một tấm phụ chú, "Đây là bộ môn phát phòng ngự phù, sử dụng lúc có thể cản một lần trúc cơ kỳ công kích, ngươi cầm. Vạn nhất dùng bên trên, ngươi liền dùng, không dùng được ngươi trả lại cho ta." Hắn ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng vẫn là đem phòng ngự phù nhét vào Triệu Tiểu Ngũ trong tay. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, chính mình bất quá tùy tiện nói một câu chính mình là ngự thú sư, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy chú ý. Hắn tiếp nhận phòng ngự phù, trong lòng ấm áp, thuận miệng nói một câu tạ ơn, sau đó liền định ra tay giúp bọn hắn. Bởi vì hắn phát hiện hai người kia tựa hồ cũng không am hiểu cách truy tung tìm dấu vết, chỉ là căn cứ la bàn biểu hiện phương hướng đi tìm. Triệu Tiểu Ngũ mở ra túi linh thú, tùy ý thả ra một cái vừa mới giải độc hoàn tất khế ước thái hành chó. Trải qua một đêm tại túi linh thú bên trong nghỉ ngơi, nó hiện tại đã khôi phục 8 thành thực lực. Trương Đại Quang đối với Triệu Tiểu Ngũ cử động không có bất kỳ phản ứng nào, một nam một nữ tiếp nhưng lại có chút kinh ngạc một chút, chỉ nghe đầu hối cua nói ra, "Là gì thú?" Triệu Tiểu Ngũ đối với mình bên người khế ước thái hành chó nói ra, "Mang bọn ta đi tìm đầu đại xà kia, tốc độ phải nhanh." Khế ước thái hành chó nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lỗ tai dựng lên, chóp mũi trên mặt đất nhanh chóng cọ sát hai lần, sau đó đột nhiên tinh thần phấn chấn vị nồng nặc nhất phương hướng tây bắc vọt ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra dương đũa vàng nắm ở trong tay, đầu ngón tay linh lực thúc dục, phù chú trong nháy mắt cháy thành tro tàn, một tầng màu xanh nhạt cơn lốc nhỏ bao lấy hai chân của hắn. "Đại quan ca, đi." Hắn hô một tiếng, lợi dụng phù chú lực lượng, thật nhanh hướng phía thái hành chó phương hướng đuổi theo. Trương Đại Quang phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ xuất ra bước nhanh phù thời điểm, liền cùng dạng tay vừa lộn cũng lấy ra trương khoái bộ phù kích hoạt. Hắn theo sát phía sau, pháp khí đao sắt đang chạy bên trong ngẫu nhiên cọ đến thân cây, tóe lên nhỏ vụn mảnh gỗ vụn. Nữ nhân và tóc hối của thanh niên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy điểm ý cười. Hai người căn bản là không có móc đồ chú, chỉ là một tay nhanh chóng bấm một cái quyết, dưới chân bỗng nhiên cuốn lên tầng gió nhẹ. Ngay sau đó hai người bọn hắn thân ảnh nhoáng một cái, tựa như kề sắt đất bay lượn, thoáng qua liền vượt qua Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang, vững vàng đi theo thái hành thân chó sau. Triệu Tiểu Ngũ liếc thấy một màn này, trong lòng thầm than, không hổ là quốc gia người của tổ chức, pháp thuật chính là thuần thục, ta nếu là không nhìn lầm, hai người dùng chính là tật phong bộ pháp thuật này. Bọn hắn đi theo khế ước thái hành chó chạy trọn vẹn nửa giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện khối cự thạch này, chính là Phùng lão nhị trước đó trốn tránh địa phương. Có thể thái hành chó căn bản không ngừng, tiếp tục hướng phía bắc thật nhanh chạy trước. Ở giữa Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người còn dừng lại thay đổi tấm thứ hai bước nhanh phủ, lại chạy 10 phút đồng hồ, thái hành chó rốt cục dừng bước lại, đối với phía trước một tòa miếu hoang ùng ùng kêu hai tiếng. Bốn người đến gần xem thử, chỉ gặp miếu kia rách nát đến lợi hại. Toàn bộ miếu chiếm diện tích nhìn xem vẫn chưa tới 100 mét vuông, lại lộ ra cô âm trầm khí tức. Cửa ra vào cỏ hoang sắp có cao cỡ nửa người, nóc nhà mảnh ngói thiếu không ít, lộ ra đen xỉ cái rui. Tản ra tóc nữ nhân tranh thủ thời gian giơ lên la bàn, phát hiện trên la bàn kim đồng hồ lần này không còn chuyển động mảy may, mà là gắt gao chỉ vào cửa miếu. Nàng nắm chặt trong tay kiếm, nhẹ giọng nói, la bàn kim đồng hồ chỉ hướng trong này, xem ra đầu kia lớn lục xà khẳng định ở chỗ này. Chúng ta đều cẩn thận một chút, nghĩ biện pháp dò xét, trước đừng ngủ quáng đi vào. Nữ nhân nói lời, ở đây ba nam nhân đều rất tán đồng. Nàng vừa dứt, Triệu Tiểu Ngũ lập tức hướng phía trước tiếp cận nửa bước, chủ động mở miệng, dò xét sự tình giao cho ta, năng lực của ta thích hợp làm chuyện này. Thanh niên tóc hối cua cùng nữ nhân liếc nhau, bọn hắn vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết hắn cái này ngự thú sư thủ đoạn, liền đều nhẹ gật đầu. Nữ nhân sợ xảy ra ngoài ý muốn, còn cố ý căn dặn, chú ý an toàn, nếu là có nguy hiểm lập tức thu hồi người thu sủng. Bọn hắn xác thực hiếu kỳ ngự thú sư dò xét thủ đoạn, dù sao năng lực này tại tu hành giới tương đối ít thấy. Triệu Tiểu Ngũ ứng tiếng yên tâm niệm vừa động, một cái khế ước nhỏ hổ đầu phong liền từ trong tóc hắn bay ra. Cái này nhỏ hổ đầu phong toàn thân vàng đen giao nhau, cánh vỗ thanh âm nhỏ như mũi bắn, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nó tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy bên dưới, hướng về miếu hoang bay đi, mà hắn thì có chút nhắm mắt lại, đem tầm mắt hoán đổi đến hổ đầu phong trên thân. Thông qua khế ước nhỏ hổ đầu phong con mắt, trong miếu đổ nát bộ cảnh tượng rõ ràng chuyển tới, đầy đất đều là thật dày cho bụi, tượng thần ngã lệch tại nơi hẻo lánh, nửa bên mặt đều nát, trên mặt đất lại có một đạo tươi mới bỏng vấn, vốn lượn lấy thông hướng tượng thần phía sau. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian chỉ huy hổ đầu phong theo sau, vây quanh tượng thần sau, thình lình nhìn thấy một cái đen như mực địa động, cửa hang đường kính trường rộng 1 mét, còn ẩn ẩn lộ ra cỗ mùi tanh. Hắn đang muốn để khế ước nhỏ hổ đầu phong hướng xuống bay, do xét địa động tình huống, trong động lại tựa hồ như là có động tĩnh truyền đến. Không tốt. Tê giống một giây sau, một đạo bóng người màu xanh lục đống nhiên từ trong động thoát ra, miệng to như chậu máu một tấm, mang theo gió tanh răng nanh trong nháy mắt liền đem nhỏ hổ đầu phong nuốt vào trong bụng. Coi chừng, đại xà đi ra. Triệu Tiểu Ngũ đống nhiên mở mắt ra, trong thanh âm mang theo vài phần gấp rút. Chương 1037 thực lực của hai người, hợp lực chém giết đại xà. Chương 1037 thực lực của hai người, hợp lực chém giết đại xà. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, phá miếu cái kia phiến hủ hỏng cửa gỗ liền bịch một tiếng bị đụng bay, một đầu bát to miệng thô lớn lục xà từ bên trong toan đi ra. Con đại xà này chính là trước đó tập kích Phùng lão nhị đầu kia có thể phun xương độc lớn lục xà. Nó lân phiến hiện ra lấy quang, một đôi mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào bốn người, lưỡi cực nhanh phun ra nuốt vào lấy, hiển nhiên đã bị kinh động. Nữ nhân ánh mắt run lên, nói khẽ với Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang phân phó nói, hai người các ngươi trước tiên ở phía sau áp trận, chú ý rắn xương độc, chúng ta lên trước. Lời còn chưa dứt, nàng dưới chân tật phong bộ lại nổi lên, thân ảnh như khói nhẹ giống như hướng phá miếu cửa ra vào phóng đi. Nhưng so sánh nàng càng nhanh chính là đầu đuôi cua. Chỉ gặp hắn cổ tay bỗng nhiên hất lên, màu bạc trắng xiển xích bá bay ra ngoài, trên không trung nhưng vẫn động kéo dài nửa mét, giống đầu sống lại ngân xà, thẳng đến lớn lục xà thân thể cuốn đi. Trên xiển xích kia đường vân màu đen hiện ra ánh sáng nhạt, hiển nhiên là chuyên môn khắc chế yêu thú chói yêu khóa, khẽ rửa gần thân rắn liền truyền đến từ lôi điện nhẹ vang lên. Lớn lục xà phát giác được nguy hiểm, cái đuôi đột nhiên quét về phía mặt đất, cuốn lên đá vụn hướng phía đầu núi của đập tới. Cùng lúc đó, nữ nhân đã vọt tới thân rắn mặt bên, rối tung tóc dài bị gió nhấc lên, trường kiếm trong tay hiện ra lênh quang, nhắm chuẩn rắn bảy tấc yếu hại hung hăng đâm xuống. Nàng động tác gọn gàng mà linh hoạt, kiếm chiêu thẳng đến yếu hại, hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chém giết thủ pháp. Lớn lục xà cái đuôi quét ra đá vụn bị đầu núi của dùng một chiêu kim thuẫn thuật pháp thuật ngăn, pháp thuật này vừa thi triển, lập tức ngay tại đầu núi của trước người tạo thành một cái năng lượng tấm chắn màu vàng. Lớn lục xà quét tới đá vụn, căn bản cũng không đủ nhìn, liền chút gợn sóng đều có thể làm đứng lên. Ai có thể nghĩ cái này đá vụn nhưng thật ra là một cái hư chiêu, chỉ là vì kiểm chế đầu hối cua mà thôi. Nó thân rắn đã thừa cơ và mèo, tránh qua, tránh né nữ nhân lâm về bảy tấc trường kiếm. Trường kiếm bịch một tiếng vào bên cạnh bùn đất, nữ nhân thuận thế xoay người rút kiếm, kiếm phong xẹt qua vảy rắn, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Lúc này, đầu núi cua cũng phát hiện chính mình trùng kế. Hắn không còn phòng ngự, chuyên tâm tại phía sau hai tay bấm niệm pháp quyết, theo trên tay hắn pháp quyết biến hóa, xiềng xích màu bạc một mực tại đuổi theo đại xà màu xanh lá, muốn đưa nó cuốn lấy. Nữ nhân cùng đầu núi cua hẳn là bạn nuôi cố, đối với đối phương năng lực đều mười phần hiểu rõ. Vì để cho xiềng xích quấn ở lớn lục xà trên thân, nữ nhân lần nữa ngăn tại trước người của nó, trường kiếm mũi kiếm vị trí tỏa ra ánh sáng. Lớn lục xà tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, còn muốn quay người chạy trốn. Có thể nữ nhân tụ lực lâu như vậy, nơi nào sẽ tại cho nó cơ hội đào tẩu, chỉ gặp nữ nhân tay trái hiện lên kiếm chỉ, tay phải cầm kiếm dùng sức hướng về phía trước đâm một cái. Chết cho ta. Mũi kiếm quang mang thoát ly mũi kiếm bay ra, thẳng đến lớn lục xà bảy tấc đâm tới. Thời khắc mấu chốt, nó liều chết xê dịch thân thể của mình, khó khăn lắm tránh thoát một kích này kiếm quang. Có thể bị như thế một chậm trễ, đầu núi của thanh niên xiềng xích màu bạc cũng quấn ở trên người của nó. Chỉ gặp xiềng xích màu bạc bên trên đường vân màu đen đống nhiên sáng lên, một trận lốt bút màu xanh trắng hào quang lóe lên, lớn lục xà trên thân lập tức chuyển đến một trận mùi khét. Gào thét nó đống nhiên vung vẩy thân thể, muốn đem đầu núi của xiềng xích màu bạc quăng bay đi. Đầu núi của chạy tới, hai tay của hắn níu lại xiềng xích màu bạc, hai cước gắt gao đóng ở trên mặt đất, cánh tay nổi gân xanh, nhưng vẫn là bị đại xà cự lực lôi kéo liên tiếp lui về phía sau. Nữ nhân thấy thế, gión mũi chân bật lên, trường kiếm chém thẳng vào thân rắn bảy tấc cái khác lân phiến, y đồ kệ mở phòng ngự lỗ hổng. Có thể lớn lục xà ra dày thịt béo, kiếm phong chỉ mở ra một đạo ngấn nhạt, chảy ra chút màu đỏ thấm huyết dịch, chung quanh mùi tanh càng đậm. Đúng lúc này, lớn lục xà đột nhiên đình chỉ dãy rủa, đầu có chút ngửa ra sau, trong cổ họng phát ra sột soạt tiếng vang. Đứng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ căng thẳng trong lòng, biết đây là nó muốn phun xương độc dấu hiệu. Không tốt, nó muốn thả độc. Hắn nôn nóng quát một tiếng, tay phải nhanh chóng lấy ra dương màu lam lá bùa, đúng là hắn tỉ mỉ vẽ băng phách phù. Đầu ngón tay linh lực trong nháy mắt rót vào, băng phách phù đằng giấy lên màu lam nhạt hỏa diễm, Triệu Tiểu Ngũ đưa tay đem lá bùa ném hướng lớn lục xà đầu. Chỉ gặp cái này băng phách lá bùa trên không trung hóa thành một đạo hàn khí, tinh chuẩn bao phủ lại đại xà miệng. Đông lạnh. Theo hắn quát khẽ một tiếng, đoàn kia hàn khí trong chớp mắt liền đem lớn lục xà miệng đông lạnh thành một khối băng xác, xương độc màu đen bị gắt gao phong tại trong cổ họng, ngay cả một tia đều không có rõ gì ra đến. Lớn lục xà bị đông lại miệng, triệt để cuồng bạo, thân thể dãy rủa kịch liệt, muốn tránh thoát cho yêu khóa cùng băng phách phù. Đầu núi cua nắm lấy cơ hội, đầu tiên là đông nhiên phát lực nắm chặt xiềng xích, sau đó đưa ra một bàn tay trên người mình dán hai tấm đại lực phù. Có đại lực phù trợ giúp, hắn lần nữa dùng sức đem thân rắn kéo đến trực tiếp, sau đó cắn răng nhanh chóng nói ra, nhanh, ta không chống được bao lâu. Phát ra nữ nhân ánh mắt mãnh liệt, hai chân tại trên thân rắn một chút, mượn lực bật lên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem toàn thân linh lực quán chú trong đó, trường kiếm trong nháy mắt sáng lên bạch quang chói mắt. Chém. Nàng quát khẽ một tiếng, trường kiếm như một đạo thiểm điện, hung hăng bổ vào lớn lục xà trên cổ, nơi đó cũng chính là vảy rắn yếu nhất chỗ nối tiếp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng rắn vảy rắn bị chặt mở, cổ rắn cũng bị bổ ra một đạo vết thương sâu tới xương, màu đỏ thâm huyết dịch phun ra ngoài. Lớn lục xà phát ra cuối cùng một tiếng thê lương tê minh, thân thể kịch liệt co quắp. Đầu núi cua thừa cơ đem xiềng xích quấn lên đầu rắn, gắt gao đè lại không để cho nó động đậy. Nữ nhân sau khi hạ xuống không có ngừng, trở tay lại là một kiếm, tinh chuẩn đâm vào cổ rắn vết thương, trực đảo yếu hại. Một kiếm này triệt để chặt đứt rắn xương sống, lớn lục xà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó liền mềm nhũn co quắp trên mặt đất, trong đồng tử thẳng đứng quang mang dần dần tiêu tán. Đầu núi cua sủi lơ giống như bông ra xiềng xích, thở hổn hển xoa xoa trán mình mồ hôi. Nữ nhân cũng thu hồi trường kiếm, trên thân kiếm quang mang rút đi, chỉ còn lại có điểm điểm vết máu. Nàng móc ra một khối màu trắng chiếc khăn tay xoa xoa trên thân kiếm vết máu, sau đó đem trường kiếm khôi phục lại cây châm lớn nhỏ, lại co lại tóc trên bảo. Trương Đại Quang nhìn xem nữ nhân thoải mái bộ dáng, không biết chuyện gì xảy ra, trái tim bình tĩnh kia, vậy mà nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích lớn lục xà, nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng bội phục nói, cuối cùng giải quyết con đại xà này, thứ này nhưng so với ta trong tưởng tượng khó đối phó nhiều. Rõ ràng trước đó hắn chỉ dùng cái hỏa cầu thuật liền đem nó hù chạy, không biết làm sao đột nhiên trở nên khó chơi như vậy. Ngay tại hắn nghĩ đến nếu là chính mình đơn độc giải quyết con đại xà này, nên làm cái gì thời điểm, phá miếu tượng thần phía sau trong địa động đột nhiên sáng lên hai cái điểm đỏ. Vương 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 khế ước thái hành chó trước hết nhất phát giác không đúng, nó điên cuồng kêu lên, thậm chí liên thông qua hệ thống cho chủ nhân cảnh báo đều không có lo lắng. Cũng may Triệu Tiểu Ngũ đối với mình khế ước chó săn đầy đủ hiểu rõ, nghe được chó sủa trong nháy mắt liền biết không đúng. Rút lui hắn chỉ tới kịp nói ra một cái rút lui chữ, một đầu so vừa rồi đầu kia lớn lục xà còn muốn lớn gấp đôi hắc xà liền từ trong miếu hoang bỏ ra. Chương 1038 thái hành chó vong, Triệu Tiểu Ngũ giận. Chương 1038 thái hành chó vong, Triệu Tiểu Ngũ giận. Cái này hắc xà toàn thân hiện ra bóng loáng quang, như thúng nước nhỏ phẩm chất thân thể đâm đến miếu hoang cửa đổ sụp. Nó từ trong miếu đổ nát địa động sau khi đi ra, màu đỏ như máu mắt dọc liền gắt gao tập trung vào Triệu Tiểu Ngũ, thổ tín lúc còn mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi gió. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái kia lớn lục xà cũng không phải chính mình giết, đại hắc xà làm gì không phải nhìn mình chằm chằm, á cũng không có chờ hắn có động tác gì, đại hắc xà liền định tập kích hắn. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn mở ra hệ thống tốc độ năng lực, một đạo hoàng ảnh đột nhiên từ tà chắc nhảy lên ra, chính là vừa rồi sủa kêu khế ước thái hành chó. Chỉ thấy nó lúc này lông tóc dựng đứng, trong cổ họng phát ra hung ác gầm nhẹ. Vây quanh hắc xà nửa trước thân điên cuồng đảo quanh, thỉnh thoảng nào tới muốn cắn xé vảy rắn, lại bị hắc xà lắc lư cái đuôi bức cho đến liên tục lui lại. Cái này thái hành chó tính cách tương đối nội liễm, thời điểm trước kia trừ đi săn, trên cơ bản đều rất an tĩnh. Nó hiện tại loại biểu hiện này, rõ ràng là muốn đem to lớn hắc xà lực chú ý từ Triệu Tiểu Ngũ trên thân, hấp dẫn đến trên người mình. Lấy năng lực của nó, đối phó ra sói, con báo vẫn được, đối mặt hình thể là lục xà gấp 2 hắc xà, thật sự là không đáng chú ý trở về. Triệu Tiểu Ngũ cau mày, một bên dùng tay ra hiệu chào hỏi những người còn lại về sau rút lui, một bên mệnh lệnh khế ước thái hành chó trở về. Có thể thái hành chó giống như là không nghe thấy giống như, vẫn như cũ thân người cong lại cùng to lớn hắc xà giằng co, trong cổ họng gầm nhẹ càng ngày càng nhanh. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ dự định dẫn dắt rời đi hắc xà, tốt bảo toàn khế ước thái hành chó thời điểm, hắc xà bị thái hành chó trêu đến phiền não. Nó đột nhiên đối với khế ước thái hành chó vọt tới, tốc độ nhanh dọa người. Khế ước thái hành chó cũng không kịp phản ứng, liền bị hắc xà đầu lâu to lớn cắn, sau đó đột nhiên hướng trời cao hất lên, trực tiếp liền đem chó ném tới trên trời. Không đợi nó rơi xuống đất, hắc xà mở ra miệng to như chậu máu, như thiểm điện tiến lên một điều. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, thái hành chó thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng rú thảm, liền bị hắc xà cắn chết ở trong miệng, máu tươi màu đỏ thuận răng rắn nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Đại gia ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn muốn rách cả mí mắt, cái này thái hành chó là nhóm đầu tiên đi theo hắn cầu bang, kết quả vậy mà chết tại nơi này. Hắn lấy ra một tấm bước nhanh phủ, đùng dán tại trên đùi, linh lực tôi động ở giữa, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía hắc xà phóng đi, con mẹ nó chứ giết người xuất sinh này. Triệu đồng chí, trở về. Nữ nhân kinh uống ra âm thanh, muốn đưa tay kéo lại đã chậm một bước. Một bên khác, Trương Đại Quang bản tại tỉnh táo về sau rút lui, chuẩn bị tìm kiếm phản kích thời cơ. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn gặp Triệu Tiểu Ngũ mắt đỏ xông đi lên, lập tức gấp. Không lo được oán trách người muội phu này xúc động, một thanh cơ lấy pháp khí đao sát, đồng dạng nhanh chóng hướng về hắc xà phóng đi. Tiểu Ngũ, ta tới giúp ngươi. Ngươi mẹ nó đừng tiễn chết. Trương Đại Quang bên cạnh xung biên hô. Hắc xà gặp có người xông lên, phun ra lưỡi, trong miệng còn ngậm thái hành chó thi thể, lại trực tiếp hất đầu đem thi thể hướng phía Triệu Tiểu Ngũ lập tới. Cái kia mang theo mùi máu tanh thi thể đánh tới, Triệu Tiểu Ngũ lại không tránh, dán lên một tấm đại lực phủ, ngạnh sinh sinh dùng cánh tay tiếp được. Lão thái đi chó ấm áp máu thẩm thấu ống tay áo của hắn, cũng triệt để đốt lên lửa giận của hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, chính mình mới vừa vào luyện khí tầng 7 không bao lâu, ra dáng pháp thuật một cái không có học được, có thể trông cậy vào chỉ có chính mình vẽ phù chú cùng bồi dưỡng linh trùng. Hắn tay trái đột ngột xuất hiện một sấp phù chú, tay phải dùng linh khí kích hoạt phù chú đằng sau, liên tiếp không ngừng mà ra bên ngoài bung. Đi. Theo hắn từng tiếng quát khẽ, hỏa cầu phù trên không trung giấy lên lửa cháy hùng hực, hóa thành to bằng nắm đấm hỏa cầu đánh tới hướng hắc xà. Thủy cầu phù thì tuôn ra từng cái thủy cầu, hướng phía thân rắn đập tới, còn chưa tới hắc xà phụ cận liền bị băng phách phù biến thành băng cầu, hoặc là đông cứng hắc xà trên thân. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là mấy tấm đất đá phù, biến thành trên dưới 100 cân nặng tảng đá lớn, mang theo tiếng gió đánh tới hướng thân rắn. Cái này hắc xà mặc dù tráng, lại linh hoạt đến kinh người. Nó cái đuôi trên mặt đất đống nhiên khẽ trống, thân thể cao lớn có thể nhanh chóng thay đổi, hỏa cầu sát vảy rắn bay qua, chỉ để lại một chút vết cháy. Liền ngay cả tảng đá lớn đập tới, nó cũng có thể né tránh, thật sự là trốn không thoát, liền ngạnh sinh sinh dùng dày đặc thân rắn đánh bác, lân phiến kia so lục xà còn cứng rắn. Đáng chết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem phụ chú hiệu quả quá mức bé nhỏ, răng cắn đến khanh khách vang, hắn vừa muốn mở ra túi linh thú, sau lưng liền truyền đến một tràng tiếng xé gió. Là Trương Đại Quang. Hai tay của hắn nắm chặt pháp khí đao sát, thể nội linh khí điên cuồng hướng thân đao quán chú, nguyên bản ám trầm phổ thông thân đao trong nháy mắt sáng lên bạch quang chói mắt, ngay cả lưỡi đao chúng quanh đều nổi lên một tầng thật mỏng linh lực bừng sáng. Chỉ gặp hắn chân to dùng sức đạp lên mặt đất, sau đó phi thân lên, lấy một chiêu lực phách hoa sơn, trùng điệp bổ về phía hắc xà đầu. Đây là Trương Đại Quang tu hành đến nay lần thứ nhất xuất thủ, không nghĩ tới có thể có được uy thế như thế. Xuất sinh, xem đao. Hắc xà vừa tránh thoát Triệu Tiểu Ngũ đất đá phủ, phát giác được sau lưng uy hiếp, đột nhiên quay đầu. Nó màu đỏ như máu trong đồng tử thẳng đứng hiện lên một tia hung quang, lại không tránh không né, dùng chính mình cứng rắn đầu rắn hướng phía thân đao đánh tới. Hắc xà đánh giá cao đỉnh đầu của mình lân phiến độ cứng, đánh giá thấp Trương Đại Quang một đao này uy lực. Keng. Một tiếng đinh thái nhức óc, tiếng kim thiết chạm nhau nổ tung, tất cả mọi người bị chấn màng nhĩ đau nhức. Trương Đại Quang chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận thân đao vào tới, cánh tay run lên, cả người giống như diều đứt dây bị bắn ngược ra ngoài. Lúc đầu hắn là muốn trùng điệp quẳng xuống đất, nhưng hắn ngạnh sinh sinh lộn mèo, lảo đảo đứng trên mặt đất. To lớn hắc xà cũng không có chiếm được tốt, nó đánh giá cao đỉnh đầu của mình lân phiến độ cứng, đánh giá thấp Trương Đại Quang một đao này uy lực. Vốn cho rằng đỉnh đầu lân phiến có thể chọi cứng một kích này, lại không ngờ tới Trương Đại Quang đao này quán chú toàn bộ linh khí. Chỉ gặp hắc xà trên đỉnh đầu lân phiến đã vỡ ra, một đạo vết thương sâu tới xương lộ ra, màu đỏ thâm huyết dịch trong nháy mắt tuôn ra, thuận đầu rắn hướng xuống trôi. Tê. Hắc xà bị đau, phát ra một tiếng thê lương tê minh, màu đỏ như máu trong đồng tử thẳng đứng tràn đầy năng lượng. Trương Đại Quang kiềm chế, cho Triệu Tiểu Ngũ làm cơ hội khác. Hắn nhanh chóng giật ra túi linh thú miệng túi, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi ra. 10 cái thân hình nhỏ, tốc độ nhanh linh động, cùng 3 cái rộng bằng bàn tay, sắc ngoài cứng rắn như thiết giáp lưng sắt kiến trong nháy mắt phóng ra. Linh long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bay đến hắc xà bên cạnh, đáng tiếc là bọn chúng độc châm đối với hắc xà lân phiến không có bất kỳ cái gì tổn thương. Linh long, công ánh mắt nó. Triệu Tiểu Ngũ ngón tay một chút hắc xà đầu. Linh long vù vù lấy đáp xuống, lao thẳng tới hắc xà mắt rộng, bọn chúng vi châm mặc dù không phá nổi vảy rắn, lại có thể tiến vào mềm mại hốc mắt. Hắc xà lập tức luống cuống, không ngừng vung vậy đầu lâu, muốn đem linh long đổi đi, có thể linh long thân hình linh xảo, vây quanh con mắt của nó đảo quanh, để nó mệt mỏi ứng đối. 3 cái lưng sắt kiến lúc này cuối cùng là chạy tới, bọn chúng thuận hắc xà phần bụng nhanh chóng bò sát, tìm kiếm lân phiến khe hở. Cách đó không xa, đầu húi của thanh niên cùng nữ nhân gặp thế cục đảo ngược, cũng lập tức xuất thủ. Chương 1039749 cục chương 1039749 cục đầu hối của hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trước đó cuốn qua lục xà màu bạc chói yêu khóa lần nữa bá bay ra, trên xiềng xích đường vân màu đen sáng lên, mang theo tư tư lôi điện âm thanh, thẳng đến hắc xà trên thân cuốn đi. Nữ nhân thì gión mũi chân, thân ảnh như khói nhẹ giống như vây quanh hắc xà sau lưng, trường kiếm trong tay hình cây châm đã bị nàng lần nữa gỡ xuống, một lần nữa biến thành trường kiếm. Phối hợp với đánh, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Nữ nhân một bên công kích, một bên hô. Hắc xà hai mặt thủ địch, đã nếu đối phó đuổi theo ánh mắt nó ẩn nấp linh động, lại phải né tránh đầu hối cua chói yêu khóa cùng nữ nhân trường kiếm, lập tức loạn trợ cước. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, cái đuôi lung tung đánh quét, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đám người vây công, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Chiến đấu mấy phút đồng hồ sau, Triệu Tiểu Ngũ đầu ngón tay nắm nuốt cuối cùng một tấm dùng lam giấy tuyên vẽ lôi đình phủ, trong lúc nhất thời không biết nên không nên dùng. Đại hắc xà bị bốn người vây đánh không nhẹ, rõ ràng có chút không tiếp tục kiên trì được. Mấy người mắt nhìn thấy hắc xà chỗ cổ lần phiến kịch liệt khép mở, thanh hôi khí tức so trước đó nồng đậm mấy lần. Bộ dáng này cùng trước đó cái kia phun độc lục xà không có sai biệt. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng siết chặt, gào thét nhắc nhở còn lại ba người nói nó muốn phun độc. Mau lui lại. Lời còn chưa dứt, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên đem lôi đỉnh phù hướng không trung ném đi, linh lực thuận đầu ngón tay tràn vào lá bùa. Lá bùa trong nháy mắt dấy lên lam tử sắc hỏa diễm, hóa thành một sợi yêu dị khói tím xông thẳng tới chân trời. Cái này một sợi nho nhỏ khói tím ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh hai vòng sau, lại nhanh chóng tụ thành một mảnh 200 mét vuông mét khoảng chừng lớn màu tím đen lôi vân lý tư tư dòng điện âm thanh nghe được người ra đầu run lên. Tản ra tóc nữ nhân cùng đầu hối cua vừa thối lui đến khoảng cách an toàn, liếc thấy mảnh lôi vân kia lập tức con ngươi đột nhiên co lại, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Tiểu tử này trong tay lại có lôi phủ. Trong lòng của hai người đồng thời thầm nghĩ như vậy. Bọn hắn làm sao biết, Triệu Tiểu Ngũ trong tay chỉ là dương đê phối lôi đình phủ, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn vẽ phủ dù sao cũng so bình thường lá bùa uy lực mạnh lên mấy lần. Tản ra bốn người vừa thở hổn hển một hơi, trong lôi vân liền truyền đến một tiếng vang trầm. Ầm ầm. Lôi vân màu tím bên trong, đạo thứ nhất kia chớp màu xanh lam đánh xuống lúc, hắc xà xương độc cũng vừa lúc từ xà khẩu phun ra ngoài, xương độc màu đen giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Cũng không có các loại xương độc quyết tán, thiểm điện đã tinh chuẩn đánh trúng hắc xà đầu lâu, trước đó bị Trương Đại Quang bổ ra vết thương trong nháy mắt đen kịt một màu khét lẹt. Hắc xà phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tê minh, thân thể cao lớn trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Tê 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 bị sét đánh nó, giờ phút này nào còn có dư tập kích đám người, đầy đầu chỉ còn tránh né lôi điện. Cái đuôi thật dài trên mặt đất điên cuồng đập, muốn mượn thân thể vặn vẹo né tránh một đạo tiếp thiểm điện. Có thể lôi vân phảng phất mọc mắt, đạo thứ hai thiểm điện ngay sau đó rơi xuống, thẳng tắp bổ vào nó bảy tấc chỗ, lân phiến nổ tung, màu đỏ thâm huyết dịch phun tung tóe mà ra. Đạo thứ ba thiểm điện đánh tới lúc, hắc xà cuối cùng dựa vào bản năng méo một chút thân thể, thiểm điện sát lưng của nó bổ vào trên mặt đất, ném ra một cái cháy đen hố tròn. Ba đạo thiểm điện qua đi, lôi vân tựa như thủy triều tán đi. Lôi đình này phù trung quy là đê phối bản, chỉ đủ phóng thích ba đạo thiểm điện, nếu là đứng đắn ngũ lôi phù, năm đạo uy lực càng mạnh thiểm điện đủ để cho nó hài cốt không còn. Triệu Tiểu Ngũ bốn người sớm đã thối lui đến hướng đầu gió tránh né xương độc, nhìn xem hắc xà nằm rạp trên mặt đất hấp hối, miệng vết thương còn tại khói đen bốc lên, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trương Đại Quang là gan lớn nhất, cũng nhất là lỗ mãng, căn bản là không có cùng những người khác thương lượng, chính mình cầm đao liền hướng về trên đất hắc xà nhanh chóng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ngăn cả nói, Đại Quang ca, trước đừng đi qua. Ta phái Linh Phong thăm dò một chút là được. Trương Đại Quang không có trả lời, vẫn như cũ hướng về đại hắc xà chạy mau. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, một bên phái ra Linh Ong đi qua hỗ trợ, một bên liên hệ Lương Sắc Yến. Thế nhưng là hắn ba cái lưng sắt yến vừa rồi loạn đấu thời điểm bị hắc xà đánh chết, bây giờ căn bản liền liên lạc không được. Trương Đại Quang vừa chạy đến hắc xà bên cạnh, đang định lại chém hắc xà một đao, thăm dò một chút nó chết hay không, cái kia nằm dưới đất hắc xà đột nhiên mở ra con mắt màu đỏ tươi. Nó xác thực bị trọng thương, nhưng cũng chưa chết, sở dĩ nằm trên mặt đất giả bộ như hấp hối bộ dáng, bất quá là vì dẫn đáng giận nhân loại tới. Hắc xà cảm nhận được có người tới, cái đuôi nhanh chóng hướng về Trương Đại Quang cuốn đi, muốn dùng cái đuôi cuốn lấy Trương Đại Quang lại điểm chết hắn. Trương Đại Quang phản ứng rất nhanh, hắn mặc dù có chút lỗ mãng, lại không phải không có đầu óc, đã sớm chú ý đến đại hắc xà động tác. Tại cái đuôi sắp quấn lên chính mình trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, đồng thời quay thân cầm trong tay đao sắt hung hăng bổ về phía hắc xà cái đuôi. Phúc. Có thể là hắc xà linh lực đã không có nhiều, pháp khí đao sắt vậy mà thuận lợi chém vào hắc xà cái đuôi, màu đỏ thâm huyết dịch vẩy ra mà ra. Nhìn thấy bên trên đại hắc xà động, Triệu Tiểu Ngũ phản ứng đầu tiên chính là mệnh lệnh Linh Ong công kích hắc xà con mắt. Linh Ong, cho ta tập kích. Đại hắc xà lúc này cũng là không thèm đếm xỉa muốn liều mạng, căn bản là không có quản cái kia nho nhỏ Linh Ong. Linh Ong mặc dù tiểu độc tính lại mạnh, 10 cái linh ong cùng một chỗ hướng về hắc xà hai con mắt ẩn nấp đi. Một cái linh ong nọc độc, liền có thể ẩn nấp chết một cái luyện khí trung giai tu sĩ, chớ nói chi là 10 cái cùng một chỗ hành động. To lớn hắc xà bị ẩn nấp đến gào thét quay cuồng, hai con mắt tất cả đều bị linh ong ẩn nấp mù, mà lại độc tố còn tại nhanh chóng tại cả người nó bên trong lan tràn. Trương Đại Quang trước đó ăn 2 viên tụ khí đan, hiện tại chỉ cảm thấy thể nội linh khí tràn đầy, lần nữa cầm đao xuất kích. Hắc, hắn hét lớn một tiếng, linh khí rót đầy pháp khí đao sắt, hung tợn hướng về hắc xà đỉnh đầu chém tới. Hắc xà trước đỉnh đầu liền bị nặng nề mà chặt một đao, về sau lại để cho một đạo sét đánh ở phía trên, cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Một đao này mang theo Trương Đại Quang phẫn nộ cùng toàn bộ linh lực, thẳng tắp chém vào hắc xà đỉnh đầu miệng vết thương. Giang giác phảng phất có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, hắc xà đầu bị một đao này chém thành hai khúc. Thân thể của nó co quắp mấy lần, rất nhanh liền rốt cuộc bất động. Mọi người thấy chết đi hắc xà, đều ngồi liệt trên mặt đất, trận này gian nan chiến đấu cuối cùng kết thúc. Triệu Tiểu Ngũ là bốn người bên trong thoải mái nhất, hắn chỉ dùng phù chú cùng linh trùng tác chiến, mặc dù hao phí không ít linh lực, nhưng là trên thân thể cũng không phải là quá mệt mỏi. Hắn đi đến Trương Đại Quang bên người, móc ra một viên tụ khí đan cho hắn ăn. Ở phía xa phát ra nữ nhân cùng đầu hối của cũng đang ăn lấy cái gì, hẳn là đồng dạng là bổ sung linh lực hoặc là thể lực. Không nghĩ tới như thế một cái nơi hoang vu không người ở, lại có hai đầu lợi hại như vậy lại xả, sớm biết liền làm nhiều chút chuẩn bị, chí ít đem ngũ độc cũng mang tới à. Trương Đại Quang nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lời, nghĩ thầm chính mình trở về được học một ít pháp thuật. Phát ra nữ nhân cùng đầu hối của cũng đi tới, hai người bọn hắn đồng dạng có vẻ hơi sói bái. Nữ nhân nhìn xem Trương Đại Quang biểu lộ hay là rất nhiệt liệt, nàng vươn tay nói ra, chính thức giới thiệu một chút, 749 cục ký tỉnh phân đội tiểu đội trưởng Lý Băng, hắn là quan hổ. Chương 1040 khắp người đều là bảo vật, chương 1040 khắp người đều là bảo vật. Triệu Tiểu Ngũ nghe nữ nhân tự giới thiệu, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng trước đó gặp mặt hai người cũng đã nói bọn hắn là quốc gia tổ chức. Lúc đó trong lòng của hắn liền đại khái có suy đoán, hiện tại gặp hai người xuất thủ lưu loát, đối với yêu vật ứng đối kinh nghiệm cực phong phú, trong lòng không có chút nào hoài nghi. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, Trương Đại Quang nghe được 749 cục ba chữ này, trong ánh mắt lại cũng hiện lên một tia hiểu rõ, cùng phản ứng của hắn không sai biệt lắm. Đã không có hoàn toàn lạ lẫm, cũng mang theo vài phần quả là thế xác minh cảm giác. Phải biết dựa theo kiếp trước trên mạng lẻ kẻ thuyết pháp, cái này 749 cục là 74 năm 9 tháng mới bí mật thành lập bộ môn. Đối ngoại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tin tức công khai, Trương Đại Quang ngày bình thường nhìn xem tùy tiện, làm sao lại biết như thế cái thần bí cơ cấu đâu? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đánh cái dấu hỏi, có thể nghĩ lại, Trương Đại Quang mặc kệ là ai, đều tuyệt đối sẽ không tổn thương Văn Tú cùng hắn. Hai người là anh vợ cùng muội phu quan hệ, nhưng càng nhiều giống như là huynh đệ, trước kia Trương Đại Quang liền không có thiếu giúp hắn. Hắn cũng liền không nghĩ thêm những chuyện này, khả năng tại về sau lúc nào, Trương Đại Quang hai người bọn họ biết lái thành bố công đàm luận một lần. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ liếc thấy Lý Băng tay đã duỗi tại giữa không trung một hồi lâu, Trương Đại Quang vẫn còn cứ thế tại nguyên chỗ, không có đưa tay. Hắn nhịn không được đẩy Trương Đại Quang cánh tay, nói ra, "Đại Quang ca, người ta Lý đội trưởng muốn cùng ngươi nắm tay đâu." Trương Đại Quang bị Triệu Tiểu Ngũ vừa nhắc nhở như vậy, tựa hồ mới biết được muốn cùng người ta nắm tay. Hắn vội vàng duỗi ra chính mình cái kia lại lớn vừa đen, còn dính lấy chút hắc xà vết máu tay, cầm Lý Băng tiểu xảo non mịn tay. Trên tay kén mài đến Lý Băng đầu ngón tay hơi ngứa, Lý Băng lại không buông tay, ngược lại cười nói, "Trương huynh đệ vừa rồi một đao kia đủ kình, không, có ngươi cuối cùng bổ đao, cái này hắc xà nói không chừng còn có thể lại chống đỡ một hồi." Nói xong câu đó đằng sau, lỗ tai của nàng dễ đã đỏ thấu, tay nhỏ cũng thu hồi lại. Trương Đại Quang bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, "Này, đều là tiểu ngũ phụ chú trước tiên đem nó bổ gần chết, linh ong lại đem xà nhãn con ngươi cho ẩn nấp ngủ, ta chính là nhặt được cái tiện nghi." Một bên quan hổ nghe vậy, cũng đi lên trước vỗ vỗ Trương Đại Quang bả vai, "Đường kim đường, dám ở yêu vật giả chết thời điểm xông đi lên, phần này lá gan cũng không phải ai cũng có." Bốn người hàn huyên một hồi, suy nghĩ nên xử lý như thế nào hai đầu đại xà thi thể. Bốn người trải qua thương lượng, quyết định muốn đem cái này hai đầu đại xà cho mang xuống núi đi. Đến lúc đó do Triệu Tiểu Ngũ về nhà khuyên thả xe tải, sau đó bọn hắn lôi kéo cái này hai đầu đại xà, đi theo Lý Băng đi bọn hắn trong đội. Đại xà này trên thân đều là bà bối, lân phiến có thể dùng đến luyện khí làm nội giáp, máu rắn có thể làm thuốc luyện đan. Đến lúc đó có thể dùng cái này cho chúng ta phát thưởng. Lệ Lý Băng sau khi nói đến đây, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Nghe được có ban thưởng, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được mắt sáng rực lên, hắn tò mò hỏi, "Vậy chúng ta hai cái có hay không ban thưởng?" Lý Băng nghe được Triệu Tiểu Ngũ vấn đề, nhịn không được cười ra tiếng, mắt con mắt rất sáng nói, "Đương nhiên là có. Hai người các ngươi thế nhưng là lần này trừ rắn đại công thần, ban thưởng sao có thể thiếu đi phần của các ngươi." Quan hổ ở một bên nói bổ sung, "Không chỉ có ban thưởng, trong đội sẽ còn cho các ngươi ghi lại một công. Cái này hắc xà hẳn là hiếm thấy trăm năm yêu vật, các ngươi có thể phối hợp lấy cầm xuống, phần công lao này đầy đủ để cho các ngươi lĩnh một bút không ít tiền." Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang đều không để ý tiền, cảm thấy có thể giúp đỡ diệt trừ cái này hai đầu đại xà, cũng coi là làm chuyện tốt. Cũng may mắn đại xà này không có nội điên, chạy đến trong thôn bên cạnh đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Đại Quang sờ lên cái hốc, không quan trọng cười cười, có tiền hay không đổ không quan trọng, có thể giúp một tay liền tốt. Chính là cái này hai đầu rắn lớn như vậy, chúng ta đợi chút nữa hướng xuống nhất thời điểm không dễ kiếm lắm. Trên người của ta hiện tại không có đại lực phủ cùng bước nhanh phủ, Tiểu Ngũ, ngươi còn có hay không? Triệu Tiểu Ngũ trước đó dùng hết chính là công kích phụ chú, giống đại lễ phủ cùng bước nhanh phủ loại này phụ trợ phụ chú, hắn vẫn phải có. Trên người của ta còn có loại đồ này, đợi chút nữa cho ngươi mấy tấm. Lý Băng gặp tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đối với Triệu Tiểu Ngũ nói ra, ta cùng quan hổ đại quang đồng chí trước tiên ở chỗ này trông coi, phiền phức Tiểu Ngũ ngươi xuống núi trở về mở một chút xe tới. Phải tận lực mau mau mà, miễn cho đêm dài lắm mộng ra lại biến cố gì. Triệu Tiểu Ngũ gật gật đầu, đem đại lực phủ cùng bước nhanh phủ đưa cho ba người, đi, ta cái này đi. Nói xong, hắn lại đối Trương Đại Quang nói một câu, Đại Quang ca, ngươi ở chỗ này lưu ý thêm lấy điểm, ta về trước đi lái xe. Nói đi, liền bay người hướng dưới núi bước nhanh tới. Nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ bóng lưng biến mất tại trong rừng cây, quan hổ ngồi xổm người xuống kiểm tra sắc rắn, đối với hai người nói, vậy rắn này sát thực dày đặc, dùng để làm nội giáp không có gì thích hợp bằng. Trở về trong đội, nhất định có thể đem phân đội trưởng cho sướng đến phát rồi. Đến lúc đó chúng ta khẳng định đều có thể đạt được ban thưởng, cũng không biết xà lân giáp lúc nào có thể luyện ra. Triệu Tiểu Ngũ bên này tại trên đùi dán lên bước nhanh phủ, thật nhanh hướng về đặt xe dịp phương hướng chạy tới. Chờ hắn mở ra giải phóng xe tải trở lại, Lý Băng, Quan Hổ cùng Trương Đại Quang ba người đã đem hai đầu đại xà cho mang lên chân núi vị trí. Bốn người đồng tâm hiệp lực, đem hai đầu đại xà bỏ vào giải phóng xe tải sau đấu bên trong. Cũng may lúc này chung quanh không có thôn dân đi ngang qua, nếu không nhìn thấy rắn lớn như vậy còn không phải hủ chết. Về nhà khuyên thả xe tại thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ liền cùng Văn Tú nói, hắn cùng Trương Đại Quang muốn muộn một chút trở về. Văn Tú biết được Lý Băng cùng Quan Hổ thân phận đằng sau, lập tức thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, minh xác biểu thị, chỉ cần quốc gia cần, bảo làm gì thì làm cái đó. Triệu Tiểu Ngũ mở ra giải phóng xe tải, trên tay lái phụ ngồi lại là Quan Hổ cái này đầu đuôi cua. Lý Băng liền muốn lên xe thời điểm, xem xét trong phòng điều khiển không gian thu hẹp, liền không muốn ở chỗ này bên cạnh chen lấn. Nàng thuận miệng biện cái nói dối, nói ra cái này hai đầu đại xà thi thể rất trọng yếu, cần phải có người ở phía sau thùng xe nhìn xem hai đầu đại xà thi thể. Ta ở phía sau trên thùng xe phụ trách trông coi, các ngươi đi trong phòng điều khiển đi. Quan Hổ cùng Lý Băng là một tiểu đội, Lý Băng lại là tiểu đội trưởng, vô luận như thế nào để nàng ở phía sau thùng xe đợi cũng không thích hợp. Hắn nhịn không được nói ra, hay là ta về phía sau thùng xe trông coi đi. Vốn cho rằng Lý Băng sẽ đáp ứng, kết quả hắn lời này vừa nói ra miệng, liền bị Lý Băng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Không cần, ngươi ngồi phụ xe nhìn chằm chằm đường xá, đường núi không dễ đi, giúp đỡ Tiểu Ngũ đồng chí nhìn một chút đường xá đi. Quan Hổ ngẩn người, mắt nhìn Lý Băng phiếm hồng tính hai, lại quét mắt đứng tại bên cạnh xe Trương Đại Quang, đột nhiên liền đã hiểu, cố ý đùa nàng, một mình ngươi vạn nhất có biến làm sao bây giờ? Nếu không hắn nói còn chưa dứt lời, Lý Băng liền cướp mở miệng, ánh mắt hướng Trương Đại Quang bên kia tung bay, ngựa khí thả mềm một chút, lớn ánh sáng đồng chí vừa rồi trừ rắn thời điểm như vậy dũng cảm, khí lực lại lớn, nếu có thể phiến phất hắn cùng ta cùng một chỗ canh giữ ở sau đấu, trong lòng ta cũng an tâm điểm. Mà lại sắp rắn gặp thời thỉnh thoảng nhìn xem, miễn cho trên đường sóc này ra cái gì được rẽ, hắn ở đây cũng có thể phụ một tay điều chỉnh. Chương 1041 tiểu đội cấu thành chương 1041 tiểu đội cấu thành nói, Lý Băng còn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đại Quang, thanh âm so vừa rồi cùng Quan Hổ lúc nói chuyện nhu hòa không ít, lớn ánh sáng đồng chí, không biết ngươi thuận tiện sao. Phía sau xe đấu khả năng có chút mát mẻ, nhưng cũng liền hơn một giờ đường, đến trong đội liền tốt. Trương Đại Quang bị Lý Băng nói cũng không dám nhìn nàng, miệng ngập ngừng nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Ngũ thay hắn làm ra quyết định, Lý đội trưởng nói rất đúng. Đại Quang ca, ngươi là thể tu, cùng Lý đội trưởng không sai biệt lắm, đều là có công phu người. Hai người các ngươi tại phía sau, còn có thể giao lưu trao đổi liên quan tới trên tu hành sự tình. Quan Hổ ở một bên thấy vui vẻ, vỗ vỗ Trương Đại Quang bả vai, vậy được, vất vả hai người, ta cùng Tiểu Ngũ ở phía trước mở chậm một chút, có chuyện gì các ngươi liền kêu chúng ta liền thành. Lý Băng không có đón thêm nói, chỉ là đỏ mặt dẫn đầu hướng xe tại sau đấu bỏ. Các loại Trương Đại Quang cũng tới về phía sau, còn lặng lẽ hướng hắn bên kia xê dịch. Đang giải phóng xe tải trong phòng điều khiển, Triệu Tiểu Ngũ cùng Quan Hổ trò chuyện. Thông qua Quan Hổ giới thiệu, hắn mới biết được bọn hắn trong cái tiểu đội này bên cạnh người cũng không nhiều. Quan Hổ tựa ở phụ xe chỗ ngồi, ngón tay không tự chủ gõ cửa sổ xe, thanh âm theo thân xe rất nhỏ sốc này, trong đội chúng ta tính cả ta cùng Lý Băng, tính toán đâu ra đấy mới 8 người. Chứ hai ta, còn lại 6 cái bên trong, có thể cùng yêu vật chính diện cứng rắn, cũng liền hai cái. Một cái là am hiểu dùng phù chú bày trận tu sĩ, một cái am hiểu bắt quỷ trừ tà. Triệu Tiểu Ngũ cầm tay lái, ánh mắt một bên lưu ý lấy trên đường xe, một bên thuận miệng hỏi, vậy còn dư lại 4 người đâu? 4 người kia là làm cái gì? Quan Hổ từ trong túi lấy ra khỏa nước cứng sờ ục tổ ra luận ra, một bên ngậm lấy đường, vừa nói, còn lại 4 người bên trong, một cái chỉ biết luyện đan thuốc, là tại Vạn Thành huyện Linh Sơn phái đưa tới nữ hải. Một cái khác chỉ huy rèn sắt làm vũ khí, căn bản liền sẽ không công phu. Còn có một cái là chúng ta phân đội trưởng, bởi vì chúng ta tiểu đội này là vừa xây dựng, hắn tới mang bọn ta một đoạn thời gian. Còn có một cái chính là người bình thường, phụ trách ghi chép vụ án cùng hồ sơ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hiếm lạ, mặc dù cảm thấy thực lực của bọn hắn sát thực chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng vẫn là chọn tốt nói, nói như vậy, các ngươi tiểu đội này ngũ, ngược lại là cái gì đều đủ. Các phương diện nhân tài đều có a. Đủ là đủ, chính là người quá ít. Quan Hổ thở dài, ánh mắt có chút lo lắng nói ra, An Định thị Tây Bắc biên đỉnh núi nhiều, gần nhất nửa năm yêu vật ngoi đầu lên số lần càng ngày càng nhiều. Ta cùng Lý Băng thường xuyên bên này vừa xử lý xong, bên kia lại có tin tức, có đôi khi ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có. Lần này cần không phải gặp gỡ hai người các ngươi, chỉ dựa vào ta cùng Lý Băng, muốn cầm xuống cái kia hai đầu đại xà, sợ là rất không dễ dàng. Lục xà dễ xử lý, hắc xà rõ ràng lợi hại nhiều, ta cũng hoài nghi bọn chúng có phải hay không một được một cái. Vị giang hổ tiểu nói này, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được giật mình. Liên tưởng đến gần nhất đại xà thèm ăn tăng nhiều, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, chỉ bất quá còn không dám khẳng định, liền cũng không nói ra miệng đến. Chính lung tung mù suy nghĩ đâu, xe tại Quan Hổ chỉ huy bên dưới, quẹo vào trong thành phố một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Tại ngõ nhỏ này bên trong cùng, một cái kho hàng lớn địa phương treo An Định thị vật tư dự trữ đứng một bài. Đến, dừng xe đi. Quan Hổ lưu loát từ phòng điều khiển nhảy đi xuống, đầu tiên là gõ gõ phía sau xe thùng đựng than, sau đó liền chạy đi gõ cửa. Ngay tại Quan Hổ gõ cửa thời điểm, xe tải sau đấu liền truyền đến rất nhỏ vận động. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại, chỉ gặp Trương Đại Quang chính bị Lý Băng nhảy xuống. Lý Băng bờ môi có chút đỏ, trên gương mặt càng là phấn nhào nhào. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Băng quần áo trên người, bộ y phục này cũng không lộn xộn, lúc này mới yên lòng lại. Quan Hổ gõ cửa xong, xông trong môn quát lên, lão Vương, đi ra phụ một tay. Rất nhanh, một người mặc màu lam đồ lao động, con túi công cụ nam nhân trung niên chạy ra. Nam nhân trung niên mới vừa ra tới, trước cùng Quan Hổ lên tiếng chào, lại có chút kỳ quái nhìn một chút Lý Băng. Đội trưởng, mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Lý Băng nghe vậy, đội vàng thần sắc nghiêm một chút, cố ý giả bộ như lãnh đạm ngữ khí nói ra, "Lão Vương, ngươi đừng quản nhiều như vậy, xem trước một chút chúng ta mang cho ngươi trở về cái gì." Lão Vương là bọn hắn trong tiểu đội luyện khí sĩ, giống Lý Băng hình kiếm cây châm, còn có quan hổ xiển xích ngai lưng, đều là xuất từ bút tích của hắn. Nghe được đội trưởng lời nói, Lão Vương cũng không tức giận, cười ha ha liền chạy tới giải phóng xe tải phía sau đi xem. Khi hắn sau khi thấy đấu bên trong hai đầu đại xà, con mắt trong nháy mắt sáng lên, khá lắm. Cái này đại hắc xà hình thể lớn như vậy, đến có 100 năm đi. Lân giáp dày như vậy, nếu là làm mấy món phòng hộ giáp, vậy đơn giản quá tuyệt vời nói, hắn nhớ tới cái gì, vội vàng lại quay đầu hướng về phía trong kho hàng vừa kêu nói Tiểu Chu, ngươi mau ra đây, có tài liệu tốt đến. Không đợi cái kia gọi Tiểu Chu luyện đan sư đi ra, bọn hắn tiểu đội này đội trưởng Lý Băng đi lên trước, vô vô Lão Vương bà bay, Lão Vương trước đừng vui, mau đem xác rắn vận đến hậu viện xử lý ở giữa. Ngươi cùng Tiểu Chu nhìn xem, có thể sử dụng đều cho dùng tới, chớ lãng phí, nên luyện đan luyện đan, nên luyện khí luyện khí. Chúng ta năng lực chiến đấu mạnh không mạnh, các ngươi cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Lôi Lệ Phong Hành nói xong những lời này, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang, ngữ khí nhu hòa chút, nói hai người các ngươi một đường cũng mệt mỏi, trước cùng ta đi phòng nghỉ nghỉ một lát, các loại xin chỉ thị xong lãnh đạo, lại nói với các ngươi ban thưởng sự tình. Trương Đại Quang gãi đầu một cái, vừa định nói không cần nghỉ liền bị Triệu Tiểu Ngũ lôi kéo cánh tay, nghe Lý đội trưởng, vừa vặn chúng ta cũng nghĩ nhìn xem luyện đan cùng luyện khí là thế nào một chuyện. Lý Băng nghe vậy cười cười, theo bản năng lấy tay cóng lau lau bờ môi, sau đó đi vào trong kho hàng, đi tìm người lãnh đạo kia cái gì phân đội trưởng đi. Các loại Lý Băng sau khi đi, Lão Vương dắt lấy quan hổ tay áo, nhỏ giọng dò hỏi, hai người này là ai? Vừa rồi nhìn thấy vật liệu, rất cao hứng, cũng không có hỏi, các ngươi làm sao tùy tiện đem ngoại nhân đưa đến chúng ta nơi này đến? Quan hổ sợ Lão Vương lần này ngôn luận, để Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang không cao hứng, vội vàng lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi đi, nhỏ giọng nói ra, hai người bọn họ không phải người bình thường, cũng là tu sĩ. Chúng ta lần này đi Vạn Thành huyện xử lý đại xà này sự tình, nếu không có hai người bọn họ hỗ trợ, khả năng liền lật thuyền trong mương. Mà lại hai vị này năng lực đều không kém, ngươi nhìn tráng hán kia không có, là một tên thể tu, một kích toàn lực liền để con đại hắc xà kia bị trọng thương. Một cái khác chớ nhìn hắn dáng dấp gầy keo, là hiếm thấy ngự thú sư, mà lại dùng không phải phổ thông dị thú, là linh trùng. Triệu Tiểu Ngũ thính giác phi thường tốt, là hệ thống cho năng lực, chỉ cần hắn muốn nghe, liền có thể nghe rõ ràng. Luyện khí sư Lão Vương không nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang lợi hại như vậy, nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt biến thành hoan nên các ngươi đến bộ dáng. Ngay tại quan hổ cùng Lão Vương nói những lời này thời điểm, Lý Băng tại trong kho trong một gian phòng, cũng tại hồi báo chém giết hai đầu đại xà quá trình. Chương 1042 mời gia nhập chương 1042 mời gia nhập phân đội trưởng, hai người kia phi thường không tệ, chớ nhìn bọn họ chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, thực tế chiến lược lại theo kịp bình thường trúc cơ kỳ. Một người trung niên ngồi trong phòng, vóc dáng không cao, chỉ có 1m7 tả hữu, mang theo một bộ kính đen. Nếu không phải Lý Băng gọi hắn phân đội trưởng, người bình thường thấy hắn, khả năng liền cho là hắn là một cái lao sư. Trung niên nhân gọi Trương Kiến Lương, hắn đem mắt kính của mình hai xuống, lại lấy ra một khối tay không lụa xoa xoa, "Lý Băng, hai người kia bối cảnh điều tra qua không có? Có hay không khả nghi địa phương? Là thế nào học được tu hành?" Lý Băng trước đó liền điều tra qua Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người, có thể nói là đem bọn hắn hai cái điều tra rõ ràng. Thậm chí ngay cả Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ như thế nào học được tu hành, đều ở phía sau trên thùng xe, từ Trương Đại Quang trong miệng chụp vào đi ra. Hắn thần sắc nói nghiêm túc, "Hai người bối cảnh ta đều đã điều tra qua, không có bất cứ vấn đề gì." Cái này Triệu Tiểu Ngũ đã từng là thợ săn, là bọn hắn công xã dựng nên điển hình, còn tại Vạn Thành huyện cục lâm nghiệp làm qua một đoạn thời gian hộ lâm đội đội trưởng. Vì bách tính giải quyết rất nhiều chuyện, lần này tìm tới đại xà, cũng là bọn hắn hai cái hỗ trợ. Về phần Trương Đại Quang sau khi nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút mềm nhũn một chút. Kỳ thật lúc trước điều tra Trương Đại Quang thời điểm, đã điều tra ra được, hắn đã từng trưởng quản qua An Định thị Hoa Tiêu biên chợ đen quần quần thế lực. Lý Băng nhưng không có cho bọn hắn phân đội trưởng nói thật, chỉ nói là, cái này Trương Đại Quang ra thế trong sạch, phụ thân đã từng là kháng chiến lao binh. Về phần bọn hắn hai cái như thế nào học được tu hành, cũng là một cái trùng hợp. Nghe nói là có phương nam tán tu người trong liên minh đến bên này đoạt một cái thứ gì, về sau người kia bị hai người bọn họ chế phục, thông qua người kia tùy thân mang tu luyện sổ học được tu hành. Phân đội trưởng Trương Kiến Lương cũng không có hoài nghi Lý Băng nói lời, hắn nâng cầm lên, bắt đầu suy nghĩ Lý Băng đề nghị việc này. Dựa theo Lý Băng nói nội dung, hai người kia thật sự chính là nhân tài. Một cái là công phu rất cao thể tu, một cái khác là tu hành giới hiếm thấy ngự thú sư, đúng là rất khó được phân đội trưởng tự lẩm bẩm một câu, lập tức làm ra quyết định, như vậy đi. Lý Băng ngươi đi hỏi một chút bọn hắn, xem bọn hắn có muốn gia nhập hay không chúng ta bộ môn. Nhất định phải đem chúng ta phúc lợi lãnh ngộ, cho bọn hắn hảo hảo nói một câu. Lý Minh nghe được phân đội trưởng lời nói, rất là cao hứng nhẹ gật đầu, vừa muốn quay người ra ngoài, phân đội trưởng Trương Kiến Lương lời nói lại truyền ra, nếu như hai người bọn họ đồng ý gia nhập, phải có chí ít một tháng khảo sát kỳ. Trong một tháng này, các ngươi tiểu đội tất cả mọi người quan sát bọn hắn. Lý Băng mặc dù không nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn không thể không nghe lãnh đạo, chỉ có thể có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nàng đi ra tìm tới Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang thời điểm, hai người đang xem lấy luyện khí sư Lão Vương cho hai đầu đại xà lột ra, quan hổ cùng một tiểu cô nương khác cũng ở bên cạnh. Cái kia cùng quan hổ đứng chung một chỗ tiểu cô nương chính là họ Chu luyện đan sư, đến từ Vạn Thành huyện Linh Sơn phái. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang không chớp mắt nhìn xem Lão Vương phí sức lôi kéo sâu hổ lô xích sắt kia dưới móc vững vàng ôm lấy da rắn. Theo Lão Vương một chút lại một cái lôi kéo, da rắn chính một chút xíu bị tước đoạn, tràn diện có chút huyết tinh nhưng lại tràn ngập mới lạ. Bên cạnh Tiểu Chu chừng 20 tuổi, tóc ngắn mặt em bé. Nàng trông thấy Lão Vương động tác có chút chậm, gấp đến độ thẳng dậm chân, lần nữa thúc giục nói: "Vương thúc, ngươi nhanh lên, chờ một lúc rắn này trên người máu đều bị ngươi cho trả đạm. Máu rắn này thế nhưng là luyện đan tài liệu tốt đâu." Quan Hổ ở một bên cười trấn an Tiểu Chu: "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, Lão Vương đây không phải đang lộng tôi, trong lòng của hắn có bài." Lý Băng nhìn thấy cảnh tượng này, không tự chủ cười cười, sau đó đi tới, đầu tiên là cùng đám người lên tiếng chào, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ trên thân. Nàng đơn độc đem Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang gọi vào bên cạnh, mở miệng hỏi: "Hai vị đồng chí, chúng ta nơi này thế nào? Chúng ta mỗi cái đội viên đều là tinh thiêu tế tuyển, tại riêng phần mình am hiểu phương diện đều tương đối mạnh." Triệu Tiểu Ngũ cười ngắm nhìn một phía, như nói thật có ý tứ, trước kia chỉ nghe nói qua luyện đan luyện khí, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt thấy máy móc nổ ra rắn. Trương Đại Quang cũng cười, vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, ta cũng cảm thấy mới lạ rất. Lý Băng khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, nói tiếp: "Kỳ thật, tiểu đội chúng ta trước mắt nhân thủ khan hiếm, một mực tại tìm kiếm có năng lực tu sĩ gia nhập. Hai vị thực lực chúng ta đều kiến thức qua, nếu có thể trở thành trong chúng ta một thành viên, vậy nhưng thật sự là như hổ thêm cánh." Nàng vừa nói, một bên lưu ý lấy hai người biểu tình biến hóa, ý đồ từ trong thần sắc của bọn hắn bắt được một tia động tâm dấu hiệu. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau nói ra: "Lý đội trưởng, việc này tới quá đột nhiên, chúng ta được thật tốt suy nghĩ một chút." Trương Đại Quang cũng đi theo gật đầu: "Đúng vậy à, gia nhập các ngươi cũng không phải việc nhỏ, chúng ta đến bàn bạc bàn bạc." Lý Băng đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không nóng nảy, nhếch miệng lên lộ ra nụ cười ấm áp, kiên nhẫn nói ra: "Lý giải, đây quả thật là không phải có thể lập tức làm quyết định sự tình. Như vậy đi, các ngươi trước tiên phải hiểu rõ chúng ta nội dung công việc, phúc lợi đãi ngộ, lại tính toán sau cũng không muộn." Nói xong, nàng từ trong túi móc ra hai tờ giấy đầu, phân biệt đưa cho Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang. "Phía trên này có chúng ta nơi này điện thoại, chờ các ngươi nghĩ kỹ, tùy thời đều có thể tìm ta." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, chuyện này hắn phải cùng Văn Tú thương lượng một chút lại nói. Bọn hắn từ sáng sớm đi ra, đến chém giết xong hai đầu đại xà đi vào trong thành phố, cũng đi qua thời gian không ngắn, cũng là thời điểm cần phải trở về. "Đại Quang ca, nếu không chúng ta về trước đi." Các loại đã suy nghĩ kỹ, mặc kệ gia nhập hay không bọn hắn, đều có thể về điện thoại nói một tiếng. Trương Đại Quang bụng trộm nhìn Lý Băng một chút, gặp nàng vẫn đang nhìn mình, có chút lúng túng nhẹ gật đầu, nói ra: "Đi." "Được chưa?" "Vậy chúng ta trước hết về nhà." Trương Đại Quang ngữ khí nhìn như bình thường, Trương Tiểu Ngũ nhưng từ nghe được đi ra không bỏ. Kỳ thật tinh tế một cân nhắc, gia nhập 749 cục rất tốt, không chỉ có thể học được đồ vật, rèn luyện chiến lược, hay là tại cho quốc gia làm việc tạo phúc bách tính. Hắn sở dĩ không có lập tức đáp ứng, chính là chuyện lớn như vậy phải cùng Tú Tú thương lượng một chút. Tú Tú hiện tại cũng không phải người bình thường, nàng là người trong tu hành, có một số việc không cần giấu giếm nó. Hạ quyết tâm đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ liền đối với Lý Băng mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng phải trở về, nếu có cần hỗ trợ, có thể tùy thời mở miệng." Nói xong, liền cùng Trương Đại Quang cùng đi ra khỏi nơi này. Mở ra giải phóng xe tại một đường hướng tây, đến Văn Gia Đài công xã Châu Ngã ba lúc, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đem xe quẹo vào Lan Hoa Câu phương hướng, mà là lại hướng về, phát hiện đại xà miếu hoang nhỏ phương hướng mở đi ra. Cái kia bị đại hắc xà cắn chết khế ước thái hành sát chó thể, chính ở chỗ này để đó. Hắn muốn đem thi thể thu hồi lại, hảo hảo an táng, thuận tiện lại nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Chương 1043 3 viên trứng rắn. Chương 1043 3 viên trứng rắn. Giải phóng xe tại rừng ở chân núi, Triệu Tiểu Ngũ tắt lửa, từ trên thân lấy ra hai tấm bước nhanh phủ, một tấm đưa cho Trương Đại Quang, một tấm chính mình thuận tay kích hoạt. Phù chú vừa mới thiêu đốt hoàn tất, màu xanh xương mù biến thành hai người dưới chân dâng lên màu xanh cơn lúc nhỏ. Phá miêu vẫn như cũ là trước kia bộ kia rách nát đại chiến sau bộ dáng, cái kia thái hành chó thi thể còn tại nguyên địa nằm. Triệu Tiểu Ngũ đi qua, ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khế ước thái hành chó lông, ngựa khí trầm thấp bên trong mang theo vài phần tiếc hận, đáng tiếc là đầu tốt chó. Hắn không nhiều trì hoãn, tâm niệm vừa động liền đem cái này thái hành chó thi thể thu đến trong không gian bên cạnh. Xử lý xong thi thể, Triệu Tiểu Ngũ quay người đi hướng phá miếu chỗ sâu, Trương Đại Quang theo sát phía sau. Đến tượng thần phía sau, hắn đưa tay mở ra túi linh thú, phóng xuất một cái linh ong. Triệu Tiểu Ngũ đối với cái này linh ong thấp giọng phân phó nói: "Đi vào dò xét hàng rắn, chú ý an toàn." Linh ong trên dưới tung bay hai lần, ông chấn vô cánh bảng, quay người hướng phía tượng thần hậu phương chỗ kia đen như mực hang rắn bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong động. Triệu Tiểu Ngũ đem tầm mắt của chính mình hoán đổi thành linh ong tầm mắt, chỉ gặp toàn bộ sơn đông đều là cực kỳ hắc ám. Cũng may hắn có nhìn ban đêm năng lực, chính mình chỉ huy linh ong hướng trong sơn động bay, cũng không có cái gì hỏi. Hang rắn cũng không phải là thẳng tắp, mà là một cái nghiêng hướng phía dưới quá trình, ánh sáng thông đạo chiều dài lại có gần 50 mét khoảng cách. Đầu thông đạo này nhìn nhiều năm rồi, vách động bị ma sát rất bóng loáng. Linh ong tốc độ rất nhanh, 50 mấy mét khoảng cách, vài giây đồng hồ liền bay đến. Hang rắn cuối diện tích càng lớn, so sánh với bên cạnh miếu nhỏ tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Tại trong huyệt động này, trừ khắp nơi trên đất xương cốt bên ngoài, ở giữa nhất vị trí để đó ba viên đà điểu trứng lớn nhỏ trứng rắn. Ngoài động, Triệu Tiểu Ngũ thông qua linh ong tầm mắt nhìn thấy trứng rắn, trong lòng cảm thấy trở nên kích động. Ba viên trứng rắn bên trên hiện ra ôn nhuận thanh bạch quang trạch, trên vỏ trứng vằn đen giống vật sống giống như quấn quanh. Hắn không dám kinh thường, chỉ huy linh ong dán vách động lượn quanh ba vòng, ngay cả xương cốt trồng khe hở đều không có buông tha, xác nhận không có nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm. Trứng này nhất định không phải phàm vật, nếu có thể ấp ra đến, nói không chừng có thể trở thành chính mình rất lớn trợ lực. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hắn gặp qua cái kia hai đầu hắc xà hung tính, nếu có thể ấp đi ra rắn này trứng, về sau lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể lên mấy cái bậc thang. Triệu Tiểu Ngũ năm 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 đấm, quay đầu nhìn về phía Trương Đại Quang, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, "Đại Quang ca, rắn này trong động bên cạnh có trứng rắn, ta muốn xuống dưới lấy đi lên." Trương Đại Quang vừa nghe thấy trứng rắn mà người, nghe chút xuống dưới lập tức nhíu chặt lông mày. Hắn đưa tay níu lại Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, khó được có chút kích động nói, "Ngươi điên rồi. Rắn này động nhìn xem liền nguy hiểm, vạn nhất còn có lọt lưới đại xà làm sao bây giờ? Trước đó cái kia hai đầu liền đủ khó chơi. Ta để Linh Ong thấy rõ ràng, bên trong trừ trứng rắn, ngay cả cái xà ảnh đều không có." Triệu Tiểu Ngũ một mặt khẳng định nói, "Ngươi ở phía trên trông coi, ta xuống dưới cầm trứng liền lên đến, ngươi đến lúc đó kéo ta một cái là được." Nói xong, hắn không cho Trương Đại Quang lại khuyên cơ hội, quay người từ trong không gian xuất ra một bó to như ngón cái dây gai, đùng lắc tại trên mặt đất. Chính hắn nắm chặt đầu dây, hướng về cửa hang rắn liền nhảy xuống. Cửa hang nghiêng nghiêng hướng phía dưới, Triệu Tiểu Ngũ giống ngồi thang trượt giống như đi xuống, bên hai tất cả đều là gió sát qua vách động hô hô âm thanh. Vừa trượt đến một nửa, một cỗ nồng đậm rắn mùi tanh đột nhiên tràn vào xoang mũi, lại tanh vừa thối, hòa với thịt thối hương vị thẳng hướng trong cổ họng chui. Hắn cau mày, đột nhiên ngừng thở, đồng thời đóng lại chính mình cứu giác. 50 mét thông đạo chớp mắt liền trượt đến đáy, Triệu Tiểu Ngũ lúc rơi xuống đất nhẹ giống mảnh lá cây, mượn Linh Ong tầm mắt, liếc mắt liền thấy được trong huyệt động trứng rắn. Hắn đè ép nhịp tim, bước chân thả nhẹ, từng bước một hướng trong động quật ở giữa chuyển. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm người xuống cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một viên trứng rắn. Đầu ngón tay vừa đụng phải vỏ trứng, liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh khí thuận khe hở hướng lòng bàn tay chui, so linh kê trứng linh khí dày đặc mấy lần. Lại là trứng linh thú. Trong lòng hắn chấn động, trước đó chỉ coi cái kia hai đầu đại xà là lợi hại dị thú, không nghĩ tới không ngờ đến linh thú cấp bậc. Ý vị này trong trứng tiểu xà ấp nở ra liền có linh trí, ấp đi ra chính là đỉnh tiêm chiến lực. Hắn kiềm chế lại kích động, muốn đem trứng rắn thu vào hệ thống không gian, có thể chỉ nhọn chống đỡ lấy vỏ trứng thử 3 lần, cũng không có cách nào đem trứng rắn thu đến trong không gian bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một lát, rất nhanh kịp phản ứng, chính mình trong không gian tụ tinh linh kê trứng tuy có sinh mệnh khí tức, vẫn còn không có hình thành hoàn chỉnh sinh mạng thể. Có thể cái này 3 viên trong trứng rắn, hẳn là tạo thành tiểu xà hình thức ban đầu, là thực sự vật sống, hệ thống không gian căn bản thả không được. Có sinh mệnh đồ vật, trong không gian thả không được, như vậy túi linh thú hẳn là có thể thả. Hắn lập tức lấy ra bên hông túi linh thú, giải khai miệng túi nút buộc, đem linh lực rót vào trong túi, đối với 3 viên trứng rắn nhẹ giọng niệm động thu linh thú khẩu quyết. Chỉ gặp túi linh thú miệng nổi lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, 3 viên trứng rắn lại chậm rãi lơ lửng, thuận vầng sáng trượt vào trong túi không có lưu lại một tia vết tích. Thành. Dẹp xong 3 viên trứng rắn đằng sau, Triệu Tiểu Ngũ ngắm nhìn một phía, không tiếp tục phát hiện vật có giá trị, liền đi tới hang rắn chỗ độc khẩu. Hắn kéo dây thừng, từ trên này hô một tiếng, "Đại Quang ca, chúng ta đi lên." Vừa dứt lời, một cỗ cự lực liền từ trên sợi dây truyền đến. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy sợi dây trên tay bỗng nhiên siết chặt, cả người như bị kéo cách mặt đất con diều, thuận nghiêng nghiêng vách động đi lên trượt. Hắn vô ý thức nắm chặt dây thường thần, bên hai gió hô hô rung động, vách động cá biệt nô ra địa phương cào đến hắn cánh tay đau nhức. Không bao dài thời gian, hắn liền bị túm ra hàng rắn, trung điệp tiến đụng vào Trương Đại Quang trên thân. Trương Đại Quang lảo đảo đỡ lấy hắn, vừa vội vừa tức vô vô phía sau lưng của hắn, "Tiểu tử ngươi tâm thật sự là lớn. Ta ở phía trên chờ đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, thế nào, trứng rắn cầm tới không có?" "Lấy được, 3 viên trứng rắn." Triệu Tiểu Ngũ ngồi dậy, vô vô bên hông túi linh thú, trong mắt sáng rất. "Các loại ấp ra đến, chúng ta liền có thêm 3 cái lợi hại giúp đỡ." Trương Đại Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trán, lại thăm dò hướng hang rắn bên trong nhìn nhìn, bên trong thật không có thứ khác. "Ta luôn cảm thấy nơi này tà dị, đi nhanh lên, đừng chờ một lúc lại toát ra cái quái gì." Hai người dùng tới bước nhanh phủ thẳng đến dưới núi, lên xe liền thẳng đến Lan Hoa Câu. Trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, trời đã là chạm vào tối. Hai người từ giải phóng trên xe tải xuống tới, vừa mới tiến Triệu Tiểu Ngũ ra biệt con, liền thấy Lao Trương đầu ở trong sân đi dạo. "Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Đại Quang có chút nghi ngờ hỏi. Lao Trương đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử cùng con rể ánh mắt có chút quái dị, cũng không nói chuyện, gặp bọn họ trở về, liền hướng trong phòng đi đến. Hai người hơi nghi hoặc một chút, cất bước đi theo vào phòng. Trong phòng bên cạnh, Văn Tú cùng Tào lão ngay tại đang nghiên cứu trên bàn dược hoàn. Triệu Tiểu Ngũ xem xét đó chính là tụ khí đan. Chương 1044 ấp gà chọi chương 1044 ấp gà chọi Tào lão gia tử nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang trở về, có chút không cao hứng hừ một tiếng. "Hừ, hai cái tiểu tử thối." Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang hai người hai mặt nhìn nhau, không biết hai cái lão nhân đến cùng là thế nào, thật tốt, vì sao tức giận. Văn Tú thấy thế, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, túi đầu đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người nhỏ giọng nói, "Cha cùng sư phụ là tức giận chúng ta không có sớm cùng bọn hắn nói tu hành giới sự tình, ngươi cũng biết, bọn hắn đoạn thời gian trước rất si mê dưỡng sinh." Triệu Tiểu Ngũ mới chợt hiểu ra, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không có ý tứ. Hắn lên trước một bước, đối với Tào lão cùng Lao Trương đầu nói ra, "Tào lão, sư phụ, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Trước đó không biết nên làm sao cho các ngươi nói, để ngài hai lo lắng, các ngài đừng để trong lòng." Tào lão gia tử buông xuống trong tay tụ khí đan, dương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí vẫn như cũ mang theo điểm nghiêm túc, "Tiểu Ngũ, không phải chúng ta trách ngươi giấu giếm, là cái này tu hành sự tình không thể coi thường. Ngươi nếu bước vào nghề này, bên người người thân cận sao có thể một chút không biết rõ tình hình? Về sau gặp lại nguy hiểm, chúng ta cũng tốt có cái phòng bị, cũng không thể một mực bị mơ mơ màng màng." Lão Trương đầu cũng đi theo gật đầu, chỉ trên bàn tụ khí đan nói ra, nếu không phải Tú Tú xin mời Tào lão tới nghiên cứu thuốc này, hai ta còn không biết có chuyện như vậy đâu. Nếu không phải là bởi vì Tào lão cũng nhìn không ra thuốc này bên trong thành phần, truy vấn Tú Tú từ nơi nào làm dược hoàn, các ngươi còn chưa nhất định muốn giấu giếm chúng ta tới khi nào đâu. Trương Đại Quang gặp Triệu Tiểu Ngũ một người gánh chịu tất cả hỏa lực, vội vàng đứng ra nói ra, "Cha, Tào lão, lần này là chúng ta không đối. Về sau mặc kệ là ra ngoài làm việc, vẫn là tu hành bên trên sự tình, chúng ta khẳng định đều cùng ngài hai sớm nói, tuyệt không lừa gạt nữa lấy." Văn Tú lúc này bưng tới hai chén nước ấm đưa tới, cười hòa giải, "Sư phụ, cha, ngài xem chúng ta đều nhận lầm, cũng đừng lại tức giận rồi." Lại nói, "Tiểu Ngũ ca lần này thế nhưng là giúp đỡ quốc gia xử lý vấn đề đi, đây là quang vinh." Nghe Văn Tú nói như vậy, lão Trương đầu cùng Tào lão cũng không còn oán trách, nhao nhao lại gần nghe ngóng Triệu Tiểu Ngũ cùng Triệu Đại Quan hai người làm gì đi. Triệu Tiểu Ngũ gặp không gặp được, dứt khoát liền đem hôm nay chuyện phát sinh đều nói rồi một lần. Lão Trương đầu cùng Tào lão gia tử, nghe được kia cái gì người trong cục mời hai tiểu tử này đi vào, lập tức cũng có chút kích động nói, "Cái này có cái gì tốt suy tính, quốc gia bộ môn để cho các ngươi đi vào đây là bao lớn vinh dự à. Các ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại, liền nói các ngươi muốn tham gia tiểu đội này." Hai người bọn hắn một người một câu nói, không nên ép Trương Đại Quan cùng Triệu Tiểu Ngũ gọi ngay bây giờ điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ lần này cũng không có nghe hai cái lao gia tử, mà là rất có chủ kiến nói, khẳng định sẽ gia nhập tiểu đội này, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Tiểu đội này chấp hành đều là nguy hiểm nhiệm vụ, ta cùng Đại Quang ca hiện tại mặc dù đến luyện khí tầng 7, vẫn còn không biết pháp thuật đâu. Chúng ta đến mau chóng học tập một chút pháp thuật, không phải vậy thật đụng phải kẻ địch lợi hại, rất có thể sẽ thua thiệt. Các loại học được đầy đủ pháp thuật, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ cho đội trưởng của tiểu đội gọi điện thoại. Tào lao cùng lao Trương đầu nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lời, cảm thấy cũng có đạo lý, cũng liền không buộc bọn họ hiện tại lập tức tham gia tiểu đội. Ngươi nói cái này cũng có lý, chỉ có tu vi không có pháp thuật, cùng chỉ có man lực không có chiêu thức một dạng, thật gặp gỡ kẻ khó chơi xác thực dễ dàng ăn thiệt thòi. Tào lao hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trên thân, mang theo vài phần chờ mong nói ra, "Bất quá Tiểu Ngũ à, ngươi nhìn ta cùng sư phụ ngươi niên kỷ này, mặc dù không so được các ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng thể cốt coi như cứng rắn. Cái này tu hành biện pháp, ngươi có thể hay không cũng cho chúng ta nói một chút?" Lao Trương đầu lập tức đi theo gật đầu, xoa xoa đôi bàn tay, ngựa khí mang theo vội vàng nói ra, chính là. Trước đó suy nghĩ dưỡng sinh là vì thiếu sinh bệnh, hiện tại biết có tu hành con đường này, có thể cường thân kiện thể còn có thể mở mang hiểu biết, hai chúng ta cũng nghĩ thử một chút. Cũng không thể một mực kéo các ngươi chân sau, nếu có thể học một chút bản sự, về sau các ngươi ra ngoài làm việc, chúng ta ở nhà cũng có thể nhiều trông coi điểm lan hoa câu. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, đương nhiên có thể dạy ngươi bọn họ nhị lão. Bất quá tu hành việc này cũng phải dựa vào nội tính, nếu là học không được đúng vậy chắc ta. Chờ một lúc ta cùng Đại Quang ca cho các ngươi hai quyển tu hành sổ, cái kia hai vị đến lúc đó chiếu vào luyện thành đi. Gặp phải không hiểu, có thể hỏi chúng ta. Tào lao nghe chút lời này, trên mặt nghiêm túc triệt để tản, hắn cười vô vô cái bản nói ra, "Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ học." Tiểu Ngũ, lớn ánh sáng, hai người các ngươi trước luyện pháp thuật, hai chúng ta giả trước luyện khí. Lúc không có chuyện gì làm suy nghĩ lại một chút dự hoàn, ngẫm lại thật sự chính là rất tốt. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tào lao gia tử cùng lao Trương đầu cũng dọn đến Triệu Tiểu Ngũ bên này ở tới. Buổi sáng ngày mai, Văn Tú đều sẽ nấu linh kê trứng cho mọi người ăn. Đương nhiên, thụ tinh trứng sẽ bị Triệu Tiểu Ngũ thu lại, những cái kia không bị tinh linh kê trứng, tự nhiên là tiến vào bụng của bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ trừ mỗi ngày luyện khí bên ngoài, sẽ còn mất thời gian đi ra vẽ bừa, ấp trứng trùng. Trừ tất yếu bảo vệ địa phương, thêm ra tới linh trùng đều bị nó thu vào túi linh thú bên trong. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ ái linh thú bên trong, trừ lương sắc kiến, linh ong bên ngoài, còn có con góc, thạch sùng, con giết, nệ, rán. Hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ đem trong tay mình còn không có ấp trứng tất cả đều tìm được, nhìn xem có thể hay không ấp đi ra. Một viên hạt trứng, ba viên cự xà trứng, còn có bốn quả gà trọi trứng. Bốn quả gà trọi trứng đều rất dễ dàng bị ấp đi ra, cũng liền so ấp phổ thông số không trứng gà khó một chút. Triệu Tiểu Ngũ lựa chọn dẫn đầu đem cái này bốn quả gà trọi trứng trước ấp ra đến. Hắn một tay cầm hai viên gà trọi trứng, ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, lựa chọn ấp gà trọi trứng." Hệ thống rất nhanh liền cho hắn phản hồi, vẫn như cũng là âm thanh quen thuộc kia, "Đốt, ấp một viên gà trọi trứng, cần tiêu hao 6 điểm tinh thần lực, ký chủ trước mắt tinh thần lực là 12 điểm, một lần có thể ấp 2 viên." Đối với kết quả này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải là rất hài lòng. Hắn muốn chính mình khiêu chiến một chút chính mình, dự định ấp xong hai viên gà trọi trứng đằng sau, nghỉ ngơi một hồi lần nữa tiếp tục ấp một lần. Hạ quyết tâm đằng sau, hắn không có lại nhiều do dự, tập trung tinh thần đối với hệ thống mặc niệm, bắt đầu ấp. Vừa dứt lời, lòng bàn tay liền truyền đến một trận nhu hòa ấm áp, giống như là có tinh mịn năng lượng thuận vỏ trứng xông vào đi. Gà trọi trứng mặt ngoài dần dần nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, trên vỏ trứng điểm nhỏ mà tại dưới ánh sáng mơ hồ nhảy lên, giống như là có sinh mệnh ở bên trong thức tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thần lực chính thuận lòng bàn tay chậm chạp sói mòn, bất quá cũng may tốc độ bình ổn, không có rất khó chịu cảm giác. Ước chừng một phút, hệ thống ôn nhu thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên, "Đốt, hai viên gà trọi trứng ấp hoàn thành, tiêu hao tinh thần lực 12 điểm, còn thừa tinh thần lực 0 điểm." Bạch quang tán đi, Triệu Tiểu Ngũ buông tay ra, hai cái nho nhỏ gà trọi gà con theo trứng trong vỏ chui ra. Cùng phổ thông gà con khác biệt, cái này hai cái gà trọi sổ tử toàn thân bao trùm lấy tinh mịn màu quýt lông tơ, mỏ nhọn cùng móng vuốt hiện ra nhàn nhạt ánh kim loại. Con mắt phi thường lớn, nhìn kỹ, cổ cũng so phổ thông sơ gà con dài. Triệu Tiểu Ngũ coi chừng đem bọn nó bỏ vào sớm chuẩn bị tốt trong giỏ trúc, lại đi trong giỏ thả lấy ăn. Hắn nuốt có chút phát trầm huyệt thái dương, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần lực tiêu hao mang tới mỏi mệt không tính mãnh liệt, nhưng cũng phải hoãn một chút mới có thể tiếp tục.